Chương 1921, làm ăn lớn. Chương 1921, làm ăn lớn. Đối mặt bất thình lình để mất mạng, Chu Lạc thần sắc bình tĩnh như trước như nước, tựa như một dòng sâu không thấy đáy u đàm, không dậy nổi mảy may gợn sóng. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà xa xăm, phản phất xuyên qua vô tận tuế nguyệt trường hạ, có thể thấy rõ thế gian hết thảy hỗn loạn cùng tình dục hư ảo. Hắn khe khẽ thở dài, tiếng thở dài kia như có như không, phản phất một hơi gió mát phất qua, chậm rãi nói ra: "Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Tại cái này từ từ trên con đường tu tiên, khi cảnh giới đạt tới độ cao nhất định, cái gọi là nam nữ hoan ái, tại ta mà nói, bất quá là phù quang lực ảnh, chưa nói tới đến cỡ nào thâm trầm quyến luyến. Càng nhiều, chỉ là đối với thế gian mỹ hảo sự vật một loại thưởng thức thôi. Thế gian này, có quá nhiều kỳ diệu cùng thần bí chờ đợi chúng ta đi tìm kiếm, tình cảm bất quá là trong đó không có ý nghĩa một bộ phận." Vương Tiêu Tiêu lặng lặng nghe, con mắt của nàng trợn trừng lên, giống như hai viên sáng chói tinh thần, tràn đầy hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Ánh mắt kia phảng phất cất giấu vô số vấn đề, nóng lòng đạt được đáp án. Chu Lạc thấy thế, thuận thế nói đến mình tại hạ giới kinh lịch: "Tiêu Tiêu, ngươi có biết ta ở hạ giới thời điểm, từng có một đoạn có chút phức tạp quá khứ. Khi đó ta, tại trên đường tu tiên, bên người tụ tập đông đảo thê thiếp con cái." Thanh âm của hắn bình tĩnh mà thư giãn, phảng phất tại nói người khác cố sự, không có chút nào khoe khoang hoặc cái nấy. Vương Tiêu Tiêu nghe nói lời ấy, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt chấn kinh, biểu tình kia phảng phất nghe được thiên phương giả đàm, miệng có chút mở ra, nửa ngày không đóng lại được. Môi của nàng run nhẹ nhẹ, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại bị cái này to lớn lượng tin tức trùng kích đến nhất thời nghẹn lời: "Phu quân, ngươi không có gạt ta đi." Thanh âm của nàng mang theo vẻ run rẩy, khó mà tin được trước mắt cái này trầm ổn lạnh nhạt, một lòng tu tiên nam tử, lại có như thế phong phú tình cảm kinh lịch. Chu Lạc khẽ lắc đầu, thần sắc chăm chú, ánh mắt của hắn kiên định cùng Vương Tiêu Tiêu đối mặt, để nàng có thể cảm nhận được trong lời nói chân thành, không có, cái này đều là qua lại sự thật. Cho nên, ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, tại cái này trong tiên giới, ta cũng sẽ không cải biến quá nhiều. Con đường tu tiên, dài dằng dặc mà cô tịch, tại ta mà nói, cái này cũng là một loại đặc biệt tu tiên chi đạo. Hắn cũng không quá nhiều giải thích, chỉ là trong ánh mắt lộ ra một loại trải qua tang thương sau lạnh nhạt cùng chấp nhất, đó là đối với mình lựa chọn con đường tin tưởng không nghi ngờ. Vương Tiêu Tiêu nuốt một ngụm nước bọt, có chút khẩn trương hỏi: "Cái kia phu quân, ngươi không tu tiên? Đắm chìm nam nữ hoan ái bên trong, đó không phải là lãng phí tu tiên thời gian?" Ánh mắt của nàng chăm chú nhìn Chu Lạc, ý đồ dựa vào nét mặt của hắn bên trong tìm kiếm đáp án. Trong ánh mắt của nàng mang theo một tia lo lắng, tựa hồ sợ sệt Chu Lạc bởi vì những này trần thế sự tình mà hoang phế tu tiên đại nghiệp, đây chính là bọn hắn tại cái này tiên giới đặt chân căn bản. "Đương nhiên tu tiên." Chu Lạc trả lời ngắn gọn mà kiên định. "Đây cũng là tu tiên một loại, chỉ là thâm ý trong đó, ngươi bây giờ có lẽ khó có thể lý giải được." Hắn cũng không quá nhiều giải thích, chỉ là trong ánh mắt lộ ra một loại trải qua tang thương sau lạnh nhạt cùng chấp nhất. Vương Tiêu Tiêu trong lòng âm thầm suy tư, đột nhiên liên tưởng đến Chu Lạc phương pháp song tu, trong lòng không khỏi giật mình, ý thức được chính mình vị này phu quân chỉ sợ tu chính là đoàn tụ đạo. Nhưng nàng rất nhanh liền bình thường trở lại, trong lòng nàng, Chu Lạc là như vậy chắc tuyệt bất phàm nhân vật, có hồng nhan chi kỷ làm bạn, tựa hồ cũng không phải khó mà tiếp nhận sự tình. Thú hồ, chính mình là tại tiên giới cái thứ nhất làm bạn hắn nữ tử, thuộc về chính thê vị trí, điểm này để trong nội tâm nàng hơi cảm giác an ủi. Nghĩ tới đây, Vương Tiêu Tiêu lại không tự chủ được bắt đầu huyễn tưởng chính mình quản lý Chu Lạc hậu cung chẳng diện, đó là một loại đã mới lạ lại có chút hứa thấp phỏng tưởng tượng, tại trong đầu của nàng không ngừng hiện hiện. Nàng tưởng tượng thấy chính mình như là một vị uy nghiêm mà nhân từ nữ chủ nhân, an bài các vị tỷ muội sinh hoạt thường ngày sinh hoạt, mọi người ở chung hòa thuận, cộng đồng phụ tá Chu Lạc tại trên con đường tu tiên càng chạy càng xa. Trong bất chi bất giác, hai người đã về đến trong nhà. Trong phòng, dưới ánh nến, quang ảnh ở trên vách tường nhẹ nhàng lắc lư, tựa như một trận im ắng vũ đạo. Vương Tiêu Tiêu gương mặt có chút phím hồng, trong ánh mắt mang theo một tia ngượng ngùng cùng chờ mong, nhẹ giọng hỏi: "Phu quân, chúng ta muốn tiếp tục song tu sao?" Thanh âm của nàng nhu hòa đến như là trong gió đêm linh đang, mang theo một tia liêu nhân bất bị. Chu Lạc khẽ gật đầu, lên tiếng: "Ân." Sau đó, hai người tại cái này tĩnh mịch trong phòng, bắt đầu song tu hành trình. Thân ảnh của bọn hắn tại ánh nến chiếu rọi, lộ ra như vậy hài hòa mà thần bí, phản phất tại tiến hành một trận cổ lão mà thần thánh nghi thức. Chu Lạc dẫn dắt đến linh lực trong cơ thể, chậm rãi rót vào Vương Tiêu Tiêu thể nội. Vương Tiêu Tiêu cũng buông lỏng thể xác tinh thần, cảm thụ được cái kia cô ấm áp mà lực lượng cường đại ở trong cơ thể mình chảy xuôi. Khí tức của bọn hắn giao hòa cùng một chỗ, như là hai đầu lao nhanh dòng suối hội tụ thành hoàn toàn yên tĩnh hồ nước, linh lực tại thể nội chậm rãi lưu chuyển, cộng đồng tìm kiếm lấy tu tiên cùng tình cảm càng thâm ảo hơn bí. Ở trong quá trình này, Chu Lạc năng cảm nhận được Vương Tiêu Tiêu đối với mình tín nhiệm cùng ý lại, mà Vương Tiêu Tiêu cũng cảm nhận được Chu Lạc ôn nhu cùng lực lượng, lòng của hai người cảnh tại này song tu ở bên trong lấy được tiến một bước thăng hoa. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào luyện đan trong các, mang đến từng tia ấm áp. Luyện đan các nên đón một đơn làm ăn lớn. Linh Tiêu Thành Bắc bên cạnh rừng trúc sơn ngụy nhà, chính là nơi đó cũng khá nổi danh tu tiên gia tộc nội tình thâm hậu, trong tộc cao thủ nhiều như mây. Lần này bọn hắn điều động chuyên gia đến đây, cho thấy gia tộc cần một nhóm lớn phẩm chất cao đan dược. Nguyên nhân là ngụy gia sắp tiến về một chỗ tiên cảnh khai hoang, tiên cảnh này chính là tiền bối ngẫu nhiên phát hiện, trong đó mặc dù ẩn chứa vô số cơ duyên cùng bảo tàng, nhưng cũng ẩn giấu đi rất nhiều nguy hiểm không biết cùng tiêu chiến. Khai hoang chi lộ gian nan hiểm trở trung điệp, cho nên nhu cầu cấp bách đan dược làm hậu bị tài nguyên, lấy ứng đối khai hoang trong quá trình khả năng gặp phải các loại nguy hiểm cùng tiêu chiến. Tại tiên giới, địa vực rộng rãi vô ngần, nó phạm vi to lớn, vượt quá tưởng tượng. Nếu muốn vượt ngang tiên vực, chỉ có dựa vào truyền tống tiên trận. Nhưng mà truyền tống tiên trận phân bố không đồng đều, lại sử dụng hạn chế rất nhiều, có chút tu sĩ dốc cả một đời, khả năng cũng bèn bèn bước chân qua giải rác vài tòa thành trì, đối với toàn bộ tiên giới nhận biết, bất quá là giọt nước trong biển cả. Mà cái này rộng lớn trong khu vực, ẩn giấu đi vô số tiền bối tổ tiên lưu lại di chỉ. Những này di chỉ giống như từng tòa ngủ say bảo tàng, ẩn chứa to lớn cơ duyên cùng nguy hiểm. Bọn chúng phần lớn bị những cái kia thực lực hùng hậu tiên gia thế lực một mực khống chế, trở thành gia tộc bồi dưỡng tử đệ, lớn mạnh thực lực bản thân trọng yếu tài nguyên. Các đại gia tộc sẽ định kỳ tổ chức thành viên gia tộc tiến về di chỉ khai hoang, thăm dò bí mật trong đó, thu hoạch bảo vật chân quý cùng công pháp, từ đó tại trong tiên giới chiếm cứ càng thêm có lợi địa vị. Người tới cung kính hướng Chu Lạc truyền đạt, Ngụy gia trưởng lão ngay tại Linh Tiêu tiểu lâu chờ đợi Chu Lạc vị này luyện đan các lão tấm tiến đến thương nghị tương quan công việc. Chu Lạc nghe nói là tại Linh Tiêu tiểu lâu, trong lòng hơi cảm giác yên tâm, khẽ gật đầu đáp ứng. Hắn biết rõ, tòa tiểu lâu kia phía sau nghe nói có Thái Ức Kim Tiên tọa trấn, nó uy nghiêm trấn nhiếp tứ phương, người bình thường căn bản không dám ở trong đó náo sự. Tại cái này nhìn như bình tĩnh lại quần quần sóng ngầm tiên giới, hậu thuẫn cường đại như vậy làm dựa vào, làm việc tự nhiên nhiều hơn mấy phần cảm giác an toàn. Đợi Chu Lạc đi vào tiểu lâu, mới phát hiện Ngụy gia lần này định ngày hẹn cũng không phải là chỉ có hắn một nhà này luyện đan các. Tiểu lâu trong nha gian đã tụ tập mấy vị luyện đan sư hoặc luyện đan các đại biểu. Bọn hắn hoặc thần sắc ngạo nghễ, tràn đầy tự tin, phản phất đơn buôn bán này đã là vật trong bàn tay, hoặc mặt lộ trầm tư, âm thầm cân nhắc, ở trong lòng tính toán như thế nào mới có thể tại trong trận cạnh tranh này trổ hết tài năng. Chu Lạc ánh mắt tại mọi người trên mặt từng cái đảo qua, trong lòng đã sáng tỏ, trận cạnh tranh này nhất định kịch liệt dị thường. Nhưng hắn cũng không có chút khiếp ý, chỉ là đứng bình tĩnh ở một bên, chờ đợi Ngụy gia trưởng lão đến. Chương 1922, tự tin chương 1922, tự tin mọi người ở đây hoặc khẩn trương hoặc mong đợi bầu không khí bên trong, một trận rất nhỏ linh lực ba động truyền đến, Ngụy gia trưởng lão Ngụy Di hiện thân. Nàng thân mang một bộ trường bào màu xanh nhạt, cái kia trường bào chất liệu dường như do một loại nào đó cực kỳ hiếm thấy tiên tơ tạm dệt thành mà thành, trên đó ẩn ẩn có linh văn lấp loé, phản phất tinh thần tại áo ở giữa lưu động. Một đầu như mực tóc dài chỉnh tề buộc tại sau đầu, chỉ dùng một cây khảm nạm lấy to lớn linh tinh châm gài tóc cố định, linh tinh tản ra nhu hòa lam quang, làm nổi bật cho nàng cả người càng lộ vẻ thanh lãnh xuất trần. Khuôn mặt trắng non như ngọc, mày như sa lông mày, hai con ngươi thâm thúy mà băng lãnh, phản phất ẩn chứa vô tận tinh thần nhưng lại tránh xa người nàng đạm. Mũi cao thẳng, thần nhược điểm anh, ngũ quan sinh sắn tổ hợp lại với nhau, tản ra một loại để cho người ta không dám nhìn thẳng uy nghiêm. Đám người cảm nhận được nàng khí tức cường đại, nhao nhao đứng dậy hành lễ, tư thái cung kính đến cực điểm. Đây chính là một vị kim tiên, không phải bọn hắn những này chân tiên đủ khả năng so, nhưng mà Ngụy Di lại phảng phất không thấy, thần sắc cao ngạo trực tiếp đi qua đám người. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở lòng của mọi người trên ngọn, để không khí chung quanh đều trở nên ngưng trọng lên. Nàng có chút hất cằm lên, ánh mắt lạnh lùng quét mắt đám người, khi ánh mắt lướt qua Chu Lạc lúc, lại không tự chủ được dừng lại một lát. Thời khắc dừng lại, hình như có thâm ý, nhưng lại để cho người ta khó mà nắm lấy. Chư vị chắc hẳn biết lần này Ngụy gia là muốn làm cái gì, ngồi ở chủ vị Ngụy Di môi son khẽ mở, thanh âm thanh lãnh, như là trong núi u tuyền, nhưng lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Đã như vậy, vậy liền xuất ra bản lãnh của các ngươi đến. Lời của nàng tại trong nhã gian quanh quẩn, mọi người đều biến sắc, biết rõ khảo nghiệm sắp xảy ra. Một người trong đó có chút chắp tay nói, "Ngụy tiên tử, vãn bối tự nhiên hết sức, nhưng không biết lần này Ngụy gia cần thiết đan dược yêu cầu cụ thể cùng số lượng, còn xin tiên tử chỉ rõ." Ngụy Di ánh mắt lần nữa rơi vào trên thân người này, nhẹ nhàng cơ cơ ống tay áo, một màn ánh sáng ở trước mặt mọi người hiện hiện, trên màn sáng dần dần hiện ra lần này cần thiết đan dược tin tức cặn kẽ. Lần này ta Ngụy gia tiến về tiên cảnh khai hoang, cần thiết đan dược chủng loại phong phú. Chữa thương loại đan dược cần có thể trong nháy mắt khôi phục trọng thương tiên nhân một nửa tiên lực, lại không cái gì tác dụng phụ. Tăng thêm loại đan dược nếu có thể tại trong vòng một canh giờ tăng lên tiên nhân 3 thành lực công kích cùng lực phòng ngự. Còn có đặc thù phá chướng loại đan dược, phải có trợ ở tiên nhân đột phá trong tiên cảnh đặc thù cấm chế. Số lượng phương diện, mỗi loại đan dược đều là cần ngàn viên trở lên. Mọi người thấy trên màn sáng yêu cầu, không khỏi hít sâu một hơi. Hà khắc như vậy điều kiện, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Một chút luyện đan sư mặt lộ vẻ khó xử, bắt đầu châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ yêu cầu này cũng quá bất hợp lý. Phá chướng loại đan dược vốn là luyện chế không dễ, còn muốn ngàn viên trở lên, cái này sao có thể? Ngụy gia chẳng lẽ cố ý khó xử chúng ta, dùng cái này tới dọa giá thấp nghiên cứu? Trong nhã gian thần niệm nổi lên bốn phía, mọi người bí mật đều đang sôi nổi nghị luận. Ngụy Di lại bất vi sở động, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, thở lạnh nhạt lấy phản ứng của mọi người. Chu Lạc tại mọi người nghị luận ầm ĩ bên trong, chậm ổn đứng dậy. "Ngụy tiên tử, vãn bối có thể luyện chế nhóm này đan dược, nhưng có một cái điều kiện, cần thêm tiền. Tại nguyên lai thương định giá cả trên cơ sở, lại thêm ngoài định mức gấp 2 giá tiền." Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng tại trong nhã gian quanh quẩn, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sửng sợ. Ngụy Di hơi nhíu mày, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc, nàng nhìn từ trên xuống dưới trước mắt vị này thần sắc tự nhiên nam tử. Trước khi tới đây, nàng liền thông qua gia tộc mạng lưới tình báo biết được Chu Lạc một chút tin tức, chỉ là không nghĩ tới đối phương vậy mà lại như vậy quả quyết đáp ứng cái này gần như hà khắc luyện đan nhiệm vụ. Trong nội tâm nàng âm thầm suy nghĩ, chắc không được gia tộc tình báo nâng lên người này vừa mới phi thăng tiên giới, luyện đan trình độ nhưng vượt xa thường nhân. Quả thật là có mấy phần can đảm cùng lực lượng. Ngươi có tự tin này? Ngụy Di thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh, mang theo một tia chất vấn cùng tìm tòi nghiên cứu. Bên cạnh cửa hàng khác các lão bản nghe nói Chu Lạc lời nói, đầu tiên là sức sở, sau đó nhao nhao lộ ra vẻ không tin. Một vị thân mang hoa lệ cẩm bào lão bản cười nhạo một tiếng, lớn tiếng nói: "Hừ, ngươi hậu sinh này chớ có ở đây khẩu xuất của ngôn. Bực này đan dược độ khó luyện chế cực cao, há lại ngươi nói có thể luyện thành có thể luyện. chẳng lẽ muốn tiền muốn điên rồi? Ngưu Toan dùng khoác lác lửa gạt lấy Ngụy gia kết sủ thù lao. Một vị khác tóc trắng xóa luyện đan sư cũng gật gù đắc ý phụ hòa nói, lão phu tại luyện đan một đường chìm đắm nhiều năm, cũng không dám dễ dàng như thế đáp ứng. Ngươi một cái mới đến phi thăng giả, quả thực là không biết trời cao đất rộng. Đám người ngươi một lời ta một câu, trong lời nói tràn đầy đối với Chu Lạc khinh thị cùng trào phúng, trong nhã gian lập tức viên nào đứng lên. Chu Lạc nhưng thủy chung thần sắc như thường, phản phất không nghe thấy những cái kia lời chói tai. Hắn bình tĩnh nói, một tháng sau, ta sẽ đem đủ ngạch đan dược số định mức đưa ra cho Ngụy gia. Ngữ khí của hắn bình thản mà chắc chắn, không có chút nào do dự cùng dao động. Lời này vừa nói ra, bên cạnh những người đồng hành càng là cười vang. Một vị thân thể cồng kềnh lão bản cười đến ngửa tới ngửa lui, thở hổn hển nói, tuyệt không có khả năng này làm đến. Dù là hắn tụ tập toàn bộ linh tiêu thành luyện đan sư, cũng không có khả năng trong vòng một tháng hoàn thành. Nhóm này đan dược cần thiết thủ pháp luyện chế cực kỳ phức tạp, đối với một tên luyện đan sư tâm thần tàn phá là 10 phần nghiêm trọng, ở giữa còn cần rất nhiều tài liệu chân quý điều phối cùng khống chế, có chút sai lầm liền sẽ phí công nhọc sức. Bọn hắn chỉ cảm thấy Chu Lạc tại người si nói mộng. Mà lúc này, Ngụy Di có chút suy tư sau, lại thanh lãnh mở miệng nói, Ngụy gia có thể bỏ ra số tiền này, nhưng ngươi tốt nhất hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nếu ngươi dám trêu đùa Ngụy gia, Ngụy gia tại cái này tiên giới thế lực cùng thủ đoạn, chắc chắn để cho ngươi bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Ánh mắt của nàng băng lãnh mà sắc bén, như là một thanh ra khỏi vỏ lưỡi dao, đâm thẳng Chu Lạc nội tâm. Chu Lạc thần sắc bình tĩnh gật đầu, hắn biết do cùng Ngụy gia đại gia tộc như thế hợp tác, tín dự cực kỳ trọng yếu. Lập tức, Ngụy Di Ngọc vung tay lên, đem một viên nhẫn không gian ném về Chu Lạc. Chu Lạc đưa tay tiếp được, thần thức dò vào trong đó, phát hiện bên trong sớm đã chuẩn bị xong cần thiết tài liệu quý hiếm, trong lòng đối với Ngụy gia hiệu suất làm việc âm thầm tán thưởng. Hắn chắp tay hướng Ngụy Di hành lễ cáo lui, động tác ưu nhã mà vừa vặn. Mà khác những người đồng hành gặp tình hình này, mặc dù trong lòng không vui, nhưng cũng không thể không hướng Ngụy Di sau khi hành lễ rời khỏi tiểu lâu. Vừa đi ra tiểu lâu cửa lớn, một vị xấu xí đồng hành liền nhịn không được tiến đến Chu Lạc bên người, âm dương quái khí rêu cợt nói, "Tiểu tử, ngươi có thể coi chừng rời lên tảng đá nện chân của mình. Đến lúc đó không nộp ra đan dược, nhìn ngươi như thế nào tại cái này linh tiêu thành đặt chân, cũng đừng liên lụy chúng ta những này đồng hành thanh danh." Chu Lạc chỉ là cười không nói, trong lòng của hắn minh bạch, những người này trào phúng bất quá là xuất phát từ ghen ghét cùng bố chi. Hắn không cùng bọn hắn làm nhiều tranh luận, chỉ là tăng tốc bước chân đi hướng chính mình luyện đan cát. Chương 1923, Linh Hư Bình tác dụng. Chương 1923, Linh Hư Bình tác dụng rất nhanh, liên quan tới Chu Lạc đáp ứng Ngụy gia luyện đan trách nhiệm lại khoe khoang khoác lác tin tức, tại một ít người hữu tâm có ý định truyền bá xuống, như một trận cuồng phong quét sạch toàn bộ linh tiêu thành. Đầu đường cuối ngõ, quán trà tử quán, chúng tu tiên giả bọn họ nhao nhao nghị luận việc này, đều là cảm thấy Chu Lạc là tại người si nói mộng, lấy lực lượng một người tại ngắn ngủi trong một tháng luyện chế ra như vậy hà khắc yêu cầu đáng dược, quả thực là lời nói vô căn cứ. Tất cả mọi người mang một loại chế rêu tâm thái, mong mỏi cùng trông mong một tháng sau Chu Lạc chật vật kết thúc. Liền ngay cả luôn luôn đối với Chu Lạc có chút xem trọng thành chủ, nghe nói việc này sau cũng ngồi không yên, đội vàng phái người đến đây hỏi thăm. Sứ giả đội vàng đi vào Chu Lạc luyện đan cát, nhìn thấy Chu Lạc sau, vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi thăm, "Chu Minh, ngươi thật có tự tin này? Đây cũng không phải là việc nhỏ, toàn bộ linh tiêu thành ánh mắt đều tập trung ở trên thân thể ngươi." Thành chủ đại nhân cũng rất là lo lắng, đặt mệnh ta đến đây hỏi ý. Chu Lạc có chút chắc tay, thần sắc trấn định tự nhượng, "Xin mời thành chủ yên tâm, Chu Lạc trong lòng có bài, định sẽ không thất tín với người." Sứ giả còn muốn lại nói, nhưng vào lúc này, Lăng Phong cùng Mạc Khắc Minh Hiếu nghe nói tin tức, cũng nhao nhao chạy đến Chu Lạc luyện đan các. Lăng Phong vừa vào cửa, liền vội va nói, "Chu Minh, chúng ta đều nghe nói Ngụy gia sự tình, ngươi đây chính là đem chính mình đưa vào tuyệt lộ a, ngươi thật sự có nắm chắc sao?" Trong ánh mắt của hắn tràn đầy lo lắng cùng nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Chu Lạc đạm nhiên cười một tiếng, "Lăng Phong huynh, ta đã đáp ứng, tự nhiên là không có vấn đề." Lăng Phong trong lòng không hiểu, truy vấn, "Chu Minh, chẳng lẽ ngươi có lưu hàng, cho nên mới sẽ như vậy tự tin?" Chu Lạc nhẹ nhàng lắc đầu, "Không có." Đám người nghe nói, phải sợ hai kinh ngạc phải nói không ra nói đến, trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Viêm Phong tính tình gấp, dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, "Chu Minh, ngươi phải làm sao mới ở đây? Ta có thể từ Đông Phương Tiên Cung gọi tới luyện đan sư giúp ngươi, bọn hắn đều là kinh nghiệm phong phú người, nhất định có thể giúp ngươi một tay." Những người khác cũng nhao nhao phụ họa, biểu thị nguyện ý vận dụng các mối quan hệ của mình cùng tài nguyên, triệu tập luyện đan sư đến hiệp trợ Chu Lạc. Chu Lạc trong lòng cảm kích, chắp tay hướng đám người gửi tới lời cảm ơn, "Chư vị hảo ý, Chu Lạc tâm nhận. Nhưng đây là một mình ta đáp ứng sự tình, ta tự sẽ gánh chịu hậu quả. Ta tin tưởng mình có thể ứng phó, không cần làm phiền các vị." Ngữ khí của hắn kiên định mà thành khẩn, trong ánh mắt lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ quyết tâm. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều bị Chu Lạc lời nói chấn kinh đến không biết làm sao. Duy có Tinh Lan, nàng một mực đứng bình tĩnh ở một bên, như có thâm ý nhìn xem Chu Lạc. Cùng là luyện đan sư, nàng biết rõ Chu Lạc luyện đan kỹ nghệ bất phàm. Nhưng nhóm này đan dược độ khó cực cao, thời gian lại như thế gấp gáp, trong nội tâm nàng cũng không nhịn được hoài nghi, Chu Lạc chân đích có thể trong vòng một tháng luyện chế hoàn thành sao? Lăng Phong thở dài một tiếng, "Chu Minh, ngươi tính tình này cũng quá cường. Ngươi có biết cái này một khi thất bại, đối với ngươi danh dự và luyện đan các sinh ý sẽ là tính hủy diệt đả kích ta." Chu Lạc khẽ ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, "Lăng Phong huynh, ta minh bạch trong đó lợi hại. Nhưng con đường tu tiên vốn là tràn ngập khiêu chiến, như luôn luôn co vòi, làm sao đàm luận đột phá cùng tiến bộ? Ta nếu dám đón lấy nhiệm vụ này, tự nhiên là có ta suy tính." Viêm Phong bất đắc dĩ lắc đầu, "Chu Minh, ngươi đây là đang lấy chính mình tiền đồ mạo hiểm á thôi, đã ngươi đã quyết định, chúng ta cũng không tốt nói thêm cái gì. Nhưng ngươi nếu có bất luận cái gì cần, cứ mở miệng, chúng ta chắc chắn toàn lực tương trợ." Chu Lạc lần nữa nói tạ ơn, đa tạ chư vị huynh đệ tín nhiệm cùng duy trì. Thời điểm cũng không sớm, ta liền không ở thêm các vị. Lăng Phong bọn người gặp Chu Lạc tâm ý đã quyết, mặc dù vẫn có lo lắng, nhưng cũng không tốt lại cưỡng ép thuyết phục. Đành phải mang theo lòng tràn đầy lo nghĩ cùng lo lắng, nhao nhao cáo từ rời đi. Chu Lạc đứng tại luyện đan cửa các miệng, nhìn qua bọn hắn đi xa bóng lưng, trong lòng yên lặng cảm kích. Hắn biết, tại cái này trong tiên giới, có dạng này một đám thực tình đối đãi minh hữu, là vận may của hắn. Nhưng lần này chuyện luyện đan, hắn nhất định phải một mình đối mặt. Một mặt là bởi vì hắn không hy vọng bí mật của mình bại lộ, một mặt khác là hắn cũng cần cái này một số tiền lớn. Bởi vì mặc dù luyện đan các sinh ý rất không tệ, nhưng muốn trèo chống Chu Lạc tiến thêm một bước còn thiếu rất nhiều. Phải biết, đến hắn cảnh giới này, tu hành chỗ hao tổn tài nguyên vậy cũng là không thể tính toán. Nếu là ở hạ giới, còn có toàn cả gia tộc cho hắn cung cấp. Nhưng ở tiên giới, hắn chỉ có thể dựa vào tự mình một người. Huống chi, chính mình còn muốn tiếp tục cưới vợ nạp thiếp tạo em bé, những này đều là rất cần tiền. Bây giờ đã có cơ hội, vậy dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Đưa Tiễn Hảo hữu sau, Vương Tiêu Tiêu mặt rất lo lắng đi đến Chu Lạc bên người, nhẹ nhàng nói ra, "Phu quân, cái này chuyện luyện đan nghe cực kỳ gian nan, ta thật sự là không yên lòng." Trong con ngươi của nàng tràn đầy lo lắng cùng lo lắng, lông mày có chút nhíu lên, ngón tay không tự giác giảo lấy vào áo. Chu Lạc nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, cho nàng một cái an ủi ánh mắt, "Tiêu Tiêu, không cần phải lo lắng. Ta sẽ bế quan một tháng, tại trong lúc này, ai cũng không nên quấy rầy ta. Ta tự có biện pháp ứng đối." Thanh âm của hắn trầm ổn mà kiên định, phảng phất có một loại yên ổn lòng người lực lượng. Vương Tiêu Tiêu nhìn xem hắn tự tin bộ dáng, trong lòng mặc dù vẫn có lo nghĩ, nhưng vẫn là khéo léo gật đầu đáp ứng, "Phu quân, vậy ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Ta sẽ ở bên ngoài trông coi, nếu có bất luận cái gì cần, ngươi cứ việc phân phó." Chu Lạc khẽ gật đầu, quay người đi vào luyện đan trong các viện. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, từng đạo linh quyết đánh vào trong hư không. Chỉ tầm mắt trên mặt quang mang lấp lóe, các loại tài liệu chân quý nổi lên, dựa theo đặc biệt phương vị cùng quỹ tích chậm rãi khảm vào dưới mặt đất, hình thành một cái phức tạp mà tinh vi pháp trận. Theo cuối cùng một đạo linh quyết đánh vào, pháp trận vù vù một tiếng, một tầng trong suốt lồng ánh sáng chậm rãi dâng lên, đem nội viện bao phủ trong đó, ngăn cách trong ngoài hết thảy khí tức cùng động tĩnh. Bố trí tốt pháp trận sau, Chu Lạc đi vào chuyên môn luyện đan gian phòng. Trong phòng, lò luyện đan tản ra phong cách cổ xưa mà khí tức thần bí, xung quanh trưng bày các loại luyện đan khí cụ, đều là lóe ra nhàn nhạt linh quang. Chính như những luyện đan sư kia nói tới, muốn luyện chế những đan dược này, coi như tập hợp đủ cả tòa thành trì luyện đan sư, cũng không có khả năng trong vòng một tháng hoàn thành. Cho dù hắn giờ khắc này đột phá trở thành trung phẩm tiên giai luyện đan sư, đối mặt gian khổ như vậy nhiệm vụ, cũng không thể hoàn thành. Nhưng Chu Lạc sở dĩ tự tin như vậy tràn đầy, tự nhiên là bởi vì hắn trong tay món kia cực phẩm tiên khí, Linh Hư Bình. Linh Hư Bình ngũ đại năng lực bên trong, liên quan tới thời gian pháp tắc phương diện liền có thúc thiên tài địa bảo năng lực. Ở hạ giới lúc, hắn liền từng nhiều lần nếm thử vận dụng cái này một năng lực thần kỳ, thu hoạch tương đối khá. Bây giờ đi vào tiên giới, tại cái này nồng đậm tiên khí tầm bổ bên dưới, Linh Hư Bình năng lực càng là có thể hoàn toàn kích phát. Đây cũng là hắn có can đảm đáp ứng Ngụy Gia luyện đan nhiệm vụ lực lượng chỗ. Chu Lạc hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm cảnh. Hắn trước đem Ngụy Di cho hắn trong nhận không gian vật liệu từng cái lấy ra, cẩn thận kiểm tra một phen, xác nhận không sai sau, bắt đầu tay chuẩn bị luyện đan. Hắn đem Linh Hư Bình đặt trước người, hai tay khẽ vuốt thân mình, trong miệng nói lẩm bẩm, điều động thể nội tiên lực chậm rãi rót vào trong đó. Linh Hư Bình có chút rung động, trên thân bình phù văn dần dần sáng lên, tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Chu Lạc tiên đem một bộ phận tài liệu chính để vào trong lò luyện đan, sau đó điều khiển tiên hỏa bắt đầu đun cô. Ánh mắt của hắn chuyên chú mà kiên định, thời khắc chú ý trong lò luyện đan tài liệu biến hóa. Đợi tài liệu chính sơ bộ luyện hóa sau, hắn mở ra Linh Hư Bình miệng bình, một cỗ lực lượng thần bí từ đó tuôn ra, bao phủ lại lò luyện đan. Tại nguồn lực lượng này tác dụng dưới, trong lò luyện đan thời gian phảng phất bị bóp méo, tài liệu luyện hóa tốc độ đột nhiên tăng tốc. Nguyên bản cần thời gian dài mới có thể hoàn thành trình tự, tại Linh Hư Bình trợ lực bên dưới, cấp tốc tiến lên. Chu Lạc không dám có chút lười biếng, hắn tiếp tục đều đâu vào đấy gia nhập mặt khác vật liệu phụ trợ, điều chỉnh tiên hỏa nhiệt độ cùng cường độ. Trên trán của hắn dần dần chảy ra mồ hôi mịn, nhưng hắn không hề hay biết, quá chú tâm đắm chìm tại quá trình luyện đan bên trong. Theo thời gian trôi qua, trong lò luyện đan đan dược dần dần thành hình, tản mát ra trận trận mê người đan hương. Đan hương này tràn ngập tại toàn bộ trong phòng luyện đan, phản phất ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng linh lực. Chương 1924, luyện đan chương 1924, luyện đan tại Ngụy Gia khí thế kia rộng rãi, dường cột chạm trổ trong nghị sự đại điện. Ngụy Di dáng người thướt tha nhưng lại lộ ra một cố cao lạnh, bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi đi vào đại điện. Nàng hướng phía cao cao tại thượng gia chủ khẽ không người hành lễ. Sau đó sẽ cùng Chu Lạc gặp mặt cùng chuyện luyện đan kỹ càng trải qua, một năm một mười hướng gia chủ bẩm báo. Ngụy gia gia chủ chính là một vị kinh nghiệm xa trường, lịch duyệt phong phú thâm niên tiên nhân. Nghe nói việc này sau, chân mày hơi nhíu lại, trong ánh mắt tràn đầy chất vấn chi sắc, "Di Nhi, ngươi như vậy tùy tiện liền đáp ứng cái kia Chu Lạc điều kiện, có phải hay không có chút khinh thường? Lần này chúng ta Ngụy gia tiến về khai hoang chỗ kia tiến cảnh, kẻ ngấp nghé đông đảo, cũng không phải là chỉ có ta Ngụy gia một phương thế lực. Đám kia đan dược đúng hạn đúng chỗ, đối với chúng ta hành động cực kỳ trọng yếu, nếu là bởi vì hắn mà có chỗ chậm trễ, gia tộc sẽ đối mặt với cực kỳ nghiêm trọng tổn thất, ở trong đó lợi hại quan hệ, ngươi có thể từng muốn rõ ràng." Gia chủ thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm, ở trong đại điện quân quần, để cho người ta không khỏi lòng sinh kính sợ. Ngụy Di nghe nói gia chủ chất vấn, trong đầu không tự chủ được hiện ra Chu Lạc cái kia ung dung tự tin bộ dáng, nhất là hắn ánh mắt kiên định kia cùng trầm ổn ngữ khí, phảng phất có một sức mạnh không tên. Nàng có chút ngẩng đầu, ánh mắt kiên định đáp lại nói, "Phụ thân, ta biết được việc này quan hệ trọng đại, nhưng ở cùng cái kia Chu Lạc tiếp xúc thời điểm, ta có thể cảm nhận được trên người hắn có một loại không giống bình thường khí chất. Hắn tuy là gần đây phi thăng giả, lại dám như thế quả quyết đáp ứng cái này gian khổ nhiệm vụ, nhất định có chỗ ý bảo. Ta cẩn thận quan sát qua hắn, trong ánh mắt của hắn không có chút nào bối rối cùng phô trương thanh thế, ta cảm thấy hắn có thể thành công. Ngữ khí của nàng tuy nhỏ, nhưng lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ tin tưởng vững chắc. Ngụy gia gia chủ nhìn chăm chú Ngụy Di một lát, gặp nàng như vậy chắc chắn, cũng không tốt lại nhiều thêm trách cứ. Hắn khe khẽ thở dài, nói ra, thôi, đã ngươi đã làm ra quyết định, vậy liền theo ngươi lời nói. Nhưng gia tộc cũng không thể đem tất cả hy vọng đều ký thác vào hắn trên người một người, nhất định phải làm tốt hai tay chuẩn bị. Ngươi lại đi an bài nhân thủ, như cái kia Chu Lạc Chân có thể đúng hạn giao phó đan dược, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Như hắn không thể làm tròn lời hứa, chúng ta cũng phải có cách đối phó, bảo đảm gia tộc khai hoang kế hoạch không nhận quá lớn ảnh hưởng. Ngụy Di khẽ gật đầu, là, phụ thân, ta cái này đi an bài. Nói đi, nàng lần nữa hành lễ, sau đó quay người thối lui ra khỏi đại điện nghị sự. Trong lòng của nàng mặc dù đối với Chu Lạc tràn ngập lòng tin, nhưng cũng minh bạch gia chủ lo lắng không phải không có lý. Tại cái này trong tiên giới, thế cục biến ảo khó lường, bất kỳ một cái nào nho nhỏ ngoài ý muốn đều có thể dẫn phát phản ứng dây chuyền, ảnh hưởng gia tộc hưng suy vinh đủ. Nàng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải mật thiết chú ý Chu Lạc luyện đan tiến triển, đồng thời cũng muốn tỉ mỉ chuẩn bị phương án dự bị, lấy bảo hộ Ngụy gia lần này tiền cảnh khai hoang chi hành vạn vô nhất thất. Đảo mắt, một tháng sắp tới gần, Linh Tiêu Thành rất nhiều đồng hành đều chờ đợi nhìn Chu Lạc trò cười. Ở trong thành các đại trà lâu tử quán, các luyện đan sư top 5 top 3 ngồi vây chung một chỗ, châu đầu ghé hai, đàm luận đều là Chu Lạc đón lấy Ngụy gia luyện đan nhiệm vụ một chuyện. Cái kia Chu Lạc bất quá là cái mới ra đời phi thăng giả, dáng khoe khoang khoác lác, trong một tháng luyện chế ra như vậy độ khó cao đáng dược, quả thực là không biết trời cao đất rộng. Một vị giữ lại tròm râu dê luyện đan sư, mặt mũi tràn đầy khinh thường lắc đầu, chén trà trong tay nặng nề mà đặt lên bàn, tóe lên một chút nước trà. Hừ, hắn cho là mình là ai? Liền xem như những cái kia thành danh đã lâu luyện đan đại sư, đối mặt nhiệm vụ như vậy cũng phải cao mày. Ta nhìn hắn lần này là triệt để đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh, chờ coi đi, đến lúc đó không nộp ra đan dược, hắn luyện đan các liền đợi đến đóng cửa, hắn tại cái này Linh Tiêu Thành cũng sẽ thành đám người trò cười. Một cá thể thái cổng kênh luyện đan sư, toét miệng lớn tiếng cười nói, trên mặt thịt thừa theo tiếng cười run run. Còn có chút luyện đan sư, dù chưa ngôn ngữ, nhưng trên mặt cái kia cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ lại biểu lộ không bỏ sót. Bọn hắn thỉnh thoảng lại hướng phía luyện đan các phương hướng nhìn quanh, phản phất đã thấy Chu Lạc sau khi thất bại tinh thần sa sút bộ dáng. Thậm chí, vụ trộm phái người tại luyện đan các chúng quanh giám thị, chỉ chờ một tháng kỳ hạn vừa đến, liền trước tiên đem Chu Lạc bồi dối truyền khắp toàn bộ Linh Tiêu Thành. Mà tại Linh Tiêu Thành luyện đan các chỗ sâu, bên trong đan phòng, thời gian phản phất bị một cỗ lực lượng thần bí chỗ bặm mẹo. Chu Lạc đứng ở trước lò luyện đan, thân ảnh của hắn đang lóe lên linh quang cùng lượn lờ trong tiên vụ như ẩn như hiện, tựa như tiên nhân lâm thế. Linh hư bình lơ lửng ở giữa không trung, thân bình phù văn lấp lóe, quang mang đại thịnh, phảng phất một viên sáng chói tinh thần phóng xuất ra vô tận hào quang. Trung quanh nó không gian nổi lên tầng tầng gợn sóng, đó là thời gian pháp tắc tại kịch liệt ba động dấu hiệu. Tại linh hư bình ảnh hưởng dưới, trong lò luyện đan hỏa diễm bày biện ra kỳ dị cảnh tượng, khi thì như lao nhanh hỏa xạ, trong nháy mắt vượt qua thời gian dài dằng dặc, đem đan dược vật liệu cấp tốc đun khô đến cực hạn. Khi thì lại như đứng im hỏa tinh, đọc lại thời gian lưu động, để đan dược tại vi diệu cân bằng bên trong dựng dục cường đại linh lực. Chu Lạc toàn thần chăm chú, hai tay nhanh chóng biến hóa pháp quyết, từng đạo tiên quang từ đầu ngón tay hắn bắn ra, chui vào trong lò luyện đan. Ánh mắt của hắn kiên định mà thâm thúy, phảng phất có thể xuyên thấu vách lò, nhìn rõ đan dược mỗi một tia biến hóa. Theo thời gian trôi qua, trong đan phòng áp lực càng cường đại, trên vách tường phòng ngự trận pháp quang mang lấp lóe, phát ra trận trận bù bù, giống như tại gian nan chống cự lấy lực lượng của bạo này. Tại cái này rung động trong tấm hình, các loại chân quý dược liệu tại thời gian pháp tắc gia tốc bên dưới, tinh hoa bị nhanh chóng tinh luyện, dung hợp. Có dược liệu hóa thành hoa mỹ quang vụ, có thì ngưng tụ thành sáng chói bên sao. Bọn chúng tại trong lò luyện đan xoay quanh bay múa, dần dần hội tụ thành một đoàn tản ra tia sáng chói mắt đan phôi. Chu Lạc trên trán chảy ra mồ hôi mịn, nhưng hắn không hề hay biết, vẫn như cũ quá chú tâm vùi đầu vào luyện đan bên trong. Hắn không ngừng điều chỉnh linh hư bình lực lượng chuyển vận, chính xác khống chế thời gian pháp tắc đối với quá trình luyện đan ảnh hưởng. Mỗi một cái nhỏ xíu thao tác đều liên quan đến lấy đan dược thành bại, hắn không dám có chút lười biếng. Rốt cục, tại một trận quang mang mãnh liệt bộc phát đằng sau, trong lò quang mang dần dần ổn định lại. Chu Lạc trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, hắn biết, trải qua gian khổ, đan dược rốt cục luyện chế thành công. Hắn chậm rãi thu hồi linh hư bình, thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm thụ được trong đan phòng tràn ngập nồng đậm đan hương, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Một tháng này bế quan luyện đan, không chỉ có là đối với hắn luyện đan kỹ nghệ to lớn khảo nghiệm, càng là mượn nhờ linh hư bình đối với thời gian pháp tắc một lần chiều sâu lĩnh ngộ cùng vận dụng. Đúng lúc gặp giờ phút này, luyện đan các bên ngoài, Ngụy Di đúng hạn mà tới. Vương Tiêu Tiêu tự mình tiếp đãi nàng, đem nó dẫn tới luyện đan các chính đường. Nhà ta phu quân vừa mới luyện đan kết thúc, ngay tại chạy về đằng này. Vương Tiêu Tiêu cung kính là vị này kim tiên dâng lên tiên trà. Ngụy Di thần sắc không thay đổi, trong lòng thì tại muốn, hẳn là hắn thật hoàn thành. Mà giờ khắc này, luyện đan các bên ngoài đã từ lâu tụ tập không ít người xem náo nhiệt, đều chờ đợi nhìn Chu Lạc trò cười. Chương 1925, chấn kinh tứ tòa. Chương 1925, chấn kinh tứ tòa. Luyện đan các bên ngoài đã sớm tụ tập không ít người xem náo nhiệt, bọn hắn top 5 top 3, châu đầu ghé hai, trên mặt đều là mang theo xem kịch vui thần sắc. Luyện đan các bên ngoài, đám người bây tụ, lao nhau ở giữa tràn đầy đối với Chu Lạc trào phúng cùng chất vấn. Một vị thân mang hoa lệ cẩm bào, ngực thêu lên linh hạt đồ án trung niên luyện đan sư, trong tay nhẹ lay động lấy một thanh ngọc cốt phiến, âm dương quái khí nói ra: "Hừ, Tuần này Lạc bất quá là cái gần đây phi thăng mao đầu tiểu tử, tại cái này Linh Tiêu Thành cũng không có căn cơ gì. Như toàn đón lấy Ngụy gia trọng yếu như vậy luyện đan nhiệm vụ, quả thực là ý nghĩ hao huyền. Ta nhìn hắn à, là bị cái kia kết sủ thủ lao mê mẩn tâm trí, cũng không cân nhắc một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. Nói đi, còn giả bộ dùng cây quạt che miệng lại sừng, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Bên cạnh một vị lão giả gầy gò, tóc trắng xóa lại tinh thần quắc thước, hắn chống một cây tản ra u quang một trượng, cười lạnh nói, lão phu tại cái này giới luyện đan sờ soạng lần mò mấy ngàn năm, biết rõ ở trong đó gian nan hiểm trở. Cái kia Ngụy gia cần thiết đan dược, vô luận là phối phương hay là thủ pháp luyện chế, đều là cực kỳ hà khắc. Chớ nói hắn một cái mới ra đời tiểu bối, chính là chúng ta lão gia hỏa, cũng không dám xem thường có thể tại trong vòng một tháng hoàn thành. Hắn chú lạc, sợ là ngay cả cơ bản nhất vật liệu đặc tính cũng còn chưa hoàn toàn nắm giữ, liền dám khoe khoang khoác lác, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Còn không phải sao một cái the thế giọng tuổi trẻ luyện đan sư phụ hòa nói, ta nghe nói hắn tại luyện đan các ngày bình thường cũng không có gì chỗ đặc biệt, bất quá là biết chút chủ nghĩa hình thức thôi. Thậm chí, một vị mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán, ở chân lấy lồng ngực, lộ ra bắp thịt rắn chắc, lớn tiếng reo lên, ta đã cảm thấy tiểu tử này là đang cố lộng huyền hư, cố ý hấp dẫn chúng ta lực chú ý, nói không chừng hắn hiện tại đang ở bên trong luống cuống tay chân, nghĩ đến làm sao lập lấy cớ đâu. Mọi người ở đây tiếng huyên náo bên trong, Chu Lạc thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Hắn bộ pháp trầm ổn, giống như núi cao nguy nga, mỗi một bước rơi xuống đều giống như ẩn chứa thiên quân chi lực, nhưng lại không mất linh động cùng ưu nhã. Ánh mắt thâm thúy như ưu đàm, phản phất thế gian hết thảy hỗn loạn cũng chỉ là hợp với mặt ngoài gợn sóng, không cách nào dao động hắn cái kia kiên cố tâm cảnh. Hắn trực tiếp đi hướng chính đường, đối với Ngụy Di có chút chắc tay, thi lễ một cái, "Ngụy tiên tử, để cho ngươi chờ lâu." Thanh âm của hắn bình thản mà trầm ổn, lại tại cái này điên tĩnh trong chính đường như là hồng trung đại lữ, linh hai nhức óc. Ngụy Di có chút đứng dậy, con mắt chăm chú khóa chặt tại Chu Lạc trên thân, ánh mắt kia phảng phất muốn đem hắn xem thấu, tìm kiếm ra hắn thành công bí mật, "Chu công tử, đan dược có thể từng luyện chế thành công." Chu Lạc mỉm cười, không nói tiếng nào, chỉ là nhẹ nhàng bung lên ống tay áo, cái kia ống tay áo vũ động ở giữa phảng phất quấy không gian trật tự. Từng dây tản ra hào quang óng ánh bình đan dược tựa như cùng binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện, đều nhịp xuất hiện ở trên bàn. Bình đan dược bên trên phù văn lóe ra thần bí mà hào quang đẹp mắt, phảng phất tại nói bất phàm của bọn nó, mỗi một đạo phù văn lưu chuyển đều giống như ẩn chứa vô tận huyền bí. Ngụy Di thấy thế, đôi mắt đẹp trợn lên, trong con mắt kia tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Nàng vội vàng tiến lên, cầm lấy một bình đan dược, thần thức cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào trong đó. Trong mấy mắt, sắc mặt của nàng thay đổi liên tục, từ ban sơ hoài nghi chuyển thành khó có thể tin, chân mày kia chăm chú nhăn lại, hình thành một đạo rãnh sâu hoắm, phảng phất trong lòng nhận biết đang bị triệt để phá vỡ. Sau đó, hoài nghi dần dần tiêu tán, thay vào đó là thật sâu kính nể, ánh mắt kia tràn đầy đối với cường giả tôn sùng cùng tín phục. Những đan dược này không chỉ có số lượng đầy đủ, mà lại phẩm chất cực cao, mỗi một viên thuốc đều mượt mà sung mãn, phảng phất ẩn chứa một phương tiểu thế giới. Đan dược sáng bóng choáng lưu chuyển, ẩn chứa trong đó cường đại mà thuần túy linh lực như là sôi trào mãnh liệt giang hà, dược lực ba động rõ ràng có thể cảm giác, như là từng lớp mạnh mẽ triều tịch, vượt xa khỏi nàng mong muốn. Cái này sao có thể? Ngụy Di tự lẩm bẩm, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, đó là ở sâu trong nội tâm nhận mãnh liệt rung động sau bản năng phản ứng. Trong nội tâm nàng không khỏi đối với Chu Lạc thuật luyện đan tràn ngập tò mò, đến tột cùng là loại nào phương pháp có thể làm cho hắn đột phá thời gian cùng kỹ nghệ song trọng hạn chế, trong thời gian ngắn ngủi như thế luyện chế ra như vậy hoàn mỹ đan dược. Đồng thời, nàng cũng ý thức được, Chu Lạc người này tuyệt không phải vật trong ao, tương lai nhất định tại tiên giới nhấc lên gợn sóng không nhỏ. Mà Ngụy gia cùng hắn gặp nhau, có lẽ vừa mới bắt đầu. Chu Lạc thần sắc bình tĩnh giải thích nói, Ngụy tiên tử có chỗ không biết, tại hạ mặc dù bất tài, nhưng ở luyện đan nhất đạo bên trên, cũng có chút hứa đặc biệt tâm đắc cùng thủ đoạn. Hắn cũng không có đề cập linh hư bình bí mật, chỉ là hơi hợt đem sự thành tựu của mình một vùng mà qua, cái kia khiêm tốn thái độ càng lộ vẻ sự cao thâm khó lường. Lúc này, bên ngoài những cái kia trở lấy chế giễu người cũng đã nhận ra dị dạng. Bọn hắn nhao nhao tràn vào luyện đan các, muốn nhìn đến tận cùng. Khi bọn hắn nhìn thấy trên bàn cái kia từng dây đan dược lúc, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, trên mặt trào phúng cùng khinh thường trong nháy mắt ngưng kết, biểu tình kia như là bị làm định thân chú bình thường, cứng ngắc mà buồn cười. Thay vào đó là chấn kinh cùng mờ mịt, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, miệng có chút mở ra, phảng phất bị người điểm á huyệt, nửa ngày nói không ra lời. Hắn vậy mà thật làm được, một vị tuổi trẻ luyện đan sư, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, thanh âm khô khốc mà khàn khàn, phảng phất thiết hầu bị thứ gì cứng đờ ra đó. Cái này sao có thể? Thời gian một tháng, hắn lại như thế nào làm được? Một vị tư thâm luyện đan sư, đỏ bừng cả khuôn mặt, trên trán nổi gân xanh, đó là nội tâm cực độ dễ rủa cùng không cam lòng biểu hiện. Những cái kia trước đó đối với Chu Lạc châm chọc khiêu khích các luyện đan sư, giờ phút này chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, phảng phất bị người hung hăng quạt một bạt hai. Bàn tay kia đau đớn sâu tận xương thủy, để bọn hắn linh hồn đều đang run rẩy. Trong lòng bọn họ tràn đầy hối tiếc cùng ghen ghét. Chu Lạc, Minh Hữu, Lăng Phong mấy người cũng chạy tới. Lăng Phong thấy cảnh này, đầu tiên là sửng sở, sau đó cười lên ha ha, tiếng cười kia cởi mở mà phong khoáng, phảng phất muốn đem cái này luyện đan các nóc nhà lật tung. Ta liền biết Chu Minh nhất định có thể thành công. Chu Minh bản sự, há lại các ngươi những người này có thể phỏng đoán. Trong giọng nói của hắn tràn đầy tự hào cùng đắc ý, phảng phất là tự mình hoàn thành hành động vĩ đại này, cái kia nô lên lồng ngực như là cao ngạo không tước. Viêm Phong cũng hưng phấn mà nói ra, Chu Minh, ngươi thật đúng là quá lợi hại. Lần này ngươi có thể để những cái kia xem nhẹ người của ngươi hào hào kiến thức một phen. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy sùng bái cùng kính ngưỡng, phảng phất tại nhìn xem một vị thần minh. Chu Lạc đối với các đồng minh khẽ gật đầu, lấy đó cảm tạ. Hắn quay người nhìn về phía Ngụy Di, Ngụy tiên tử, đan dược đã đủ số giao phó, còn xin tiên tử nghiệm thu. Ngữ khí của hắn không kiêu ngạo không tự ti, hiển thị rõ thong dong cùng bình tĩnh. Ngụy Di hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình của mình. Nàng nhìn xem Chu Lạc, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kính sợ, "Chu công tử, thuật luyện đan của ngươi có thể xưng nhất tuyệt. Ngụy gia lần này có thể được đến nhóm này đan dược, thật sự là chuyện may mắn. Ta chắc chắn chi tiết bẩm báo gia chủ, Ngụy gia định sẽ ghi khắc ân tình của ngươi." Nàng theo Ngụy Di mang theo đan dược hài lòng rời đi, luyện đan các người bên ngoài bảy cũng dần dần tản đi. Nhưng Chu Lạc mẫn duệ phát giác được, ở trong đám người có mấy đạo ánh mắt lóe ra dị dạng qua mang, dường như ẩn giấu đi không muốn người biết tâm tư. Cái này mấy đạo ánh mắt chủ nhân đều là trong thành rất có thế lực tu tiên gia tộc nhãn tuyến. Chương 1926, Tinh Lan xảy ra chuyện. Chương 1926, Tinh Lan xảy ra chuyện. Tự thành công luyện chế Ngụy gia cần thiết đan dược sau, Chu Lạc tại Linh Tiêu thành thanh danh như mặt trời ban trưa. Luyện đan các sinh ý càng thịnh vượng, đến đây cầu đan người nối liền không dứt, bậc cửa đều sắp bị đập phá. Nhưng Chu Lạc cũng không bị bất thình lình bình quang choáng váng đầu óc, vẫn như cũ duy trì trầm ổn lạnh nhạt tính tình. Mỗi ngày sáng sớm, hắn cũng sẽ ở luyện đan các hậu viện tĩnh mịch nơi hẻo lánh, đón mặt trời mới mọc, công pháp tu luyện, thu nạp tiên khí, vững chắc tự thân tu vi. Mặc dù mình đi vào tiên giới sau còn không có rút qua một lần thưởng, nhưng năm đó ở hạ giới rộng lượng rút thưởng bên trong, hắn cũng nhận được qua tiên giới công pháp, huống chi lúc trước đại hội ban thưởng bên trong cũng có tương quan pháp môn. Cho nên chuyện này với hắn tu hành ngược lại là không có ảnh hưởng. Chỉ là vì nhanh chóng cho hệ thống bổ sung năng lượng rút ra cái kia đặc thù địa quay, cũng vì sớm một chút tăng thực lực lên lớn mạnh tự thân, hắn không thể không vận dụng một chút tiên thạch. Tu hành vốn là quật mất vàng, đây cũng là vì gì hắn phải lượng lớn kiếm tiền duyên cớ. Huống chi, lần này hắn không có lựa chọn cùng lấy trước kia giống như địa thấp, khó tránh khỏi sẽ có người ngấp nghé. Nay chủ yếu cũng là bởi vì hắn lúc ở hạ giới, liền đã cường thế thật lâu, nhất thời đi vào tiên giới, mặc dù có chỗ kính sợ, nhưng nội tâm tự nhiên là cùng lúc trước mới vào tu tiên giới không giống mới. Mà lại hắn biết rõ, tại cường giả này như mây tiên giới, chỉ có không ngừng làm bản thân lớn mạnh, mới có thể ứng đối không biết khiêu chiến. Tu luyện hoàn tất, hắn liền sẽ cẩn thận kiểm tra luyện đan các hạng sự vụ. Từ tiên thảo bồi dưỡng đến luyện đan khí cụ giữ gìn, không rõ chi tiết, đều là tự thân đi làm. Buổi chiều, nếu có nhàn hạ, hắn sẽ cùng Vương Tiêu Tiêu tại luyện đan các trong hoa viên dạo bước. Vương Tiêu Tiêu luôn luôn kỳ kỳ cha cha nói luyện đan các chuyện lý thú, có thể là nàng nghiên cứu mới linh thực bồi dưỡng chi pháp. Chu Lạc thì mặt mỉm cười, lặng lặng lắng nghe, thỉnh thoảng chen vào vài câu thân mật đáp lại. Thân ảnh của hai người tại phồn hoa như gấm trong hoa viên, cấu thành một bức ấm áp hình ảnh. Ngẫu nhiên, Lang Phong các loại minh hữu cũng sẽ đến đây bái phỏng. Bọn hắn có thể là giao lưu tu tiên tâm đắc, nghiên cứu thảo luận tiên giới các nơi di tích thần bí cùng hiểm địa. Có thể là thương nghị hợp tác sự tình, như thế nào tại cái này Linh Tiêu thành tiến một bước phát triển lực ảnh hưởng, cộng đồng ứng đối thế lực khác uy hiếp tiềm ẩn. Chu Lạc tại những này giao lưu bên trong, luôn luôn không nhanh không chậm trình bày quan điểm của mình, trong ngôn ngữ hiển thị rõ trí tuệ cùng nhu lực, để các đồng minh đối với hắn càng tin phục cùng kính trọng. Nhưng mà, Chu Lạc cũng chưa quên nhớ nguy cơ đang tiềm ẩn. Hắn thường xuyên một mình bế quan, nghiên cứu thuật luyện đan càng thâm ảo hơn bí, ý đồ đột phá hiện hữu cảnh giới. Đồng thời, hắn cũng trong bóng tối điều tra những cái kia tại luyện đan các bên ngoài từng đối với hắn lòng mang ý đồ xấu, âm thầm theo dõi thế lực. Hắn hiểu được, tại tiên giới, mặt ngoài bình tĩnh phía dưới thường thường ẩn giấu đi mãnh liệt mạch nước ngầm, nhất định phải sớm làm tốt phòng bị. Ban đêm, khi yên lặng như tờ, Chu Lạc sẽ ngồi tại trong phòng luyện đan, đối với linh hư bình trầm tư. Hắn biết rõ linh hư bình bí mật một khi tiết lộ, chắc chắn dẫn tới vô số mơ ước ánh mắt. Bởi vậy, hắn đang tự hỏi như thế nào tốt hơn ẩn tàng linh hư bình bí mật, đồng thời thăm dò nó càng nhiều công năng cùng công dụng, để trong tương lai tu luyện cùng trong mạo hiểm phát huy càng lớn tác dụng. Tại cái này nhìn như bình tĩnh trong thường ngày, Chu Lạc thời khắc duy trì cảnh giác, vững bước tại trên con đường tu tiên tiến lên. Ngay hôm đó, luyện đan trong các tĩnh mịch như thường, Chu Lạc chính tại trong tĩnh thất nghiên cứu luyện đan cổ tịch, cảm ngộ trong đó tinh diệu áo nghĩa. Hắn tư thế ngồi đoan chính, thần sắc chuyên chú, một bộ áo bào đen không nhúc nhích tí nào. Chỉ có đầu ngón tay ngẫu nhiên nhẹ nhàng lật qua lật lại trang sách, phát ra nhỏ xíu tiếng xào xạc, phản phất ngoại giới hết thảy hỗn loạn đều cùng hắn ngăn cách. Đột nhiên, một trận tiếng bước chân dồn dập phá vỡ bình tĩnh, Lăng Phong thần sắc lo lắng đội vàng bái phỏng. Hắn sợi tóc hơi có vẻ lộn xộn, cái trán thấm ra tinh mịn mồ hôi, ngày xưa thong dong bình tĩnh không thấy tăm hơi. Chu Lạc dương mắt, ánh mắt bình tĩnh như nước, chợt buồn hỏi: "Thế nào?" Lăng Phong trong giọng nói mang theo rõ ràng bối rối, trong ánh mắt còn ẩn ẩn lộ ra một tia sợ hãi cùng lo lắng, Tinh Lan hiện tại tung tích không rõ. Đang khi nói chuyện, hắn không tự giác nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệnh. Chu Lạc khẽ gật đầu, ra hiệu hắn tỉnh táo lại từ từ mà nói. Đồng thời đứng dậy, nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, một đạo nhu hòa tiên lực phát qua, là Lăng Phong châm bên trên một chén linh trà, ý tại trấn an tâm tình của hắn. Lúc trước, hắn lựa chọn cùng những người này kết minh, kỳ thật cũng đã dự liệu đến nếu như những người này xảy ra chuyện, chính mình khẳng định không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Huống chi, về sau những người này đối với mình cũng phóng xuất ra đầy đủ thiện ý từ trước đến nay cho một hắn, giờ phút này thì chuyên tâm nghe đối phương giảng thuật. Lăng Phong hít sâu một hơi, cố gắng bình phục cảm xúc, bắt đầu giảng thuật đầu đôi sự tình. Việc này hay là cùng lần trước chúng ta một nhóm người tiến về tiên phủ kia có quan hệ. Lần trước tại trong tiên phủ, chúng ta từng vì tranh đoạt một chỗ cơ duyên, cùng một nhóm người phát sinh kịch liệt xung đột, từ đó kết xuống lương tử. Lúc đó, Tinh Lan tại cơ duyên chi địa kia phụ cận lâm vào khốn cảnh, là ta dốc hết toàn lực mới đưa nàng hộ thoát hiểm cảnh. Lăng Phong đốn đông nhiên, trong ánh mắt hiện lên một tia hồi ức cùng thâm tình, chỉ là lúc này mọi người đều tâm hệ Tinh Lan an nguy, cũng không phát giác. Bất quá về sau rời đi tiên phủ, thấy đối phương lúc đó cũng không có cái gì đến tiếp sau động tác, chúng ta liền cho rằng việc này như vậy coi như thôi. Kết quả đoạn thời gian trước, ta bỗng nhiên thu đến Tinh Lan đưa tin, nói nàng đang bị nhóm người kia truy sát, có thể tin tức vừa truyền đến không lâu, liền triệt để đã mất đi liên hệ, ta bốn chỗ tìm kiếm, lại không có đầu mối. Chu Lạc chân mày hơi nhíu lại, trong lòng thầm than, đây cũng là hắn lúc trước vì sao không có lựa chọn cùng bọn hắn cùng nhau đi tiên phụ duyên cớ. Hắn từ trước đến nay lo liệu lấy tận lực không dính vào nhân quả nguyên tắc, nhưng hôm nay, sự tình lại chủ động tìm tới cửa. Hắn ngược lại là không có bất kỳ cái gì bất mãn, chỉ cầu có thể hết sức nỗ lực thuận tiện. Dù sao mình cũng thực lực thấp kém. Hắn suy tư một lát, hỏi, Tinh Lan tông môn là phản ứng gì? Lăng Phong bất đắc dĩ thở dài, sư tôn của nàng đã đi tìm, nhưng Tinh Lan dù sao chỉ là một vị chân tiên, lại thiên phú không tính cực kỳ xuất chúng. Tinh Lan đã từng đề cập qua nàng vị sư tôn kia chỉ biết bế quan tu luyện, đối với môn phái sự vụ cùng đệ tử an nguy cũng không mười phần để bụng, ta lo lắng hắn sẽ không tận tâm tận lực đi tìm Tinh Lan. Đang nói, Viêm Phong, Vương Vân các cái khác người cũng lòng nóng như lửa đốt chạy tới luyện đăng cát. Viêm Phong mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, vừa vào cửa liền lớn tiếng reo lên, dám đụng đến chúng ta người, nhất định phải để bọn hắn trả giá đắt. Vương Vân thì cao mày, một mặt nghiêm trọng. Trên mặt của mọi người đều là hiện đầy sầu lo cùng vẻ lo lắng, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Chu Lạc, giống như đang chờ đợi chủ ý của hắn. Chu Lạc trầm mặc một lát, trong đầu nhanh chóng suy tư các loại có thể cùng cách đối phó. Trông vậy vào Tinh Lan tông môn khẳng định là không được. Tại cái này chân tiên khắp nơi trên đất đi tiền giới, bọn hắn cũng không có khả năng bỏ xuống được chi phí. Đoán chừng đây cũng là nhóm người kia không chút kiêng kỵ nguyên nhân. Hai tay của hắn lưng đeo, ở trong phòng chậm rãi dạo bước, mỗi một bước đều giống như ẩn chứa nghị sâu tính kỹ. Thật lâu, hắn chậm rãi mở miệng nói, việc này không nên chậm trễ, các ngươi mang ta đến Tinh Lan cuối cùng biến mất địa phương đi xem một chút, có lẽ có thể ở nơi đó tìm tới một chút dấu vết để lại, từ đó truy tung đến tung tích của nàng. Nói xong, hắn đứng dậy, khí tức quanh người lưu chuyển, hiển thị rõ kiên quyết chi sắc, chuẩn bị cùng mọi người cùng nhau đạp vào tìm kiếm Tinh Lan chi lộ. Chương 1927, xem bói chương 1927, xem bói đám người như tật phong giống như vội vàng đuổi tới Tinh Lan xảy ra chuyện sơn lâm, lọt vào trong tầm mắt chỗ, phảng phất tận thế chi cảnh. Nguyên bản thanh thúy tươi tốt ung tùm, linh vận giạt rào sơn lâm, giờ phút này đã hóa thành một mảnh đổ nát thê lương phế tích. Cổ thụ chọc trời nổn ngang lộn xộn nằm lăn trên mặt đất, có thân cây từ đó đứt gãy, cao thấp không đều chỗ đứt còn lóe ra lưu lại tiên lực quan mang. Có thì bị nổ tận gốc, to lớn bộ rễ trần trụi ở bên ngoài, lôi cuốn lấy bùn đất cùng hòn đá, giống như là từng cái tuyệt vọng rễ rùa cự thú chi trảo. Mặt đất bị tạc ra vô số lớn nhỏ không đều cái hố, trong hố cháy đen một mảnh, tản ra gây mũi mùi khói thuốc súng. Ẩn ẩn còn có chưa tan hết tiên linh khí như linh xà giống như bốn lượn du động, từng kia từng sợi bốc lên đến giữa không trung. Cho thấy nơi đây trước đây không lâu vừa trải qua một trận kinh tâm động phách, giống như thiên băng địa liệt kỳ chiến. Mà tại mảnh này bừa bộn bên trong, Tinh Lan Nam hiểu thủy hệ tiên pháp vết tích càng rõ ràng. Từng vũng nước động giống như chi chít khắp nơi cỡ nhỏ hồ nước, tản mát tại các nơi, mặt nước sóng nước lấp loáng, phản chiếu lấy pha toái bầu trời cùng tàn mục. Chưa hoàn toàn tan rã băng lăng như là sắc bén kiếm thủy tinh, hoặc nghiêng cắm ở, hoặc treo ngược tại trên những cây, tại ánh nắng chết xả xuống, tách ra ngũ thải ban lan hoa quang. Đúng như mộng ảo trong tiên cảnh kỳ dị cảnh trí, nhưng lại lộ ra làm người sợ hãi túc sát khí tức. Lăng Phong sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu quần quần mà rơi, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng sâu sắc lo lắng, đúng như một cái chim sợ cảnh quang. Ánh mắt của hắn tại mảnh này hỗn loạn giữa rừng núi bối rối đi tuần tra lấy, không dung tha bất kỳ ngóc ngách nào. Viêm Phong thì trợn mắt tròn xoe, trong hai con ngươi hình như có ngọn lửa đang cháy hừng hực. Hắn nắm chặt song quyền khanh khách rung động, khí tức trên thân bởi vì phẫn nộ mà như sôi trào mãnh liệt như sóng biển run rẩy kịch liệt. Mỗi một khối cơ bắp đều căng thẳng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát ra lực lượng vô tận. Hắn cắn răng nghiến lợi giận dữ hét, đến tột cùng là phương nào đạo trích như vậy phát rổ, dám đối với Tinh Lan ra tay. Như bị ta bắt được bọn hắn, nhất định phải đem bọn hắn chém thành muôn mảnh, để tiết mối hận trong lòng ta. Cái kia tiếng gầm gừ phẫn nộ tại giữa rừng núi quanh quẩn, hù dọa một đám nghỉ lại tại xa xa linh điểu, huỵch cánh hốt hoảng bay đi. Vương Tuân cao mày, vẻ mặt nghiêm túc như núi. Hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm đến trên mặt đất chiến đấu vết tích, ánh mắt chuyên chú mà thâm thúy. Khi thì lắc đầu, khi thì trầm tư, trong miệng tự lẩm bẩm, nguồn lực lượng này, khí thế hung hung lại lộ ra một cỗ tà tính, tuyệt không phải bình thường môn phái có khả năng có được. Chu Lạc một bộ áo bào đen theo gió mà động, sắc mặt trầm tĩnh như nước, thâm thúy trong đôi mắt lộ ra tỉnh táo cùng cơ trí. Ánh mắt của hắn giống như thực chất linh mang, bén nhạy tại phía trên chiến trường hỗn loạn này quét mắt, không dung tha bất luận cái gì một tia nhỏ xíu manh mối. Đột nhiên, ánh mắt của hắn như chim ưng khóa chặt con mồi bình thường, dừng lại tại một chỗ vết máu trước. Vết máu kia cũng không phải là bình thường đỏ tươi, mà là lộ ra một vòng u lam quang trạch, ẩn ẩn tản ra nhàn nhạt tiên lực ba động, hiển nhiên là Tinh Lan lưu lại. Bởi vì là tiên huyết, ẩn chứa mênh mông mà thuần túy linh lực, cho nên cũng không tiêu tán, như là sáng chói như bảo thạch tại trong mảnh phế tích này lộ ra đặc biệt bắt mắt. Chu Lạc khẽ nhíu mày, phản phất chữa xuyên giữa lông mày để lộ ra nội tâm của hắn ngưng trọng. Suy tư một lát sau, hắn quyết định vận dụng xem bói chi pháp tìm kiếm Tinh Lan hạ lạc. Đám người nghe nói, trên mặt đều lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng bọn hắn đều là biết rõ Chu Lạc từ trước đến nay thần bí khó lường, thủ đoạn phi phàm. Thế là đều là lặng lặng mà nhìn xem, thở mạnh cũng không dám, sợ đã quấy rầy Chu Lạc thi pháp. Chu Lạc ngẩng đầu, nhìn về phía Lăng Phong, tiếng như hồng trung nhưng lại không mất trầm ổn, nhóm người kia tin tức, ngươi nhưng có biết? Lăng Phong đội vàng gật đầu, trong ánh mắt mang theo một tia áy náy, tựa hồ vì chính mình không thể bảo vệ tốt Tinh Lan mà tự trách. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình trấn định lại, thành thật trả lời, nhóm người kia đến từ một cái tên là Lôi Tiêu Tông môn phái. Môn phái này người cực kỳ ngang ngược càn rỡ, phục sức của bọn họ bên trên đều là có theo lôi điện đồ án, phản phất đem cái kia lôi chi uy coi là thân phận của mình biểu tượng. Nó môn hạ đệ tử nhiều am hiểu lôi hệ thiên pháp, lôi pháp kia thi triển ra, giống như thiên phạt giáng lâm, uy lực kinh người. Lại bọn hắn tính cách bá đạo, ở phụ cận đây một vùng cũng coi như có chút thế lực, thường xuyên ỷ thế hiếp người. Lần trước tại trong tiên phủ, chính là bọn hắn dẫn đầu cướp đoạt chỗ kia cơ duyên, chúng ta tới lý luận, mới đã dẫn phát xung đột. Chu Lạc đạt được tin tức mình muốn sau, có chút nhắm mắt, hai tay như linh động như hồ điệp nhanh chóng kết ấn. Chỉ gặp hắn trước người nổi lên một tầng u quang, quang mang dần dần ngưng tụ, trong giây lát tạo thành một cái tản ra khí tức thần bí la bàn bộ dáng pháp khí. Trên la bàn, phù văn lấp lóe, phản phất tinh thần ở trong trời đêm ngày vọt. Chu Lạc trong miệng nói lẩm bẩm, thanh âm trầm thấp mà tối nghĩa, đúng như cổ lao phản âm từ viễn cổ truyền đến, đó là sớm đã thất truyền tại thế gian cổ lao xem bói chú ngữ. Theo chú ngữ niệm động, trên la bàn kim đồng hồ bắt đầu chậm rãi chuyển động, mới đầu, kim đồng hồ hình như có nặng ngàn cân, chuyển động cực kỳ chậm chạp, mỗi một tia di động đều nương theo lấy chúng quanh tiên linh khí có chút rung động. Sau đó, phản phất đạt được một loại nào đó lực lượng cường đại rót vào, kim đồng hồ tốc độ càng lúc càng nhanh, thoáng qua hóa thành một đạo hư ảnh. Cùng lúc đó, chúng quanh tiên linh khí phản phất nhận lấy một cô vô hình to lớn áp lực, giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt hướng lấy la bàn tụ đến, hình thành từng cái vòng xoáy khổng lồ. Trong vòng xoáy, linh khí cuồn cuộn, phát ra tiếng hét. Chu Lạc cái trán dần dần chảy ra mồ hôi mịn, có ánh sáng long lanh mồ hôi thuận gương mặt của hắn chậm rãi trượt xuống, nhỏ xuống tại dưới chân trên thổ địa, trong nháy mắt hóa thành một sợi khói nhẹ phiêu tán. Nét mặt của hắn càng ngưng trọng, quá chú tâm vùi đầu vào xem bói bên trong, phản phất cùng la bàn này hòa làm một thể, trở thành cái này thần bí nghi thức chỗ thể. Mọi người đều không chớp mắt nhìn chằm chằm la bàn kia, hai mắt không dám nháy một cái, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào trong nháy mắt. Một lát sau, xem bói kết quả hiện hiện, Chu Lạc chỉ thấy một chút mông lung hình ảnh. Trong tấm hình, mây mù lờ lờ, phản phất tiên cảnh nhưng lại lộ ra một cô thần bí khí tức nguy hiểm. Chợt có lôi quang lấp lóe, cái kia lôi cũng không phải là bình thường ngân bạch hoặc kim hoàng chi sắc, mà là hiện lên màu tím đen, phản phất do bóng tối vô tận cùng lực lượng hủy diệt ngưng tụ mà thành. Lôi quang trong khi lấp lóe, không gian đều tựa hồ vì đó mà mẹo, ẩn ẩn có một ít thân ảnh mơ hồ đang lắc lư, lại không cách nào thấy rõ cụ thể bộ dáng. Chu Lạc chân mày nhíu chặt hơn, hắn ý đồ từ những này mông lung trong tấm hình giải đọc ra càng nhiều liên quan tới Tinh Lan Hạ Lạc tin tức. Hồi lâu, Chu Lạc tài thoát thân mà ra, lập tức kiệt lực. Mặc dù hắn xem bói kỹ nghệ ở hạ giới đã đạt đến đỉnh phong, nhưng đối phương dù sao cũng là một vị chân tiên, chính mình không cách nào bắt được xác thực vị trí. Thế nào? Lăng Phong tiến lên, lập tức hỏi. Chu Lạc đem chính mình nhìn thấy hình ảnh cáo chi đám người. Sau khi nghe xong, mọi người cũng rơi vào trầm tư, nhao nhao bắt đầu suy tư nơi đây. Bởi vì bọn hắn có thể xác định là đối phương bị Lôi Tiêu Tông người bắt đi, nhưng ngươi không có khả năng vô duyên vô cớ đi người ta tông môn đòi người. Cái này Lôi Tiêu Tông mặc dù không tính là thế lực đỉnh tiêm, nhưng cũng là cùng Tinh Lan chỗ tông môn không sai biệt lắm. Ở đây chỗ tông môn cũng cơ bản cùng nó tương xứng, trừ phi bọn hắn có thể xác định vị trí của đối phương. Có phải hay không là thần lôi cốc? Lúc này, một bên Vương Tuân bỗng nhiên nói. Chương 1928, suy tính chương 1928, suy tính thần lôi cốc chính là một vị thái ớt kim tiên tọa trấn chi địa, trong cốc thần lôi dày đặc, phảng phất thiên la địa võng. Những thần lôi kia đều là do thuần túy lôi linh chi lực ngưng tụ mà thành, mỗi một đạo đều ẩn chứa đủ để hủy diệt sông núi uy lực kinh khủng. Lại thần lôi quý tích vận hành không có quy luật chút nào mà theo, khi thì như cuồng bạo giao long ở trong cốc tàn phá bừa bãi xuyên thẳng qua, khi thì lại như tinh mịn lôi vong từ trên trời giáng xuống, phong tỏa hết thể ra vào chi lộ. Tình hình bên trong hung hiểm vô cùng, bình thường tu tiên giả dù là tới gần miệng hang, đều sẽ bị cái kia cố cường đại lôi uy áp bách đến không thở nổi, chớ nói chi là chui vào trong đó. Mà cái kia Lôi Tiêu Tông cùng thần lôi cốc tựa hồ có thiên ti vạn lũ liên hệ, Tinh Lan có khả năng bị bọn hắn đưa đến nơi đó. Lăng Phong nghe chút, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, dáng người thẳng như tùng, hai tay nắm thật chặt quyền, phảng phất muốn đem lực lượng toàn thân đều ngưng tụ. Mặc kệ như thế nào, như thần lôi cốc có Tinh Lan manh mối, ta nhất định tiến về. Lăng Phong thanh âm bởi vì kích động mà có chút phát run, nhưng lại lộ ra một cố không thể nghi ngờ kiên quyết. Viêm Phong nhìn xem Lăng Phong, trong mắt lóe lên một tia kính nể cùng tán đồng. Hắn nhanh chân hướng về phía trước, nặng nề mà vô Lăng Phong bả bay, bàn tay kia rơi xuống chỗ, phản phất có một cô nóng bỏng lực lượng truyền lại đi qua. "Tốt, chúng ta vốn là đồng cam cộng khổ huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Tinh Lan cũng là đồng bọn của chúng ta đám người này, từ trước đến nay là cộng đồng tiến tới, há có lùi bước lý lẽ." Viêm Phong ngẩng đầu đỡ ngực, lồng ngực cao cao nâng lên, giống như một tòa nguy nga ngọn núi, tản ra phong khoáng cùng nghĩa khí. Chu Lạc thì khẽ nhíu mày, ánh mắt của hắn thâm thúy mà tỉnh táo. Hắn đứng chắc tay, áo bào đen theo gió nhẹ nhàng phiêu động, quanh thân tản ra một loại thong dong bình tĩnh khí tức. Nơi đây nếu là Thái Ức Kim Tiên Đạo phủ, nó phòng ngự nhất định là vững như thành đồng. Như Tinh Lan là bị bắt, lấy bậy quá Ức Kim Tiên thân phận cùng thần lôi cốc xâm nghiêm cảnh giới, quả quyết sẽ không để cho nàng tùy tiện xuất hiện ở nơi đó. Trừ phi, nàng cũng không có bị bắt, chỉ là xuất phát từ nguyên nhân nào đó, tự hành trốn ở thần lôi cốc bên trong. Cho nên, chúng ta không có khả năng tùy tiện hành sự lỗ mãng, cần bàn bạc kỹ hơn. Thanh âm của hắn bình thản mà trầm ổn. Lăng Phong nghe Chu Lạc lời nói, trong lòng mặc dù vẫn có lo lắng, nhưng cũng minh bạch lời nói cực kỳ. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình trấn định lại. Suy tư một lát sau nói ra, đã như vậy chúng ta đi bái phòng liền tốt. Ta tin tưởng cái kia Lôi Tiêu Tông tổng không đến mức không nói đạo lý, chúng ta chỉ là tiến đến hỏi thăm Tinh Lan hạ lạc, bọn hắn hẳn là sẽ không khó xử chúng ta. Lăng Phong trong ánh mắt mang theo một tia kỳ vọng. Hắn cắn thật chặt môi dưới, hai tay không tự giác có chút nắm chặt, cho thấy nội tâm của hắn khẩn trương cùng bất an. Nhưng mà, Vương Vân lại lắc đầu bất đắc dĩ, trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở. Người có chỗ không biết, vị này Thái Ức Kim Tiên hỉ nộ vô thường, tại tiên giới là có tiếng tính tình kém. Nghe nói từng có một vị kim tiên trong lúc vô tình tới gần thần lôi cốc, chỉ là thoáng đã quấy rầy trong cốc yên tĩnh, liền bị hắn hạ xuống thần lôi đánh cho hôi phiên diệt, ngay cả hồn phách cũng không từng lưu lại. Bằng vào chúng ta thân phận, muốn gặp được hắn quả thực là lời nói vô căn cứ. Trừ phi là nguyên cắt tiên cung như thế to lớn tự vật, có lẽ mới có cùng hắn đối thoại tư cách. Vương Tuân cau mày, trong ánh mắt để lộ ra đối với trước mắt khốn cảnh bất đắc dĩ cùng sầu lo. Chu Lạc nghe nói lời này, trong đầu lập tức hiện ra lúc trước lần thứ nhất gặp mặt Bắc Minh. Cái kia Bắc Minh trưởng lão, thân mang một bộ hoa lệ mà thần bí trường bào, quanh thân tản ra làm cho người kính ý khí tức. Hắn trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có thể dẫn động thiên địa linh khí ba động, nó mạnh mẽ thực lực cùng cao thâm mạn chắc thân phận từng để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Chu Lạc trong lòng âm thầm suy tư, nếu có thể mượn nhờ Bắc Minh lực lượng, có lẽ việc này sẽ có chuyển cơ. Chu Lạc ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn xem đám người, ánh mắt của hắn giống như trong bầu trời đêm ngôi sao sáng nhất, tại cái này mê mang thời khắc cho đám người hy vọng. Mọi người trước không nên hoảng loạn, lại riêng phần mình trở về. Ta đến nghĩ biện pháp, chắc chắn ta tận hết khả năng tìm ra Tinh Lan Hạ Lạc, bảo đảm an toàn của nàng. Lời của hắn trầm ổn hữu lực, mang theo một loại để cho người ta an tâm ma lực. Đám người nhìn qua hắn, mặc dù trong lòng vẫn có lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng, sau đó ai đi đường nấy, chờ đợi Chu Lạc tin tức. Chu Lạc trở lại luyện đan các sau, trực tiếp đi vào gian kia chuyên môn dùng cho xem bói mật thất. Trong mật thất, bốn phía vách tường khắc đầy phù văn cổ xưa cùng trận pháp, trung ương trưng bày phạm vi một dặm hình thạch đài, trên bệ đá các loại tài liệu chân quý cùng pháp khí xen vào nhau tinh tế. Chu Lạc đứng tại thạch đài trước đó, vẻ mặt nghiêm túc, hai tay cấp tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo pháp quyết thi triển, một đạo lưu quang tại trước người hắn hiện, dần dần ngưng tụ thành xem bói la bàn. Trên la bàn, kim đồng hồ có chút rung động, giống như tại cảm ứng đến không biết tin tức. Chu Lạc tướng Tinh Lan một sợi sợi tóc để vào trong la bàn, sợi tóc kia vừa mới tiếp xúc la bàn, liền hóa thành một đạo lam quang dung nhập trong đó. Chu Lạc lần nữa tăng lớn tiên lực chuyển vận, la bàn bắt đầu phi tốc xoay tròn, linh khí chung quanh như vòng xoáy giống như bị cuốn vào. Nhưng mà, lần này xem bói kết quả vẫn như cũ mơ hồ không rõ, trừ cái kia đầy trời của vũ, phản phất muốn xé rách thiên địa thần lôi cảnh tượng, không còn gì khác xác thực manh mối. Chu Lạc chau mày, trong ánh mắt để lộ ra một tia nghi hoặc cùng không cam lòng, nhưng hắn cũng không từ bỏ. Hắn biết rõ, nếu muốn xác định Tinh Lan là có hay không tại thần lôi cốc, chỉ dựa vào cái này xem bói kết quả còn xa xa không đủ. Thế là, hắn quyết định tự mình tiến về thần lôi cốc phụ cận tìm tòi hư thực. Chu Lạc thân hình chớp động, hóa thành một đạo lưu quang, xuyên qua tầng tầng mây mù cùng sông núi. Không bao lâu, liền tới đến thần lôi cốc bên ngoài. Chỉ gặp nơi xa, thần lôi cốc bị một tầng nồng đậm lôi vụ bao phủ. Cái kia lôi vụ hiện lên màu tím đen, trong đó điện mang lấp lóe, phản phất vô số đầu lôi long ở trong đó bước lên gào thét. Thỉnh thoảng có tráng kiện thần lôi từ trong cốc bắn ra, xét qua bầu trời, đem xa xa ngọn núi trong nháy mắt chém thành một miệng, tiếng oanh minh đinh thái nhức óc, ngay cả không gian cũng vì đó chấn động và mèo. Sơn cốc không khí chung quanh tràn ngập một cỗ gây mùi đốt cháy khét vị cùng nồng đậm lôi linh khí hơi thở, để cho người ta hô hấp khó khăn. Chu Lạc cẩn nấp tự thân khí tức, cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua lôi vụ, ẩn ẩn nhìn thấy trong cốc một chút mơ hồ hình dáng, hình như có kiến trúc cùng thân ảnh ở trong đó lắc lư. Nương tựa theo trực giác bén nhạy cùng đối với Tinh Lan khí tức quen thuộc, trong lòng của hắn có 89 phần nắm chắc, Tinh Lan vô cùng có khả năng ngay tại thần lôi này trong cốc. Trở lại luyện đan cắt sau, Chu Lạc lấy ra Bắc Minh lúc trước lưu cho hắn lệnh bài. Lệnh bài kia tản ra nhu hòa lang quang, trên đó khắc rõ phức tạp tiên văn, ẩn ẩn có một cỗ cường đại khí tức phát ra. Chu Lạc đem tiên lực rót vào trong lệnh bài, trong miệng nhẹ giọng hô hoán Bắc Minh danh tự. Một lát sau, trên lệnh bài quang mang lấp lóe, Bắc Minh thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Chu Lạc tiểu hữu, tìm ta chuyện gì? Chu Lạc đội vàng tướng Tinh Lan mất tích cùng khả năng bị nhốt thần lôi cốc sự tỉnh cáo chi Bắc Minh, cũng thỉnh cầu trợ giúp của hắn. Bắc Minh trầm mặc một lát, nói ra, ta giờ phút này còn có chuyện quan trọng của thân, 3 ngày sau, ta sẽ đến Linh Tiêu Thành một chuyến, đến lúc đó làm tiếp thương nghị. Chu Lạc trong lòng tuy có chút lo lắng, nhưng cũng minh bạch Bắc Minh sự vụ bận rộn, có thể tại sau 3 ngày tới đây đã là không dễ. Hắn đành phải gật đầu đáp ứng, sau đó bắt đầu ở luyện đan trong các kiên nhẫn chờ đợi, đồng thời cũng đang suy tư cách đối phó, để phòng vạn nhất Bắc Minh cũng vô pháp giải quyết việc này lúc, chính mình nên như thế nào hành động. Chương 1929, thần lôi cốc chương 1929, thần lôi cốc 2 ngày sau, Bắc Minh như một trận như gió mát đúng giờ giáng lâm Linh Tiêu Thành, trực tiếp đi vào luyện đan các. Hắn vừa mới bước vào luyện đan các, liền bị cái kia phi thường náo nhiệt cảnh tượng hấp dẫn, chỉ gặp trong các người đến người đi, cầu đan người, người giao dịch xuyên thẳng qua trong đó, các loại chân quý tiên thảo linh vật cùng lóng lánh quang mang đan dược rực rỡ muôn màu. Bắc Minh không khỏi có chút nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Chu Lạc, mặt mỉm cười, trong mắt mang theo một tia trêu chọc. Chu Lạc tiểu hữu, ngươi cái này đến tiên giới không bao lâu, suy nghĩ lại làm được to lớn như thế, xem ra là được không ít kỳ ngộ à. Chu Lạc khiêm tốn chắp tay hành lễ, Bắc Minh tiền bối nói đùa, bất quá là một ít từ nhỏ náo, toàn bộ nhờ các phương bằng hữu nâng đỡ. Nói lên kỳ ngộ, còn phải đa tạ tiền bối ngày đó tiếp dẫn chi tình, nếu không phải tiền bối, Chu Lạc sợ còn tại cái kia phi thăng chi cảnh bên trong mê mang tìm đòi. Lời nói của hắn khẩn thiết, thái độ cung kính, không kiêu ngạo không tự ti bên trong hiển thị rõ đối với Bắc Minh kính trọng cùng cảm kích. Hàn huyên qua đi, Chu Lạc gặp thời cơ phù hợp, liền đem chủ đề dẫn hướng Tinh Lan sự tình. Tiền bối, lần này mạo muội xin ngài đến đây, kỳ thực là có một chuyện muốn nhờ. Ta có một vị bạn thân, ngày trước mất tích, chúng ta nhiều mặt tìm kiếm, phát hiện nàng khả năng bị cuốn ở thần lôi cốc bên trong. Bắc Minh nghe nói thần lôi cốc 3 chữ, nguyên bản thần sắc nhẹ nhõm có chút ngưng tụ. Hắn có chút túi đầu, Trầm tư một lát sau nói ra, Lôi Minh lão quỷ kia ta ngược lại thật ra có chỗ nghe thấy, chỉ là ta cùng hắn giao tình quả thực bình thường. Mọi người cùng là Thái Ức Kim Tiên, tại một chút tiên giới trên thịnh hội tuy có chạm mặt, ngẫu nhiên cũng sẽ bởi vì một vài sự vụ có chỗ gặp nhau, nhưng hắn cái kia thần lôi cốc bất quá là cái tiểu môn phái, ngày bình thường ta cũng không có quá mức để ý. Chu Lạc thấy thế, vội vàng cho thấy ý nghĩ của mình, tiền bối, ta chỉ hy vọng ngài có thể giúp đỡ ngăn chặn cái kia Lôi Minh, không cần ngài mạo hiểm xâm nhập thần lôi cốc, ta tự sẽ tiến đến tìm người. Bắc Minh khẽ nhíu mày, trong ánh mắt mang theo một tia lo nghĩ, cái kia thần lôi cốc lôi điện cũng không phải đùa giỡn, uy lực của nó kinh người, lại biến hóa đa đoan. Ngươi tuy có chút bản sự, nhưng thật có nắm chắc tại cấp độ kia hiểm địa toàn thân trở ra cũng tìm được ngươi cái kia bản thân. Chu Lạc kiên định gật đầu, tiền bối yên tâm, ta cũng không phải là người lỗ mãng, trên thân cũng còn có chút át chủ bài khác, định sẽ không dễ dàng mất mạng. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một cố kiên quyết cùng tự tin, làm cho không người nào có thể tùy tiện chất vấn. Bắc Minh nhìn chăm chú Chu Lạc một lát, tựa hồ đang phán đoán hắn lời nói tính chân thực. Cuối cùng, hắn khe khẽ thở dài, gật đầu đáp ứng, thôi, đã ngươi như vậy có quyết tâm, vậy ta liền giúp ngươi lần này. Bất quá ngươi cần hành sự cẩn thận, chớ có mất mạng. Chu Lạc mừng rỡ trong lòng, lần nữa túi người chào thật sâu gửi tới lời cảm ơn, đa tạ tiền bối lại ân, Chu Lạc lại thiếu ngài một phần nhân tình. Bắc Minh khoát tay áo, trên mặt lộ ra một vòng rộng rãi dáng tươi cười, không cần khách khí như thế, bất quá là tiện tay mà thôi thôi. Ta từ trước đến nay tin tưởng mình nhìn người ánh mắt, ngươi cái này tiểu hữu rất có tiềm lực, ngày sau nhất định có bất phàm làm. Hôm nay nhân tình này, coi như là ta đối với ngươi một loại đầu tư, về sau có rất nhiều cơ hội còn. Chu Lạc mãn ngậm cảm kích hướng Bắc Minh thật sâu thở dài nói lời cảm tạ, sau đó, hai người đứng sóng bay, khí tức quanh người lưu chuyển, đồng thời hướng phía thần lôi cốc phương hướng mau chóng bay đi. Thân ảnh của bọn hắn vạch phá bầu trời, như cực nhanh giống như cấp tốc. Những nơi đi qua, không gian nổi lên tầng tầng gợn sóng, phản phất không chịu nổi tiếp nhận lực lượng cường đại này mà có chút bặm mẻo. Không bao lâu, cái kia thần lôi cốc liền đập vào mi mắt. Chỉ gặp thần lôi cốc bị một mảnh nồng đậm lôi vụ bao phủ, phản phất một cái ngủ say cự thú, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Cốc khẩu chỗ, điện mang lấp lóe, thỉnh thoảng có tráng kiện như cự mãng thần lôi từ trong cốc hỗn lượn mà ra, nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, hung hăng đánh rất tại ngoài cốc trên ngọn núi. Ngọn núi kia trong nháy mắt bị lôi mang đánh trúng, núi đá vẩy ra, khói bụi tràn ngập, phản phất gặp tai họa ngập đầu. Bác Minh làm Thái Ức Kim Tiên, thân phận tôn sùng, uy danh hiển hách. Hắn lăng không hư bộ, chậm rãi tới gần thần lôi cốc. Quanh thân tản ra một cỗ cường đại mà uy nghiêm khí tức, khí tức này phản phất thực chất hóa thủy triều, tràn về phía trước tiến lên. Cái kia trong truyền thuyết tính tình cổ quái, luôn luôn đối với kẻ xông vào không lưu tình chút nào Thái Ức Kim Tiên Lôi Minh, cảm nhận được Bắc Minh khí tức sau, lại chưa dám có chút ngăn cản. Bắc Minh liền như vậy như là đi bộ nhàn nhã giống như, thoải mái mà bước vào thần lôi cốc bên trong. Thân ảnh của hắn dần dần biến mất tại lôi vụ chỗ sâu, mà theo hắn tiến vào, thần lôi cốc bên trong nguyên bản tràn ngập khẩn trương mà kiềm chế không khí tựa hồ cũng có chút buông lỏng. Nhưng vào lúc này, Chu Lạc Thâm biết cơ hội chớp mắt là qua. Hắn hít sâu một hơi, cấp tốc thi triển ra mình học các loại ẩn nấp chi pháp. Chỉ gặp hắn hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo phù văn thần bí tại trước người hắn lấp lóe hiện hiện, tiếp theo dung nhập thân thể của hắn. Thân ảnh của hắn dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ, phản phất cùng không gian chung quanh hòa làm một thể. Ngay sau đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng phía thần lôi cốc tới gần. Mỗi một bước rơi xuống, đều nhẹ như lông hồng, sợ đã quấy rầy chung quanh nơi này lôi linh chi lực. Khi hắn tới gần cốc khẩu lúc, cái kia cùng bạo tàn phá bừa bãi thần lôi phản phất cảm nhận được hắn tồn tại, lôi mang lấp lóe tần suất đột nhiên tăng tốc, từng đạo thần lôi ở bên cạnh hắn giao thoa tung hành. Chu Lạc cái trán chảy ra mồ hôi mịn, nhưng hắn ánh mắt ý nguyên kiên định, nương tựa theo tinh diệu ẩn nấp chi thuật. Hắn xảo diệu tại lôi mang giữa khe hở xuyên thẳng qua tiến lên. Rốt cục, hắn thành công lẹn vào đến thần lôi cốc bên trong. Tiến vào thần lôi cốc trung hậu, Chu Lạc tựa như cùng đưa thân vào lôi ngục vực sâu. Trong cốc đậm đặc như mực lôi vụ điên cuồng cuộn, trong đó màu tím đen thần lôi phảng phất vô số đầu nhắm người mà vệ lôi mãng, tùy ý bặm mẻo, xuyên thẳng qua. Mỗi một đạo thần lôi xẹt qua, đều mang theo ánh sáng chói mắt cùng bén nhọn gào thét, không gian bị cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ, trong vết rách tiêu tán ra hỗn độn khí tức. Chu Lạc cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, hắn đem tiên thức ngoại phóng đến cực hạn, lại phát hiện tiên thức tại cái này lôi vụ bên trong bị không ngừng ăn mòn, áp xúc, có thể dò xét phạm vi cực kỳ có hạn. Đột nhiên, một đạo thần lôi không có dấu hiệu nào từ bên cạnh bổ tới, tốc độ kia nhanh đến cực hạn, Chu Lạc chỉ tới kịp mũi chân điểm nhẹ mặt đất, nghiêng người lóe lên. Thần lôi sát góc áo của hắn xẹt qua, cái kia cùng bạo lôi lực trong nháy mắt đem hắn góc áo hóa thành một mịn. Một trận tê dại cảm giác từ cánh tay truyền đến, trong lòng của hắn thầm kêu mạo hiểm. Tiếp tục thâm nhập sâu, dưới chân con đường gập ghềnh khó đi, thỉnh thoảng có lôi khanh lóe ra nguy hiểm địa quang. Chu Lạc thời khắc cảnh giác đỉnh đầu cùng bốn phía động tĩnh, lúc này, đỉnh đầu lôi vụ bên trong truyền đến một trận trầm thấp tiếng oanh minh. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một mảnh lôi vong như thiên la địa vong giống như hướng phía hắn chụp xuống. Trong lôi vong thần lôi đan vào lẫn nhau, hình thành từng cái phức tạp lôi văn, phong tỏa tất cả không gian tranh né. Chu Lạc ánh mắt run lên, hắn cấp tốc từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một thanh tiên kiếm, kiếm này chính là hắn tỉ mỉ luyện chế, thân kiếm khắc rõ rất nhiều phòng ngự phù văn. Hắn đem tiên lực toàn lực rót vào thân kiếm, tiên kiếm trong nháy mắt quang mang đại thịnh, hắn cơ tiên kiếm lên đỉnh đầu nhanh chóng xoay tròn, hình thành một đạo kiếm mạc. Lôi vong cùng kiếm mạc tiếp xúc trong nháy mắt, bộc phát ra hào quang chói sáng cùng đinh thai nhức óc tiếng vang. Lực trùng kích cường đại đem Chu Lạc chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, hai chân tại mặt đất cày ra hai đạo rãnh sâu hoắm. Tại trong hỗn loạn này, Chu Lạc tựa hồ nghe đến một tia như có như không tiếng thê ở. Hắn cố nén thể nội hỗn loạn tiên lực, thuận phương hướng của thanh âm gian nan tìm kiếm. Càng đến gần thanh âm nơi phát ra, lôi lực càng phát ra cuồng bạo, không gian chung quanh cũng càng phát ra vặn mèo. Hắn nhìn thấy phía trước có một tòa cổ lão lôi điện bao quanh lấy từng vòng lôi trụ bên trên khắc rõ cổ lão lôi đạo phù văn, những phù văn này tản ra hấp lực cường đại, không ngừng nắm kéo Chu Lạc thân thể. Chu Lạc cắn chặt răng, thi triển ra một loại tinh diệu thân pháp. Thân hình như quỷ mị giống như tại lôi trụ ở giữa xuyên thẳng qua, mỗi một lần di động đều hiểm lại càng hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ bị lôi trụ hút lại, lâm vào chỗ bạn kiếp bất phục. Rốt cục, hắn đột phá lôi trụ phong tỏa, tiến nhập lôi điện bên trong. Mà tiếng kêu kia cũng càng rõ ràng, tựa hồ tinh lan ngay tại cái này lôi điện chỗ sâu. Chương 1930, Lôi Linh chương 1930, Lôi Linh Chu Lạc tại thần lôi cốc bên trong, dọc theo cái kia từng sợi thanh âm chỉ dẫn, tại lôi bạo tàn phá bừa bãi hiểm đồ bên trong gian nan tiến lên. Thần lôi cốc bên trong, thần lôi phảng phất mất khống chế độ lòng, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa giang khắp nơi. Chu Lạc ánh mắt kiên nghị, bằng vào đối với tiên pháp tinh diệu khống chế cùng ý chí kiên cường, lần lượt tại lôi mang trong khe hở xuyên thẳng qua, rốt cục tới gần thanh âm đầu nguồn. Đó là một chỗ bị lôi điện bao phủ cung điện, mà tại trong cung điện, tựa hồ có một bóng người như ẩn như hiện. Chu Lạc hướng phía trước xích lại gần, rất nhanh trước mắt xuất hiện một cái tản ra quang mang u lam kỳ dị lôi linh. Nó thân hình tiểu xảo, đẹp đẽ khuôn mặt tại lôi mang chiếu rọi như mộng như ảo, phía sau lôi rực có chút rung động, phảng phất là lôi chi thế giới linh động ảnh thu nhỏ. Ngươi là tới cứu ta sao? Lôi linh thanh âm không linh kia phảng phất từ phía chân trời xa xôi truyền đến, lại như tại Chu Lạc bên thai nỉ non thì thầm, tràn đầy chờ mong cùng khát vọng. Chu Lạc bị trước mắt trước đây chỗ không thấy kỳ dị sinh linh rung động thật sâu, theo nó thân thể nho nhỏ kia bên trên, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng một cỗ như vực sâu biển lớn giống như bàng bạc thuần túy lôi ý, cái kia lôi ý phảng phất cổ lão mà thâm thúy lôi chi vực sâu, sâu không thấy đáy, bên mông ngông ngẩn, để hắn cái này tại trên con đường tu tiên trải qua rất nhiều tiên duyên kỳ ngộ người đều không khỏi lòng sinh kính sợ. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh, hỏi: "Ngươi là ai?" Lôi linh nháy cặp kia phảng phất ẩn chứa tinh thần đại hải linh động hai con ngươi, mang theo một mặt u mê cùng vô tà nói ra: "Ta từ trong sấm sét sinh ra, từ ta có ý thức một khắc kia trở đi, cũng chỉ biết mình thân ở cái này vô tận trong lôi điện, chung quanh trừ lôi hoàn thị lôi. Ta cũng không biết mình rốt cuộc là cái gì, càng không biết thế giới này trừ thần lôi này cốc còn có cái gì." Chu Lạc trong lòng âm thầm kinh ngạc, hắn tại tiên giới trong điện tịch đã từng đọc lướt qua rộng khắp, nhưng lại chưa bao giờ từng nghe nói có như vậy từ thuần túy trong sấm sét tự nhiên thai nghén mà thành sinh linh. Nhưng giờ phút này hắn lòng tràn đầy lo lắng tìm kiếm tinh lan, hoàn mỹ quá nhiều tìm tòi nghiên cứu cái này thần bí lôi linh lai lịch. Thế là, hắn vội vàng hướng lôi linh miêu tả tinh lan bộ dáng, ngươi có thể thấy được một vị thân mang lam nhạt tiên váy, tóc xanh như suối giống như mềm mại sáng bóng, đôi mắt trong suốt sáng tỏ lại khí chất kiên cường nữ tử. Lôi linh nhãn tỉnh sáng lên, quang mang kia phảng phất trong bầu trời đêm lấp lóe lưu tinh, hương phấn mà nói ra, là vị kia xâm nhập tỷ tỷ, nàng có thể dũng cảm, dám trực tiếp xông vào cái này tràn ngập nguy hiểm thần lôi cốc. Ta vốn muốn cùng nàng cùng nhau đùa giỡn, để nàng mang ta đi ra xem một chút thế giới bên ngoài, có thể nàng đột nhiên liền hôn mê. Bất quá ngươi yên tâm, ta dùng lôi lực đem nàng giấu ở một cái rất bí mật địa phương, cái kia cường đại lao đầu vẫn luôn không có phát hiện nàng. Chu Lạc trong lòng căng thẳng, hắn biết lôi linh trong miệng cường đại lao đầu chính là thần lôi này cốc chủ nhân Lôi Minh. Hắn nhẹ gật đầu, nói ra, dẫn ta gặp nàng, ta ổn thỏa vô cùng cảm kích. Ngữ khí của hắn thành khẩn mà chân thành tha thiết, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng lo lắng. Lôi Linh giảo hoạt cười một tiếng, trong nụ cười kia mang theo một tia hài đồng giống như nghịch ngợm cùng thông minh, ngươi phải đáp ứng mang ta rời đi, ta mới bằng lòng dẫn ngươi đi gặp nàng. Ta tại trong cốc này cũng không biết chờ đợi bao lâu, mỗi ngày đối mặt đều là những ngày lôi, ta thật rất muốn đi ra xem một chút bên ngoài cái kia không giống với bầu trời, không giống với thế giới. Chu Lạc diện lộ ngưỡng nhịu, hắn biết rõ mang theo Lôi Linh rời đi tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, một khi bị Lôi Minh phát giác, tất nhiên sẽ dẫn phát một trận kinh thiên địa khiếp quỷ thần đại chiến. Mà lấy hắn thực lực trước mắt, đối mặt Thái Ức Kim Tiên Lôi Minh, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Nhưng nếu như không đáp ứng, Tinh Lan nguy cơ sớm tối, lại không biết bị nhốt nơi nào. Nội tâm của hắn đang kịch liệt dãy rủa cùng cân nhắc, suy tư liên tục, tại rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể khẽ cắn môi, cam kết, "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Lôi Linh lập tức nhảy cẫng hoan hô đứng lên, toàn bộ thân hình đều trên không trung vui sướng bay múa xoay tròn, lôi rực vô tần suất nhanh hơn, mang theo chúng quanh lôi lực hình thành từng đạo hoa mỹ lôi hồ. "Quá tốt rồi, vậy ngươi đi theo ta đi." Lôi Linh huy động lôi rực, ở phía trước nhẹ nhàng dẫn đường, Chu Lạc cẩn thận từng ly từng tí theo sát phía sau. Tại Lôi Linh dẫn đầu xuống, bọn hắn đi tới một chỗ cực kỳ ẩn nấp trước sơn động. Sơn động chung quanh bị một tầng như có như không lôi lực bao phủ, cái kia lôi lực phảng phất một tầng thiên nhiên ngụy trang bình chướng, cùng chung quanh lôi bạo hoàn cảnh hoàn mỹ dung hợp, nếu không tra xét rõ ràng, căn bản khó mà phát hiện. Lôi Linh tay nhỏ nhẹ nhàng vung lên, tầng kia lôi lực tựa như khói nhẹ giống như tiêu tán, bọn hắn chậm rãi đi vào sơn động. Trong sơn động, Tinh Lan lặng lặng nằm tại một khối tản ra u quang trên bệ đá, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, tiên trên váy có vài chỗ tổn hại, tựa hồ đang trước đó gặp phải bên trong trải qua không ít gặp trắc trở. Chu Lạc vội vàng bước nhanh về phía trước, đưa tay nhẹ nhàng khoác lên Tinh Lan trên cổ tay, dò xét mạch tượng của nàng. Lông mày của hắn hơi nhíu lên, trong ánh mắt để lộ ra một tia lo lắng. Một lát sau, hắn phát hiện Tinh Lan thể nội tiên lực hỗn loạn không chịu nổi, giống như là bị một cỗ cường đại mà bá đạo lôi lực chỗ trùng kích, nhưng cũng may tính mệnh cũng không lo ngại. Chu Lạc cấp tốc từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một viên chân quý đan dược kia tại lòng bàn tay của hắn lóe ra ôn nhuận qua mang. Hắn nhẹ nhàng đem đan dược để vào Tinh Lan trong miệng, sau đó vận dụng tiên lực chậm rãi giúp nàng tan ra đan dược, điều trị thể nội hỗn loạn tiên lực. Ánh mắt của hắn chuyên chú mà kiên định, tiên lực như tia nước nhỏ giống như chậm rãi rót vào Tinh Lan thể nội, dẫn dắt đến đan dược dược lực tại trong kinh mạch của nàng lưu chuyển, chữa trị bị hao tổn tiên mạch. Một lát sau, Tinh Lan từ từ mở mắt, nhìn thấy Chu Lạc, trong mắt trong nháy mắt tràn đầy kinh hỉ cùng cảm động. "Chu Lạc, sao ngươi lại tới đây?" Chu Lạc mỉm cười, nhẹ nhàng nói ra, "Ngươi mất tích, tất cả mọi người rất lo lắng, ta tự nhiên muốn tới tìm ngươi." Tinh Lan ngồi dậy, nhìn thấy một bên Lôi Linh, tò mò hỏi, "Đây là?" Chu Lạc sẽ cùng Lôi Linh gặp nhau trải qua nói sơ lược một chút. Tinh Lan kinh ngạc nhìn xem Lôi Linh, từ trong sấm sét đạn sinh sinh linh, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Lôi Linh có chút ngượng ngùng cúi đầu, "Tỷ tỷ, là ta đem ngươi đưa đến nơi này, ta chỉ là muốn tìm người chơi với ta, không nghĩ tới ngươi sẽ thụ thương, có lỗi với a." Tinh Lan nhẹ nhàng lắc đầu, "Không quan hệ, đây cũng không phải là lỗi của ngươi." Lúc này, Chu Lạc đứng dậy đến, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Chúng ta đến mau rời khỏi nơi này, một khi Lôi Minh phát hiện chúng ta, hậu quả khó mà lường được." Tinh Lan gật đầu biểu thị đồng ý, nàng đứng dậy, sửa sang lại một chút quần áo, mặc dù thân thể còn có chút suy yếu, nhưng trong ánh mắt lộ ra kiên định quyết tâm. Lôi Linh hưng phấn mà nói ra, "Chúng ta đi thôi, đi xem một chút thế giới bên ngoài." Ba người đang muốn rời đi sơn động. Đột nhiên, ngoài động truyền đến một trận cực kỳ cường đại lôi lực ba động, một cỗ vô cùng uy nghiêm thanh âm phảng phất như sấm sét nổ vang. "Là ai? Lại dám xông vào thần lôi cốc, còn mưu toan mang đi bổn cốc đồ vật." Chương 1931, thuận lợi giải quyết chương 1931, thuận lợi giải quyết cái kia thanh âm tràn ngập uy nghiêm bỗng nhiên nổ tung, kinh khủng tiên uy phô thiên cái địa quét sạch ra, chấn nhiếp tứ phương, để cho hai người đều là thần sắc biến hóa. Chu Lạc trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết là Lôi Minh phát hiện bọn hắn. Hắn quay đầu nhìn về phía Tinh Lan cùng Lôi Linh, "Các ngươi đi theo đằng sau ta, để ta chặn lại hắn." Thanh âm của hắn trầm ổn mà hữu lực, mặc dù trong lòng cũng tràn đầy đối với Thái Ức Kim Tiên Lôi Minh kiêng kỵ, nhưng hắn biết, giờ phút này hắn không có khả năng lùi bước, hắn nhất định phải bảo vệ tốt Tinh Lan cùng Lôi Linh. Mà lại có Bắc Minh tại, đoán chừng đối phương cũng sẽ không tùy ý làm vậy. Dù sao việc này nói cho cùng cũng là Lôi Tiêu Tông đã làm sai trước. Nếu như ngay từ đầu không có tìm được Tinh Lan, mình ngược lại là không lời nào để nói. Hiện tại tìm được, đối phương nghĩ đến sẽ không thái quá khó xử. Chính vì vậy, hắn mới có thể lựa chọn chui vào. Tinh Lan lo âu nói ra, "Chu Lạc, ngươi phải cẩn thận." Chu Lạc hít sâu một hơi, chậm rãi đi ra sơn động. Chỉ gặp ngoài động trên bầu trời, một vị tóc trắng xóa, khuôn mặt lạnh lùng lão giả đứng lơ lửng trên không. Lão giả thân mang một bộ thêu đầy lôi văn trường bào, cái kia lôi văn phảng phất có sinh mệnh bình thường, tại trên trường bào lấp lóe du tẩu, tản ra cường đại lôi lực khí tức. Quanh thân lôi mang như là thực chất hóa giống như hỏa diễm vần quanh, trong hai con ngươi lóe ra tức giận lôi quang, phảng phất lôi thần giáng lâm thế gian. Cái kia cường đại uy áp như là một tòa vô hình núi lớn, chiếu nặng đặt ở Chu Lạc trong lòng, để hắn cơ hồ không thở nổi. Chu Lạc chắp tay hành lễ, cung kính nói ra, "Lôi Minh tiền bối, vãn bối Chu Lạc, lần này đến đây chỉ vì mang ta đi bằng Hữu Tinh Lan, tuyệt không mạo phạm thần lôi cốc chi ý." Ngữ khí của hắn không kiêu ngạo không tự ti, cứ việc đối mặt Thái Ức Kim Tiên cái kia cường đại đến đủ để nghiền nát hắn uy áp, lại như cũ cố gắng bảo trì chấn định tự nhiên, hiển thị rõ trầm ổn. Lôi Minh hừ lạnh một tiếng, thần thức quét qua liền phát hiện Tinh Lan tung tích. Liên quan tới nàng này, kỳ thật đối phương tông môn tới qua Lôi Tiêu Tông hỏi thăm, giờ phút này hắn tự nhiên biết một chút nội tình. Chỉ là đây là địa bàn của mình, như thế nào đối phương muốn vào liền vào, nghĩ ra liền ra. Trong lúc suy tư, hắn lại thấy được chính mình tỉ mỉ lấy được tiểu gia hỏa kia, lập tức trong thanh âm mang theo vẻ tức giận. Muốn mang đi bổn cốc Lôi Linh, quả thực là si tâm vọng tưởng. Cái này Lôi Linh chính là thần lôi cốc thai nghén đồ vật, há lại cho các ngươi tùy ý mang đi. Thanh âm của hắn phảng phất lôi minh cuộn cuộn, tại toàn bộ thần lôi cốc bên trong quanh quẩn, chấn động đến những ngọn núi xung quanh cũng hơi run rẩy. Một chút buông lỏng hòn đá từ trên núi lăn xuống, đập xuống đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Chu Lạc lúc này giải thích, "Tiền bối, việc này là hiểu lầm." Nói tới nói lui, hắn lặng lẽ đem linh hư bình nắm trong tay. Đây coi như là hắn duy nhất át chủ bài, dù là khả năng bại lộ, nếu thật là tại sống chết trước mắt, hay là phải dùng. "Hiểu lầm, ngươi cảm thấy bản tiên sẽ tin?" Nói đi, Lôi Minh liền muốn xuất thủ, cái kia khủng bố tiên uy giống như thủy triều, ngay cả không gian đều không thể tiếp nhận. Một vị Thái Ức Kim Tiên khủng bố, là khó có thể tưởng tượng. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Bác Minh thanh âm như hồng trùng giống như từ đằng xa truyền đến, "Lôi Minh, ngươi thân là Thái Ức Kim Tiên, sao phải vì khó mấy tiểu bối?" Thanh âm kia phảng phất một cỗ cường đại lực lượng, xuyên thấu lôi bạo nào náo động, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Nguyên lai, Bác Minh phát giác được bên này chiến đấu kịch liệt động tĩnh, vội vàng chạy đến tương trợ. Lôi Minh nhìn thấy Bác Minh, sắc mặt hơi đổi một chút, hiển nhiên đối với Bác Minh xuất hiện có chỗ kiêng kỵ. Hắn biết rõ Bác Minh thực lực cùng thân phận, nếu thật muốn cùng Bác Minh là địch, chính mình cũng không chiếm được chỗ tốt. "Bác Minh, ngươi vì sao muốn nhúng tay việc này?" Trong giọng nói của hắn mang theo một tia chất vấn, nhưng càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Bác Minh mỉm cười, nói ra, "Ta cùng mấy vị này tiểu bối có giao tình, bán ta cái mặt mũi, thả bọn họ đi đi. Huống chi, việc này vốn là các ngươi Lôi Tiêu Tông vấn đề." Trong nụ cười của hắn lộ ra một loại thong dong cùng tự tin, phản phất tại trước mặt hắn, cái này nhìn như chuyện khó giải quyết bất quá là một bữa ăn sáng. Nguyên Cắt Tiên Cung xem như Nguyên Cắt Tiên tên miền nghĩa bên trên chủ nhân, bây giờ Lôi Tiêu Tông đệ tử muốn giết người đoạt bảo, nếu là không người biết được vẫn còn tốt, bây giờ hắn biết, chính mình sẽ không để cho loại này phá hư quy củ sự tình phát sinh. Lôi Minh trầm tư một lát, hắn cân nhắc lợi hại, biết hôm nay như khăng khăng ngăn cản, tất nhiên sẽ dẫn phát một trận cùng Bắc Minh ở giữa ác chiến, mà kết quả của cuộc chiến đấu này, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối. Hắn hừ lạnh một tiếng, "Hôm nay xem ở trên mặt của ngươi, tạm thời buông tha bọn hắn, nhưng nếu ngày sau còn dám tự tiện xông vào thần lôi cốc, không thì không tha." Trong giọng nói của hắn mặc dù tràn ngập sự không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp. Chu Lạc tùng thở ra một hơi, hắn cảm kích nhìn về phía Bắc Minh, đa tạ tiền bối. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia sống sót sau hai nạn may mắn cùng đối với Bắc Minh thật sâu cảm kích. Bắc Minh khoát tay áo, đi thôi, nơi đây không nên ở lâu. Đang nói, Lôi Minh mở miệng lần nữa, cái kia Lôi Linh lưu lại. Chu Lạc cũng biết hôm nay là không thể nào mang đối phương rời đi. Hắn bất đắc dĩ quay người đối với Lôi Linh nhẹ nhàng nói ra, ngươi lại chờ đợi ở đây, nô tất nhiên sẽ thực hiện hứa hẹn, mang ngươi rời đi thần lôi này cốc, đi xem thế giới bên ngoài. Lôi Linh trong mắt tuy có không bỏ cùng lo lắng, nhưng vẫn là khéo léo nhẹ gật đầu. Nó biết, giờ phút này Chu Lạc cũng là hành động bất đắc dĩ, nó chỉ có thể tin tưởng Chu Lạc sẽ tuân thủ lời hứa. Chu Lạc mang theo Tinh Lan, cùng Bác Minh cùng nhau rời đi thần lôi cốc. Tại đường về trên đường, Tinh Lan đối với Chu Lạc cảm kích không thôi, "Chu Lạc, lần này nhờ có ngươi, nếu không phải ngươi bất chấp nguy hiểm đến đây cứu giúp, ta chỉ sợ khó mà thoát thân." Trong ánh mắt của nàng tràn đầy cảm động cùng kính nể, tại thời khắc sống còn này, Chu Lạc xuất hiện để nàng cảm nhận được chân chính hữu nghị cùng ấm áp. Chu Lạc mỉm cười đáp lại, "Người ta vốn là bằng hữu, hai bên cùng ủng hộ là hẳn là. Chỉ là cái kia Lôi Linh, ta đã hứa hẹn, liền sẽ không bỏ chi không để ý, đợi ta thực lực càng mạnh lúc, chắc chắn lại phó thần lôi cốc." Trong ánh mắt của hắn lộ ra kiên định cùng quyết tâm, hắn biết, cái này không chỉ là một cái hứa hẹn, càng là hắn tại trên con đường tu tiên một phần trách nhiệm cùng đảm đương. Bác Minh ở một bên nghe, khẽ gật đầu, "Ngươi có đảm đương này, rất tốt. Bất quá cái kia Lôi Minh cũng không phải dễ dàng hạ người, ngươi muốn mang đi Lôi Linh, còn cần hảo hảo mưu đồ, tăng lên thực lực bản thân mới là mấu chốt." Trong giọng nói của hắn mang theo một tia nhắc nhở cùng khuyên bảo, hắn biết do Chu Lạc phải đối mặt khó khăn trùng điệp, nhưng hắn cũng thưởng thức Chu Lạc dũng khí cùng quyết tâm. Rất nhanh, tại Bác Minh hộ tống bên dưới, Chu Lạc thuận lợi về tới Linh Tiêu Thành, mà Bác Minh cũng có việc sắp rời đi. "Bác Minh tiền bối, lần này may mắn mà có ngươi, tại hạ vô cùng cảm kích." Chu Lạc chân thành tha thiết hành lễ. Mới vào tiên giới, chính mình vận khí cũng khá, đầu tiên là gặp đối phương, về sau lại gặp một đám cùng chung chí hướng bản thân. So với lúc trước mới vừa vào tu tiên giới muốn tốt không ít. Bác Minh ngược lại là cũng không thèm để ý, chỉ là cười nói, "Như cái kia Lôi Minh dám vì khó ngươi, liền lấy ra lệnh bài. Về phần cảm kích, về sau nếu là có thể trở thành ta Nguyên Cắt Tiên Cung đệ tử, đó cũng là ta phải làm." Chu Lạc minh bạch đối phương ý tứ, thế là lần nữa hành lễ. Chương 1932, Bát Cửu Huyền Công Tản Thiên. Chương 1932, Bát Cửu Huyền Công Tản Thiên đưa tiễn Bác Minh. Chu Lạc còn chưa tới kịp làm sơ nghỉ ngơi, Lăng Phong bọn người tựa như tật phong giống như vội vàng đuổi tới. Lăng Phong dẫn đầu xông đến Chu Lạc trước mặt, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng lo lắng, "Chu Lạc, ngươi có thể tính trở về." "Tinh Lan, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt." Hắn trên dưới đánh giá Tinh Lan, gặp nó mặc dù hơi có vẻ suy yếu lại không có gì đáng ngại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Viêm Phong cũng bước đi lên trước, nặng nề mà vô vô Chu Lạc bả vai, nhếch miệng cười nói, "Chu huynh, ta liền biết ngươi nhất định có thể thành công cứu trở về Tinh Lan, ngươi bản lĩnh này, thật là làm cho chúng ta bội phục không thôi." Tiếng cười của hắn cởi mở, mang theo đối với Chu Lạc từ đáy lòng khâm phục cùng tín nhiệm. Chu Lạc khẽ lắc đầu, mang trên mặt một tia mỏi mệt, lần này có thể thuận lợi trở về, may mắn mà có Bắc Minh tiền bối tương trợ, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Lăng Phong nhíu nhíu mày, hỏi, "Cái kia thần lôi cốc đến tột cùng ra sao tình huống? Vì sao Tinh Lan sẽ bị vây ở đó bên trong?" Chu Lạc nhìn thoáng qua Tinh Lan, ra hiệu nàng tới nói. Tinh Lan ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói ra, "Ta tại tìm kiếm một chỗ tiên duyên di tích lúc, vô ý ngộ nhập thần lôi cốc phụ cận, bị cốc trung giật tràn ra cường đại lôi lực gây thương tích, lâm vào hôn mê. May mắn được Chu Lạc kịp thời đổi tới, còn làm quen một vị thần kỳ Lôi Linh." "Lôi Linh?" Vương Tuân tò mò hỏi, "Đó là loại nào sinh linh?" Chu Lạc nói tiếp, "Lôi này linh cực kỳ đặc thù, chính là từ trong sấm sét tự nhiên sinh ra. Nó cùng Tinh Lan gặp nhau sau, tướng Tinh Lan giấu, mới khiến cho miễn bị Lôi Minh vậy quá ớt kim tiền độc thủ. Ta vốn muốn mang Lôi Linh cùng nhau rời đi, lại bởi vì Lôi Minh ngăn cản không thể toàn nguyện, chỉ hứa hẹn ngày sau nhất định sẽ trở về tiếp nó." Lăng Phong nghe nói, mặt lộ vẻ lo âu, "Cái kia Lôi Minh thế nhưng là thái ớt kim tiền, thực lực khủng bố, ngươi hứa hẹn này, sợ là không dễ thực hiện." Chu Lạc ánh mắt kiên định, "Ta đã ưng thuận lời hứa, liền chắc chắn cố gắng làm đến. Bất quá, ngay sau đó ta cần bế quan tu luyện, tăng thực lực lên, mới có thể có cùng đánh một trận khả năng." Viêm Phong vũ bộ ngực nói ra, "Chu huynh, ngươi nếu có cần, cứ mở miệng, chúng ta chắc chắn toàn lực tương trợ." Chu Lạc trong lòng ấm áp, mỉm cười gật đầu, "Đa tạ chư vị. Lần này kinh lịch để cho ta biết rõ tự thân không đủ, tại cái này tiền giới, chỉ có không ngừng mạnh lên, mới có thể thủ hộ người bên cạnh mình." Lăng Phong trầm tư một lát, nói ra, "Ta từng nghe nói một chút tăng thực lực lên tiên pháp bí tịch cùng linh địa, đợi ngươi bế quan kết thúc, chúng ta có thể cùng nhau tiến đến tìm kiếm." Nói, hắn lại xấu hổ nhìn thoáng qua Chu Lạc, ý thức được mình nói sai, bởi vì hắn biết đối phương là không thích dạng này. Chu Lạc cười không nói. Đám người lại vây quanh lần này thần lôi cốc chi hành trao đổi một phen, chia sẻ lấy riêng phần mình cảm ngộ cùng ý nghĩ. Lăng Phong bọn người đối với Chu Lạc ở trong cốc mạo hiểm gặp phải cảm giác rung động sâu sắc, đồng thời cũng đối cái kia thần bí Lôi Linh tràn ngập tò mò. Thật muốn nhìn một chút cái kia Lôi Linh, có thể từ trong sấm sét sinh ra, nhất định là bộ dáng bất phàm. Viêm Phong trong mắt lóe ra hướng tới quan mang. Vương Tuân Thị cười nói, "Các loại Chu Lạc lần sau đi thần lôi cốc, chúng ta nếu có cơ hội, không ngại cùng nhau đi tới, nói không chừng có thể giúp hắn một chút sức lực." Chu Lạc nhìn xem nhiệt tình đám người, trong lòng tràn đầy cảm động cùng cảm kích, chư vị tâm ý ta nhớ kỹ. Bất quá, Lôi Minh thực lực cường đại, chúng ta không thể tùy tiện làm việc, cần bàn bạc kỹ hơn. Một phen thảo luận sau, đám người tan đi, riêng phần mình trở về chuẩn bị. Chu Lạc thì trở lại luyện đan các mật thất, bắt đầu bế quan tu luyện. Hắn biết rõ, con đường tương lai tràn ngập khiêu chiến, mà hắn nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất tăng thực lực lên, mới có thể tại nguy cơ này tứ phía trong tiên giới, thủ hộ chính mình quý trọng hết thảy, bao quát vậy còn tại thần lôi cốc chờ đợi hắn lôi linh. Đảo mắt chính là 3 năm về sau, nghe nói Ngụy gia khai hoang đã kết thúc, lại quá trình thuận lợi đến kỳ lạ, việc này tại Linh Tiêu thành truyền đi xôn xao, trở thành đám người trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện. Tại trong 3 năm này, Chu Lạc một bên bế quan tiềm tu, khắc khổ nghiên cứu thuật luyện đan cùng tiên pháp thần thông, không ngừng đào móc tự thân tiềm lực, tu vi của nó cùng thực lực đều có rõ rệt tăng lên. Một bên cùng Vương Tiêu Tiêu làm bạn, hai vợ chồng thường xuyên cộng đồng tu luyện, nghiên cứu thảo luận tu tiên chi đạo bên trong rất nhiều cảm ngộ cùng tâm đắc. Mà đêm nay, Chu Lạc vừa mới kết thúc cùng Vương Tiêu Tiêu xong tu, đang chìm ngâm ở tu luyện sau yên tĩnh cùng trong cảm ngộ. Đột nhiên, bên hai không có dấu hiệu nào vang lên hệ thống cái kia quen thuộc mà thành âm băng lãnh. Chúc mừng ký chủ tại chăm chỉ không ngừng cố gắng bên dưới, thành công nhường đường lữ thụ thai, thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội. Chu Lạc tiên là sững sờ, lập tức trong lòng dâng lên một cô khó nói nên lời vui sướng cùng kích động. Nhìn xem trong ngủ mê Vương Tiêu Tiêu, Chu Lạc bình tĩnh lại tâm thần. Rất nhanh, hắn tại ý thức trong không gian, gặp được huyễn hóa thành hình người tiểu bạch. Quang ảnh như ẩn như hiện, tiên khí tràn ngập, nàng giống như trong tranh đi ra tiên tử. "Chủ nhân, chúc mừng ngươi." Tiểu Bạch nói khẽ. Chu Lạc gật đầu, bắt đầu rút thưởng đi. Tiểu Bạch lập tức nâng lên cái kia thiên thiên tay ngọc, trước mặt hào quang lấp lóe, quang ảnh ở giữa, đĩa quay hiện hiện. Chỉ gặp cái kia đĩa quay bên trong, hết thảy có 3 cái khu vực: tiên pháp, tiên khí, cùng mặt khác. Sau đó, tại Chu Lạc nhìn soi mói, một cái chùm sáng trống rỗng mà hiện, sau đó bắt đầu phi tốc xoay tròn. Cộc cộc cộc, chỉ chốc lát, chùm sáng tốc độ giảm bớt, cuối cùng đứng tại tiên pháp khu vực. "Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Bát Cửu Huyền Công Tản Thiên ban thưởng đã tự động cấp cho đến 3 lô cột, xin chú ý kiểm tra và nhận." "Bát Cửu Huyền Công?" Nghe nói lời này, Chu Lạc nhịn không được giật mình. Liên quan tới cái này công pháp, đời trước của hắn cũng không có thiếu nghe qua. Cái này có thể xưng được là chân chính đại thần thông, đặt ở tiên giới chỉ sợ đều là số 1 tồn tại. Không nghĩ tới chính mình vậy mà vận khí bạo dạng, rút đến đồ tốt như vậy. Bất quá đáng tiếc, lại là tàn tiên. Mà lúc này, trước mặt hắn Tiểu Bạch mở miệng. "Ký chủ, về sau ngươi rút đến tiên pháp đều cần tự hành cảm ngộ lĩnh ngộ, hệ thống sẽ không trực tiếp tặng cho. Bất quá ngươi có thể tại hệ thống trong không gian cẩn thận suy nghĩ, ở chỗ này, thời gian là đứng im." Nghe nói lời này, Chu Lạc cũng là hơi kinh hãi. Lúc này biểu thị làm cho đối phương mang chính mình đi. "Chủ nhân, xin mời đi theo ta." Tiểu Bạch thanh âm thanh thúy êm tai, phản phất đến từ một thời không khác triệu hoán. Nó dẫn đầu bước vào cánh cửa không gian, thân ảnh nho nhỏ trong nháy mắt bị quang mang nuốt hết. Chu Lạc lấy lại bình tĩnh, không chút do dự đem nguyên thần tách rời mà ra, đi theo Tiểu Bạch bước vào mảnh kia không gian kỳ dị. Vừa mới đi vào, hắn liền bị cảnh tượng trước mắt rung động. Bốn phía là một mảnh mênh mông vô ngần bạch sắc thế giới, dưới chân hình như có đám mây giống như vật chất đang lưu động chậm chậm, mềm mại mà tràn ngập có giãn. Nơi xa, thỉnh thoảng có ánh sáng rực rỡ choáng như gợn sóng khuyết tán ra đến, mỗi một đạo trong vầng sáng phảng phất đều ẩn chứa vô số thiên địa chí lý cùng tiên pháp huyền bí. Nơi này chính là hệ thống không gian, chủ nhân có thể ở đây an tâm lĩnh ngộ tiên pháp. Tiểu Bạch thanh âm tại mảnh này yên tĩnh trong không gian quanh quẩn, lộ ra đặc biệt rõ ràng. Chu Lạc ngắm nhìn một phía, trong lòng tràn đầy sợ hãi thán phục cùng hiếu kỳ. Hắn thử hướng về phía trước phóng ra một bước, lại phát hiện nguyên thần của mình phảng phất không nhận trọng lực trói buộc, nhẹ nhàng nhảy lên liền bay ra mấy trượng xa. Cảm giác này thật sự là kỳ diệu, hắn tự lẩm bẩm. Tiểu Bạch bay đến Chu Lạc bên người, rũa ra móng đuốt nhỏ chỉ phía trước một mảnh hư không. "Chủ nhân, ngài có thể ở đây chỗ bắt đầu lĩnh ngộ Bát Cửu Huyền Công huyền bí." Chu Lạc nhẹ gật đầu, chậm rãi tung bay đến chỉ định vị trí. Ngay sau đó, liên quan tới Bát Cửu Huyền Công Tản Thiên tin tức tràn vào trong đầu. Chương 1933, tăng lên chương 1933, tăng lên. Chu Lạc cường tại chỉ định vị trí đứng vững, trong chốc lát, một cỗ bàng bạc mà tối nghĩa tin tức như sôi trào mãnh liệt dòng lũ giống như, không hề có điểm báo trước xông vào thức hải của hắn. Nguồn tin tức này chạy phảng phất mang theo vô tận tinh thần hào quang cùng viễn cổ hồng hoang nặng nề khí tức. Trong đó liên quan tới Bát Cửu Huyền Công Tản Thiên văn tự, hình ảnh, phù văn các loại tin tức cùng đùn kéo đến, đan vào lẫn nhau cuốn quanh. Chu Lạc chỉ cảm thấy trong đầu một trận oanh minh, phảng phất có thiên quân vạn mã đang lao nhanh gào thét. Cái kia Bát Cửu Huyền Công Tản Thiên văn tự, dường như do thần bí thiên đạo chi lực tuyên khắc mà thành, mỗi một tự phù đều lóe ra kỳ dị kim quang, bút họa cường tráng mạnh mẽ, ẩn chứa khó nói nên lời đạo vận. Phù văn thì như linh động tinh linh, tại trong thức hải của hắn xuyên thẳng qua nhảy bọn, khi thì tổ hợp thành đồ án thần bí, khi thì lại phân tán ra đến, biến ảo vô tận. Hình ảnh càng là sinh động như thật, lộ ra được người tu luyện thi triển Bát Cửu Huyền Công lúc dáng người, thủ thế cùng thể nội tiên lực lưu chuyển lộ tuyến. Mỗi một chi tiết nhỏ đều có thể thấy rõ ràng, phảng phất là một vị cường giả tuyệt thế ở trước mặt hắn tự mình làm mẫu. Chu Lạc lấy lại bình tĩnh, cố nén thức hải căng đau cùng tin tức trùng kích mang tới cảm giác hôn mê, bắt đầu nếm thử trải vớt những này phức tạp tin tức. Hắn trước tập trung tinh lực, đem những cái kia lấp lóe văn tự từng cái phân biệt rõ ràng, ý đồ lý giải nó hàng nghĩa. Đề khí ngưng thần, lấy tiên lực quán đỉnh, dẫn hỗn độn chi khí nhập thể, du đầu chư mạch trong miệng hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, đồng thời dựa theo văn tự thuật lại, chậm rãi điều động thể nội tiên lực. Tiên lực như tia nước nhỏ, từ đan điền của hắn chỗ chậm rãi dâng lên, dọc theo kinh mạch hướng lên phun trào. Nhưng mà, quá trình này cũng không thuận lợi, hỗn độn chi khí vừa mới tới gần, liền cùng tiên lực sinh ra mãnh liệt xung đột. Hai loại lực lượng đụng vào nhau, xé rách, khiến cho kinh mạch của hắn truyền đến đau đớn một hồi, giống như bị vô số cây kim chát thứ bình thường. Chu Lạc trên trán nổi gân xanh, mồ hôi như mưa rơi xuống, nhưng hắn ánh mắt lại càng kiên định. Hắn điều chỉnh hô hấp, ý đồ để cho mình tâm cảnh bình tĩnh trở lại, lấy phương thức nhu hòa hơn dẫn đạo tiên lực cùng hỗn độn chi khí dung hợp. Thời gian dần qua, tại hắn không ngừng cố gắng bên dưới, tiên lực cùng hỗn độn chi khí bắt đầu lẫn nhau giao hòa, tạo thành một loại càng cường đại hơn mà lực lượng thần bí, ở trong kinh mạch chậm rãi chảy xuôi. Mặc dù tốc độ chậm chạp, nhưng lại ổn định tư dưỡng kinh mạch của hắn cùng tạng phủ. Theo đối với văn tự lý giải xâm nhập, Chu Lạc bắt đầu chú ý những phù văn kia. Hắn dụng tâm đi cảm thụ phù văn rung động cùng biến hóa, nếm thử đem nó khắc sâu tại trong thần thức của mình. Thần thức của hắn hóa thành một cái bàn tay vô hình, cẩn thận từng ly từng tí bắt lấy phù văn. Mỗi thành công khắc họa một cái phù văn, thức hải của hắn liền sẽ lóe ra một đạo hào quang nhỏ yếu, phản phất là đối với hắn tán thành cùng cổ vũ. Khi tất cả phù văn đều bị khắc họa sau khi hoàn thành, những phù văn này tại trong thức hải của hắn tự động sắp xếp tổ hợp, tạo thành một cái phức tạp mà thần bí trận pháp. Trận pháp xoay chậm chậm, phóng xuất ra một cỗ cường đại hấp lực, đem càng nhiều hỗn độn chi khí hút vào trong đó, chuyển hóa làm có thể cung cấp hắn tu luyện năng lượng. Cuối cùng, Chu Lạc đưa ánh mắt về phía những cái kia hình ảnh. Hắn cẩn thận quan sát đến người tu luyện mỗi một cái động tác, từ đứng yên tư thế, bước chân di động đến hai tay vũ động, đều nhất nhất khắc trong tâm cảm. Hắn bắt đầu bắt chước hình ảnh bên trong động tác, mới đầu động tác hơi có vẻ cứng nhắc vụ bè, nhưng hắn không ngừng mà lặp lại luyện tập, dần dần tìm được trong đó tiết tấu cùng vật luật. Mỗi một lần động tác thi triển, đều có thể kéo theo thể nội tiên lực cùng hỗn độn chi khí lưu chuyển càng thêm thông thuận, lực lượng cũng đang không ngừng tăng cường. Tại mảnh này điên tĩnh mà thần bí hệ thống trong không gian, Chu Lạc toàn thể sát tinh thần đắm chìm tại bát cửu huyền công tán tiên trong tu luyện. Thân ảnh của hắn tại tia sáng kỳ dị chiếu rọi, khi thì đứng im bất động, như là một tôn pho tượng cổ lão, tản ra thâm trầm suy nghĩ khí tức. Khi thì lại linh động bay múa, dường như tại cùng thiên địa cùng múa, diễn lại một trận tuyệt thế tiên pháp hoa trường. Thời gian phảng phất tại nơi này đã mất đi ý nghĩa, hắn chỉ chuyên chú tại tự thân tu luyện cùng cảm ngộ, hướng về cao hơn tu tiên cảnh giới anh dũng rào bước tiến lên. Không biết trải qua bao nhiêu cái ngày đêm khổ tâm nghiên cứu cùng không ngừng tu luyện, Chu Lạc ở thời gian này phảng phất đứng im hệ thống trong không gian, toàn thân tâm đắm chìm ở bát cửu huyền công thâm thúy huyền bí bên trong. Hắn quên đi ngoại giới hết thảy hỗn loạn, một lòng chỉ tại cái kia huyền ảo công pháp trong thế giới tìm kiếm, cảm ngộ. Rốt cục, tại vô số lần nếm thử cùng ma luyện sau, hắn thành công nắm trong tay môn tiên pháp này. Thể nội tiên lực phảng phất đã trải qua một trận thoát thai hoán cốt thủy biến, khí tức quanh người cũng biến thành càng thâm thúy hơn mà thần bí. Chu Lạc chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong đó tinh mang lấp lóe, giống như thực chất tinh thần ở trong đó thai nghén, lưu chuyển. Theo đối với bát cửu huyền công công chế, hắn thu được một loạt làm cho người sợ hãi than năng lực. Đầu tiên cường độ nhục thể của hắn đạt được bay vọt về chất. Dưới da thịt, phảng phất có một tầng tinh mịn mà cứng cỏi tiên lực hộ thuẫn đang lặng lẽ lưu chuyển, phổ thông tiên khí công kích rơi vào trên người hắn, chỉ có thể nổi lên một tầng yếu ớt gợn sóng, căn bản là không có cách đối với nó tạo thành tính thực chất tổn thương. Xương cốt càng là như là thiên thạch ngôi sao giống như cứng rắn không gì sánh được, mỗi một tấc xương cốt đều ẩn chứa lực lượng cường đại, hắn tùy ý vung quyền, liền có thể kéo theo không gian xung quanh có chút chấn động. Mặt khác, hắn còn có được siêu phàm biến hóa chi năng. Tâm niệm vừa động ở giữa, hắn có thể tùy tâm sở dục cải biến dung mạo của mình, thân hình, thậm chí khí tức. Có thể hóa thân thành đại thụ che trời, cắm rễ ở sâu trong lòng đất, hấp thu đại địa chi lực, cành lá um tùm ở giữa, có thể phóng xuất ra có mê hoặc cùng khốn địch hiệu quả tiên lực mê vụ. Cũng có thể biến hóa thành linh động chim bay, vỗ cánh bay cao, tốc độ nhanh như thiểm điện, trên tầng mây bay lượn lúc, thân hình cùng khí tức hoàn mỹ dung nhập tự nhiên. Cho dù là am hiểu cách truy tung tu tiên giả, cũng khó có thể phát giác tung tích dấu vết. Không chỉ có như vậy, Chu Lạc cũng thu được một loại thần kỳ nhìn rõ chi lực. Hai con mắt của hắn có thể xuyên thấu sương mù dày đặc, huyền thuật cùng đơn giản một chút không gian ẩn nặc chất pháp, rõ ràng nhìn rõ đến bản chất của sự vật cùng chân tướng. Vô luận là dấu ở chỗ tối địch nhân, vẫn là bị ngụy trang bảo vật hoặc bẫy dập, tại dưới ánh mắt của hắn, đều không chỗ che thân. Nó trong tầm mắt chỗ, phản phất hết thể đều bị phân tích thành cơ sở nhất nguyên tố cùng năng lượng lưu động, để hắn có thể đang chiến đấu hoặc thăm dò bên trong chiếm trước tiên cơ, làm ra sáng suốt nhất phán đoán cùng quyết sách. Trong đó trọng yếu nhất chính là, bát cửu huyền công giao phó hắn một loại đặc biệt tiên lực phương thức vận chuyển. Trong cơ thể hắn tiên lực không còn như dĩ vãng như vậy đơn nhất lưu chuyển khắp trong kinh mạch, mà là có thể tại quanh thân hình thành một loại tuần hoàn không thôi tiên lực vòng xoáy. Loại vòng xoáy này không chỉ có thể gia tốc tiên lực tốc độ khôi phục, khiến cho hắn trong chiến đấu có thể tiếp tục chuyển vận cường đại tiên lực, hơn nữa còn có thể tại thời khắc mấu chốt đem tiên lực áp xúc đến cực hạn, bộc phát ra viễn siêu bình thường lực công kích. Khi hắn thi triển pháp thuật lúc, tiên lực vòng xoáy sẽ như cùng một đại cường đại động lực động cơ, là pháp thuật rót vào liên tục không ngừng năng lượng, khiến cho uy lực hiện lên mấy lần tăng trưởng. Chỗ phóng thích ra pháp thuật quang mang càng thêm chói lóa mắt, lực phá hoại càng là kinh người. Chu Lạc cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng cùng hoàn toàn mới năng lực, trong lòng tràn đầy vui vẻ cùng phấn chấn. Hắn biết rõ, cái này bát cửu huyền công khống chế sẽ thành hắn tại trên con đường tu tiên lại một cường đại trợ lực. Chương 1934, Ngụy Di đến thăm chương 1934, Ngụy Di đến thăm thành công khống chế sau, Chu Lạc không vội mà rời đi, chuẩn bị tiếp tục tại hệ thống trong không gian tu luyện. Nhưng lại bị Tiểu Bạch cáo chi, khi hắn nắm trong tay môn tiên pháp này, nhất định phải đến rời đi. Bất quá về sau hắn nếu là có thể rút đến tiến vào nơi này ban thưởng, cũng có thể lần nữa tiến vào. Chu Lạc đại khái hiểu, đây cũng là ban thưởng một loại. Về phần vì sao không giống lúc trước như vậy trực tiếp quán thâu tiên pháp, một mặt là tiên pháp dù sao cùng hạ giới thần thông khác biệt, không có dễ dàng như vậy khống chế. Một phương diện khác cũng là chính mình học so người khác cho, cuối cùng vẫn là có chút khác biệt. Nếu như là chính mình suy nghĩ cảm ngộ đi ra, đối với mình ở trong thực chiến trợ giúp cũng là mười phần lớn. Sau đó, Chu Lạc rời khỏi nơi này, lại bình tĩnh lại đến, hắn mở hai mắt ra, ngoại giới thời gian không có bất kỳ biến hóa nào. Cuộc sống về sau, Chu Lạc tiếp tục lấy ngày sinh hoạt, cũng bắt đầu suy nghĩ muốn hay không tái giá vợ nạp tiếp. Một ngày này, Ngụy Di bỗng nhiên bái phỏng. Tại cái kia ánh nắng vẩy xuống luyện đan các đỉnh viện buổi chiều, Chu Lạc chính tại trong tĩnh thất sửa sang lấy luyện đan tâm đắc, chợt nghe đồng tử thông báo Ngụy Di đến đây bái phỏng. Hắn nao nao, lập tức đứng dậy đón lấy. Ngụy Di liên bước nhẹ nhàng đi vào đỉnh viện. Hôm nay nàng thân mang một bộ màu tím nhạt tiên váy, mép váy thêu lên đẹp đẽ linh hoa đồ án, theo bước tiến của nàng khẽ đung đưa, tựa như tiên tử hạ phàm. Nàng khuôn mặt vẫn như cũ tuyệt mỹ động lòng người, trong hai con ngươi lộ ra thông minh cùng giả dặn, chỉ là so với trước kia, nhiều hơn mấy phần đại thắng đằng sau thong dong cùng vui sướng. Chu Lạc Tiên Hữu, lần này đến đây, là riêng cảm tạ ngươi luyện chế đan dược. Ngụy Di khẽ khom người hành lễ, thanh âm như châu rơi ngọc bản giống như thanh thúy êm tai. Nếu không phải những đan dược kia trợ lực, Ngụy gia lần này khai hoang chỉ sợ khó mà như vậy trôi chạy đại thắng. Lần này khai hoang có thể như vậy thành công, thật đúng là không thể rời bỏ Chu Lạc đan dược. Nhất là cái kia phẩm chất, so trên thị trường hoàn toàn không giống. Điều này cũng làm cho toàn bộ Ngụy gia đều thấy được Chu Lạc tiềm lực. Chu Lạc đội vàng chắp tay đáp lễ, khiêm tốn nói ra, Ngụy tiên tử quá khen, Chu mộ bất quá là lấy hết chút sức mọn, đan dược có thể phát huy hiệu dụng, cũng là con cháu nhà họ Ngụy anh dũng tiền chiến, phúc trạch thâm hậu. Ngụy Di nhẹ nhàng cười một tiếng, Chu thần kinh khải, tiên hữu không cần quá khiêm tốn. Vì biểu hiện cảm kích, Ngụy gia đặc chuẩn bị một phần lễ mọn. Nói xong, nàng tay ngọc vung lên, một cái túi chứa vật phiêu nhiên mà tới. Mong rằng tiên hữu vui vẻ nhận. Chu Lạc thấy thế, cũng không chối từ nữa, đưa tay tiếp nhận túi chứa vật, lần nữa nói tạ ơn, cái kia Chu mỗ liền cùng kính không bằng tuân mệnh. Hai người đi vào trong đình viện thạch đỉnh, ngồi đối diện nhau. Ngụy Di ánh mắt chuyển mà nhìn xem Chu Lạc, đổi đề tài, Chu Lạc tiên hữu, lấy thiên phú của ngươi cùng tiềm lực, tại cái này tiên giới nhất định có thể thành tựu một phen đại nghiệp. Không biết ngươi có thể từng nghĩ tới gia nhập một đại gia tộc, thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn cùng che chở. Ngụy gia bây giờ chính vào lúc dùng người, nếu ngươi có thể gia nhập, nhất định có thể đạt được gia tộc đại lực vun trồng. Trong ánh mắt của nàng mang theo vẻ mong đợi cùng lôi kéo chi ý, Chu Lạc khẽ nhíu mày, ánh mắt kiên định mà bình thản, Ngụy tiên tử ý tốt, Chu mộ tâm lĩnh. Chu mộ tự tại đã quen, thói quen một mình hành tẩu tại cái này con đường tu tiên, không muốn thụ gia tộc quy củ trói buộc. Ngụy Di khẽ khẽ thở dài, nhưng cũng không lộ vẻ tức giận, ta cũng hiểu biết tiên hữu chí tại tự do, chỉ là một người tại tiên giới sống sáo, rất nhiều gian nan hiểm trở, con đường trưởng thành che kín bụi gai. Không có gia tộc phía sau trèo trống, muốn thu hoạch chân quý tài nguyên tu luyện, tiên pháp bí tịch, đều muốn bỏ ra mấy lần cố gắng. Chu Lạc khẽ gật đầu, tán thành nàng, Ngụy tiên tử nói cực phải, Chu mộ tự sẽ cẩn thận tiến lên, tìm kiếm thích hợp bản thân cơ duyên cùng con đường. Lúc này, Ngụy Di trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia giảo hoạt, dường như lơ đãng hỏi, tiên hữu bây giờ tại cái này Linh Tiêu thành cũng đã yên ổn, có thể từng nghĩ tới tái giá thế thất, kéo dài dòng dõi, để gia tộc càng thêm thịnh vượng. Nàng nhìn như nói chuyện phiếm việc nhà, kỳ thực giấu giếm ý muốn lôi kéo. Nếu có thể cùng Chu Lạc thông gia, cho dù không thể để cho nó gia nhập Ngụy gia, cũng có thể thành lập được càng thêm liên hệ chặt chẽ. Chu Lạc trong lòng hơi động, hắn vốn là gần đây đang suy tư việc này, ngay sau đó cũng không minh xác cự tuyệt, chỉ là trầm ngâm một lát sau nói ra, Chu mộ thật có ý tưởng này, chỉ là hôn nhân đại sự, liên quan đến cả đời, còn cần thận trọng cân nhắc, tinh tế suy nghĩ. Ngụy Di nhếch miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác mỉm cười, tiên hữu lời nói rất là, nếu có hướng một ngày tiên hữu có quyết định, không ngại cáo chi Ngụy Di, Ngụy gia định có thể vì tiên hữu cung cấp trợ lực. Chu Lạc mỉm cười gật đầu, đa tạ Ngụy tiên tử quan tâm, Chu mộ nhớ kỹ. Ngụy Di sau khi rời đi, Chu Lạc một mình tại trong đình viện tĩnh tọa thật lâu, trong lòng âm thầm suy nghĩ lấy vừa rồi đối thoại. Hắn biết rõ Ngụy Di lôi kéo chi ý tuy bị chính mình tạm thời từ chối nhã nhặn, nhưng ở cái này phức tạp nhiều biến tiên giới, thế lực khắp nơi gút mắc cùng tính toán như bóng với hình, chính mình vẫn cần thận trọng từng bước. Trở lại luyện đan trong các thất, Chu Lạc lần nữa đắm chìm ở bát cửu huyền công tu luyện cùng trong cảm ngộ. Đang tu luyện khoảng cách, hắn cũng chưa buông lỏng đối với thuật luyện đan nghiên cứu, tỉ mỉ chọn lựa các loại tiên thảo linh vật, nếm thử luyện chế càng cao cấp hơn, công hiệu kỳ lạ đang dược. Hắn hiểu được, tại cái này tiên giới, thực lực cường đại cùng chân quý đan dược đều là đặt chân gốc dễ, chỉ có cả hai gồm nhiều mặt mới có thể ở trong tối chạy phun trào bên trong đúng như bản thạch. Một ngày, Linh Tiêu thành tổ chức thịnh đại tu tiên giao lưu thịnh hội, các phương tu tiên giả tụ tập nơi này, biểu hiện ra việc tu luyện của mình thành quả, tiên pháp thần thông cùng kỳ chân dị bảo. Chu Lạc bản không muốn quá nhiều xuất đầu lộ diện, nhưng cân nhắc đến đây cũng là một cái mở mang tầm mắt, kết giao cùng chung chí hướng chi sĩ cơ hội. Lại hắn tự tin lấy chính mình bây giờ trầm ổn cùng kín đáo, cho dù đặt mình vào trong đó, cũng có thể ứng đối tự nhiên, không gây chuyện. Thế là, hắn điệu thấp tiến về thịnh hội. Trong hội trường, đám tu tiên giả các hiện thần thông, có khống chế lấy hoa mỹ pháp bảo ở trên bầu trời xuyên thẳng qua, lưu lại từng đạo ánh sáng nóng ánh ảnh. Có thi triển cường đại tiên pháp, dẫn tới trung quanh linh khí chấn động, hình thành tráng quan cảnh tượng. Chu Lạc bất động thanh sắc qua lại trong đám người, yên lặng quan sát đến hết thảy, ngẫu nhiên cùng quen biết tu tiên giả gật đầu ra hiệu, lễ phép hàn huyên. Đột nhiên, một trận tiếng huyên náo đưa tới chú ý của hắn. Chỉ gặp một vị trẻ tuổi nóng tính tu tiên giả đang cùng một vị lão giả tranh chấp không xuống. Trẻ tuổi tu tiên giả thân mang hoa lệ cẩm bào, mặt mũi tràn đầy kiêu hành chi sắc, lớn tiếng kêu la, "Ngươi lão giả này, dám chất vấn bản thiếu gia tiên pháp lĩnh ngộ, ngươi có biết bản thiếu gia chính là hậu nhân của danh môn, sở tu tiên pháp đều là đỉnh cấp truyền thừa, há lại cho ngươi bực này người vô tri soi mói?" Lão giả thì tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, sợi râu run rẩy, "Ngươi tiểu bối này, tuy có truyền thừa lại không biết kiêu tốn, lão phu bất quá là bạch gia ngươi tiên pháp bên trong tỉ vết, ngươi lại vô lễ như thế, thực sự có mất tu tiên giả phong phạm." Mọi người chung quanh nhau nhau xuống lại tới, có lắc đầu thở dài, có thì tại một bên châm ngòi thổi gió, muốn nhìn náo nhiệt. Chu Lạc thấy thế, khẽ nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, bực này xung đột tại thịnh hội này phía trên bản tránh được miễn, cái này trẻ tuổi tu tiên giả như vậy trừng dương, sợ là sẽ phải rước lấy phiền phức. Chương 1935, cơ duyên chương 1935, cơ duyên mặc dù nhìn thấy việc này, nhưng Chu Lạc không có lựa chọn can thiệp. Mặc kệ đi đường gì, đều là tự mình lựa chọn, người trẻ tuổi kiết như vậy trừng dương, tự nhiên sẽ gánh chịu hậu quả. Chu Lạc lặng yên rời đi chỗ kia tiểu phong ba sau, tiếp tục tại tu tiên giao lưu trên thịnh hội đi bộ nhàn nhã. Ánh mắt của hắn như đuốc, nhìn như hướng hở quét mắt bốn phía, kỳ thực không buông tha bất luận cái gì một chỗ khả năng tồn tại cơ duyên hoặc đáng giá lưu ý nơi hẻo lánh. Đi tới một chỗ tương đối vắng vẻ gian hàng, nơi này trưng bày lấy một chút nhìn như bình thường không có gì lạ cũ kỹ pháp bảo cùng tàn quyển. Chu Lạc trong lòng hơi động, hắn biết rõ tại trong thịnh hội này, càng là bị người coi nhẹ địa phương, có lẽ càng ẩn giấu đi không muốn người biết bà bối, chính phù hợp hắn cầu thả bên trong cầu thắng phong cách hành sự. Hắn chậm rãi đến gần, cầm lấy một quyển ố vàng thư quyển, mặt ngoài chỉ là tùy ý đọc qua, nhưng trong lòng vận dụng thần thức tra xét rõ ràng. Đúng lúc này, hắn phát giác được trong thư quyển ẩn ẩn có một tia cực kỳ yếu ớt lại mịt mờ năng lượng ba động này như có như không, phảng phất tại tận lực tránh né lấy thần thức của hắn. Chu Lạc trong lòng thất kinh, bực này tình huống cực kỳ hiếm thấy, chẳng lẽ cái này nhìn như phổ thông thư quyển phía sau ẩn giấu đi to lớn gì bí mật? Nhưng hắn trên mặt vẫn như cũ bất động thanh sắc, chỉ là đem thư quyển nhẹ nhàng buông xuống, phảng phất chưa từng phát giác bất kỳ khác thường gì. Bên cạnh một vị chủ quán bộ dáng trung niên tu tiên giả liếc mắt nhìn hắn, hướng hờ nói, vị đạo hữu này, đây đều là ta tại một chỗ trong di tích cổ xưa ngẫu nhiên mà được, mặc dù nhìn như phổ thông, nhưng nói không chừng bên trong có càn khôn. Ta nhìn ngươi rất có tuệ nhãn, nếu thật tâm hỉ vui mừng, không ngại cùng ta trao đổi chút hữu dụng đồ vật. Chu Lạc để sách xuống quyển, bị cười, đạo hữu nói đùa, Chu Mộ chỉ là hiếu kỳ những cổ vật này phía sau cố sự, cũng không có trao đổi chi ý, không biết đạo hữu có thể hay không giảng thuật một hai. Trung niên tu tiên giả gặp Chu Lạc không có lập tức mắc câu, cũng không nhục trí, bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng thuật lên hắn tại trong di tích mạo hiểm kinh lịch. Trong lời nói không thiếu nói ngoa chỗ, ý đồ gây nên Chu Lạc hứng thú. Chu Lạc thì mặt mỉm cười, kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng phụ họa vài câu, nhưng trong lòng tại âm thầm phân tích hắn trong lời nói thật giả. Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một trận càng thêm viên náo thanh âm. Chu Lạc dương mắt nhìn lên, chỉ gặp một đám tu tiên giả vây tụ cùng một chỗ, tựa hồ đang tranh luận cái nào đó chân quý đan dược phương pháp luyện chế. Đan dược kia tản ra tia sáng kỳ dị, hiển nhiên không thể tầm thường so sánh. Chu Lạc bản không muốn đụng náo nhiệt này, nhưng hắn bén nhạy phát giác được trong đó một vị tu tiên giả ánh mắt lấp lóe, tựa hồ lòng mang ý đồ xấu. Hắn suy tư một lát, quyết định nhâm thầm tới gần, tìm bòi hư thực. Hắn bất động thanh sắc thi triển ẩn nấp chi thuật, chậm rãi tới gần đám người. Chỉ nghe được cái kia lòng mang ý đồ xấu tu tiên giả đang cố gắng lừa dối đám người, đem sai lầm phương pháp luyện chế nói thành là độc nhất vô nhị bí quyết, muốn lừa gạt mặt khác tu tiên giả tài liệu quý hiếm. Chu Lạc trong lòng cười lạnh, nhưng lại chưa nóng lòng mặt trận. Hắn chờ đợi một cái thời cơ thích hợp, đã có thể làm cho chân tướng rõ ràng, cũng sẽ không để cho mình lâm vào phiền toái không cần thiết. Khi một vị khác tương đối tư thâm tu tiên giả bắt đầu đối với cái kia sai lầm phương pháp đưa ra chất vấn lúc, Chu Lạc nhắm ngay thời cơ, nhẹ nhàng ho khan một cái, gây nên đám người chú ý hắn chắp tay, nói ra, các vị đạo hữu, Chu Mộ Tăng ngẫu nhiên nghe nói một chủng loại giống như đan dược phương pháp luyện chế, cùng vị huynh đài này nói tới hơi có khác biệt. Nói đi, hắn không nhanh không chậm đem chính xác phương pháp luyện chế êm hay nói, mỗi một cái trình tự đều rõ ràng sáng tỏ, còn có để ý có theo. Đám người nghe nói, nhao nhao bừng tỉnh đại ngộ, đối với cái kia lòng mang ý đồ xấu tu tiên giả ném đi hoài nghi cùng bất mãn ánh mắt. Mà cái kia lừa đảo tu tiên giả thấy sự tình bại lộ, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, muốn phản bác nhưng lại không biết như thế nào mở miệng, cuối cùng chỉ có thể xám xịt xoay người rời đi. Chu Lạc lần nữa khiêm tốn hướng đám người hành lễ, nói ra, Chu Mộ chỉ là không muốn nhìn thấy các vị đạo hữu bị lừa dối, nếu có chỗ đắc tội, mong rằng rộng lòng tha thứ. Đám người đối với Chu Lạc hảo cảm tăng nhiều, nhao nhao tán dương hắn bác học cùng trượng nghĩa. Chu Lạc thì cười từng cái đáp lại, sau đó lại lặng yên lui trở về đám người biên giới. Trong thời gian kế tiếp, Chu Lạc lại lần lượt phát hiện mấy chỗ thú vị địa phương. Tại một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh, có một khối tản ra yêu ớt lam quang tảng đá, trong lam quang tựa hồ có thần bí phù văn như ẩn như hiện. Chu Lạc tiếp cận, thể nội bát cửu huyền công lại không tự giác có chút vận chuyển, phản phất cùng tảng đá kia có một loại nào đó hô ứng. Nhưng khi hắn muốn tiến một bước dò xét lúc, không gian chung quanh đột nhiên nổi lên một trận nhỏ xíu gợn sóng, giống như là một loại nào đó phòng ngự cơ chế bị phát động. Chu Lạc không dám tùy tiện làm việc, chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Còn có một chỗ, là một vị lão giả tại biểu hiện ra một chút cổ lão tinh đồ. Chu Lạc đang quan sát tinh đồ lúc, phát hiện trong đó một ngôi sao đánh dấu cực kỳ mơ hồ, lại chung quanh tinh quý tựa hồ cùng hắn quen thuộc có chỗ khác biệt. Lão giả tựa hồ đã nhận ra Chu Lạc nghi hoặc, thấp giọng nói ra, tinh đồ này chính là ta gia tộc vật truyền thừa, nghe nói ẩn giấu đi một cái liên quan tới tiên giới khởi nguyên bí mật to lớn, nhưng nhiều năm qua không người có thể giải. Chu Lạc trong lòng nhớ kỹ việc này, dự định ngày sau có cơ hội thâm nhập hơn nữa nghiên cứu. Theo thịnh hội dần dần chuẩn bị kết thúc, Chu Lạc thu hoạch tương đối khá, mà lúc trước bị chính mình cảm thấy được dị dạng mấy kiện đồ vật, cũng bị hắn xảo diệu bỏ vào trong túi. Tại tu tiên giao lưu thịnh hội sau khi kết thúc thời kỳ, Chu Lạc trở lại luyện đăng các, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối nhớ tại trên thịnh hội phát hiện những cái kia kỳ quặc sự vật. Hắn quyết định trước từ quyển kia ố vàng thư quyển vào tay, dù sao cái kia cố mịt mở năng lượng ba động cho hắn một loại cực kỳ đặc thù cảm giác. Chu Lạc đem chính mình nốt tại trong mật thất, lần nữa xuất ra thư quyển. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem thần thức chậm rãi thăm dò vào, lần này, hắn không có giống tại trên thịnh hội như vậy có chỗ cố kỵ. Khi thần thức xâm nhập trong sách vỡ bộ, hắn phát hiện một cái ẩn tàng không gian cấm chế. Cấm chế này cực kỳ phức tạp, phản phất là do vô số phù văn cổ lao sen lẫn mà thành mê cung. Chu Lạc tinh quyết tâm đến, nương tựa theo đối với bát cửu huyền công bên trong liên quan tới thần thức vận dụng đặc biệt lĩnh ngộ, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí phá giải cấm chế. Trải qua hơn ngày gian khổ cố gắng, cấm chế rốt cục bị hắn phá giải ra đến. Một đạo u quang từ trong thư quyển bắn ra, ở trước mặt hắn ngưng tụ thành một cái tiểu xảo trùng sáng. Chu Lạc đưa tay đụng vào trùng sáng, một cỗ tin tức tràn vào trong đầu của hắn. Nguyên lai, Thư quyển này là một vị viễn cổ đại năng lưu lại, trong đó ghi lại một loại thất truyền đã lâu tiên pháp dung hợp chi thuật, có thể đem nhiều loại thuộc tính khác nhau tiên pháp dung hợp làm một, phát huy ra viễn siêu đơn nhất tiên pháp uy lực. Đây đối với tu luyện bát cửu huyền công lại có được nhiều loại tiên pháp cảm ngộ Chu Lạc tới nói, không thể nghi ngờ là một phần trời ban đại lễ. Giải quyết thư quyển bí mật sau, Chu Lạc lại đem ánh mắt nhìn về phía khối kia phát ra lam quang tảng đá. Hắn biết rõ tùy tiện xúc động khả năng dẫn phát nguy hiểm, nhưng hắn cũng không muốn bỏ lỡ cùng bát cửu huyền công có chỗ hô ứng cơ duyên. Chu Lạc đi vào linh tiêu ngoài thành một chỗ vắng vẻ sơn cốc, nơi này linh khí tương đối mỏng manh, cho dù ngoại ý muốn nổi lên, cũng sẽ không tạo thành quá lớn phá hư. Hắn ở trong sơn cốc bố trí đa trọng phòng ngự trận pháp, bảo đảm vạn vô nhất thất sau, mới đưa tảng đá lấy ra. Chu Lạc vận dụng bát cửu huyền công, đem tự thân tiên lực chậm rãi rót vào trong viên đá. Theo tiên lực rót vào, trên tảng đá lam quang càng mãnh liệt, phù văn thần bí cũng dần dần rõ ràng. Đột nhiên, phù văn thoát ly tảng đá, trên không trung hợp thành một cái cự đại trận pháp. Chu Lạc bị trận pháp hút vào trong đó, tại trong trận, hắn thấy được một vị thân mang cổ trang tiên nhân hình ảnh. Tiên nhân chậm rãi mở miệng, nguyên lai tảng đá kia là hắn dùng để khảo nghiệm người hữu duyên bảo vật. Chu Lạc thông qua được khảo nghiệm, tiên nhân đem một loại có thể tăng lên tiên lực phẩm chất đặc thù công pháp truyền thụ cho hắn. Tu luyện công pháp này sau, Chu Lạc tiên lực sẽ càng thêm thuần túy, đang thi triển tiên pháp lúc uy lực cũng sẽ nâng cao một bước. Cuối cùng, Chu Lạc bắt đầu nghiên cứu cái kia cổ lão tinh đồ. Hắn bốn châu nghe ngóng liên quan tới tinh đồ manh mối, biết được tại xa xôi tinh nguyên các có một vị tinh thuật đại sư có lẽ có thể giải đọc tinh đồ bí mật. Chỉ là Chu Lạc tạm thời không chưa từng có hướng, chỉ có thể gác lại. Chương 1936, cái thứ nhất dòng dõi chương 1936, cái thứ nhất dòng dõi khi biết tinh nguyên các tin tức sau, Chu Lạc trải qua nghị sâu tính kỹ, cuối cùng cũng không lập tức đạp vào tiến về tinh nguyên các đường xá. Hắn biết rõ, tại cái này tràn ngập biến số cùng không biết tiên giới, thực lực bản thân cùng căn cơ vững chắc mới là hết thệ căn bản. Huống hồ, bây giờ bên người đã có rất nhiều lo lắng, không có khả năng chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết liền tùy tiện xâm nhập hiểm địa. Thế là, Chu Lạc lựa chọn tiếp tục lưu lại Linh Tiêu Thành, trở về đến trước kia cái kia bình tĩnh mà phong phú thường ngày tu luyện trong sinh hoạt. Hắn mỗi ngày tại luyện đan trong các dốc lòng nghiên cứu thuật luyện đan, không ngừng nếm thử đem mới được đến cảm ngộ cùng kỹ xảo dung nhập trong đó, luyện chế ra phẩm chất đan dược càng thượng thừa, chủ loại cũng càng thêm phong phú đa dạng. Nhan hạ thời điểm, liền đắm chìm tại bát cửu huyền công tu luyện trong thế giới, đối với nó khống chế càng tinh diệu nhập y. Mỗi một lần vận chuyển tiên lực, đều có thể cảm nhận được tự thân cùng thiên địa linh khí ở giữa càng thêm liên hệ chặt chẽ, phản phất tự thân đã dần dần trở thành trong thiên địa này tiên lực tuần hoàn một bộ phận. Thời gian ung dung, như thời gian qua nhanh giống như lặng yên trôi qua. Mấy tháng sau một cái sáng sớm, ánh nắng nhu hòa vẩy vào luyện đan cắt trong đình viện, nương theo lấy một tiếng thanh thúy vang dội hài nhi khóc nỉ non, Chu Lạc tại tiên giới đứa bé thứ nhất thuận lợi ra đời. Đó là một cái nam hài, khuôn mặt nhỏ của hắn phấn nộn đáng yêu, giống như trong ngày xuân nở rộ đóa hoa, một đôi ánh mắt sáng ngời giống như trong bầu trời đêm lấp loé tinh thần, tò mò nhìn quanh thế giới hoàn toàn mới này. Chu Lạc cẩn thận từng ly từng tí đem hài tử ôm vào trong ngực, trong lòng tràn đầy sơ làm cha vui sướng cùng kích động. Hắn nhìn chăm chú hài tử cái kia non nớt khuôn mặt, trong ánh mắt toát ra vô tận ôn nhu cùng từ ái. Trải qua một phen suy tư, hắn là hài tử đặt tên là Chu Vi Khải. Ngụ ý tân sinh này mệnh sinh ra mở ra hắn nhân sinh hoàn toàn mới thiên trường, cũng tượng trưng lấy hắn tại cái này mênh mông trong tiên giới gia tộc truyền thừa cùng phát triển khởi điểm mới. Vương Tiêu Tiêu suy yếu lại hạnh phúc nằm ở một bên, nhìn xem Chu Lạc cùng hài tử, trên mặt tràn đầy mẫu tính hào quang. Chu Lạc, con của chúng ta chắc chắn lúc cái này tiên giới có bất phàm tương lai. Chu Lạc nhẹ nhàng gật đầu, nhẹ giọng an ủi, nhất định. Hắn nhưng là vì cái này hài tử chuẩn bị không ít tiên duyên. Những này đều ở hạ giới chưa từng vận dụng, bây giờ vừa vận dụng tại trên người hắn. Dù là hắn thật tư chất bình thường, Chu Lạc cũng có thể để hắn trở thành thiên chi tiêu tử. Mà theo dòng dõi này sinh ra, Chu Lạc phát hiện, trước kia bất động tư chất điểm lần nữa phát sinh biến hóa. Chúc mừng ký chủ thứ 12.4.021 dòng dõi sinh ra, thu hoạch được 60 năm tuổi thọ tăng thêm. Bởi vì nên dòng dõi có được ngũ phẩm linh căn, ký chủ thu hoạch được 20 chút bốn chất. Trước mắt tư chất, hạ phẩm tiên căn 20, 10V đốt tiên căn thủy biến, có thể mượn nhờ một chút thiên tài địa bảo. Mà lại tiên căn phẩm chất càng cao, đối với pháp tắc lực tương tác liền càng mạnh. Lúc trước Chu Lạc mượn nhờ trong thành vị đại hán kia đan dược, thành công thu hoạch được hạ phẩm tiên căn. Nhưng muốn tiếp tục tăng lên, chỗ hao phí tài nguyên là rộng lượng. Cho dù là hắn hiện tại tài sản, đều không thể hoàn thành. Cũng may, sinh con có thể giúp hắn tăng tốc tăng lên. Chỉ là tốc độ này tựa hồ có chút chậm. Chu Lạc cũng không thèm để ý, sau đó thời kỳ, hắn một bên dốc lòng chăm sóc lấy vợ con, một bên cũng không có vương lòng tự thân tu luyện. Vài ngày sau, luyện đan các truyền ra ngoài đến một trận tiếng huyên náo, Lăng Phong, Viêm Phong, Vương Vân bọn người mặt mũi hớn hở đến đây chúc mừng. Lăng Phong dẫn đầu bước vào đình viện, trong tay bưng lấy một cái hộp ngọc tinh xảo, cười to nói, "Chu Lạc, chúc mừng ngươi mừng đến Lân Nhi. Đây là ta ngẫu nhiên đoạt được một kiện tiên bảo, mặc dù không tính tuyệt thế chân phẩm, nhưng đối với tiểu công tử tu luyện căn cơ có lẽ sẽ có chút giúp ích, tạm thời cho là chúng ta quà tặng." Chu Lạc đội vàng tiến ra đón, trên mặt tràn đầy cảm kích dáng tươi cười, "Lăng Phong huynh, các ngươi có thể đến, ta đã hết sức cao hứng, còn mang lễ vật gì?" Viêm Phong cũng đi lên phía trước, một thanh đập vào Chu Lạc trên bờ vai, hào sảng nói, "Chu huynh, đây chính là đại hỷ sự, huynh đệ ta mấy cái có thể nào tay không mà đến. Ta chỗ này có vài cọng ngàn năm linh sâm, cho đệ muội bồi bổ thân thể, cũng tốt để nàng có thể tốt hơn chiếu cố tiểu công tử." Nói, liền đem một cái túi chữ vật đưa tới. Vương Vân thì tại một bên mỉm cười gật đầu, "Chu Lạc, đứa nhỏ này có được mi thanh mục tú, xem xét liền không phải phàm tục, tương lai nhất định là nhân vật không tầm thường." Hắn từ trong ngực lấy ra một bản thư quyển phong cách cổ xưa. đây là ta tại một chỗ trong cổ di tích tìm được vỡ lòng tiên điện, thích hợp hài tử thở nhỏ đọc, cảm ngộ tu tiên chi đạo. Đám người ngồi vây chung một chỗ, hoan thanh tiếu ngữ không ngừng. Lăng Phong nhìn xem Chu Lạc, cảm khái nói, Chu Minh, bây giờ ngươi đã làm cha, trách nhiệm nặng hơn. Bất quá ta tin tưởng, lấy năng lực của ngươi, nhất định có thể tại cái này tiên giới làm vợ mà chống lên một mảnh rộng lớn thiên địa. Chu Lạc nhẹ nhàng gật đầu, trong ánh mắt lộ ra kiên định, ta tự sẽ dốc hết toàn lực. Viêm Phong cười nói, đúng vậy a, có lo lắng mới càng có động lực. Chu Minh, ngươi cũng không thể bởi vì hài tử liền lười biếng tu luyện, chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm đâu. Chu Lạc mỉm cười đáp lại, yên tâm đi, ta không biết. Vương Tuân tò mò hỏi, Chu Lạc, ngươi có thể từng nghĩ tới Khải Nhi ngày sau con đường tu luyện là dự định để hắn thở nhỏ liền bắt đầu khắc khổ tu hành, vẫn là chờ hắn lớn lên chút lại tính toán sau? Chu Lạc trầm tư một lát, nói ra, ta muốn trước hết để cho hắn tại một cái an ổn trong hoàn cảnh trưởng thành, cảm thụ thế gian mỹ hảo cùng ấm áp. Về phần chuyện tu luyện, đại hắn có ý nghĩ của mình cùng chí hướng, ta lại thêm lấy dẫn đạo cùng phụ trợ. Ta không muốn ép buộc hắn đi đến con đường tu tiên, hết thảy đều ứng tuân theo ý nguyện của hắn. Liên quan tới như thế nào đổi dưỡng hài tử, mọi người ở đây chỉ sợ không có so với hắn am hiểu hơn. Dù sao hắn nhưng là có được mười mấy vạn dòng dõi tồn tại. Mặc dù đại đa số dòng dõi đều không có trải qua chính mình cẩn thận dạy bảo, nhưng những cái kia trải qua dạy bảo đều không ngoại lệ trở thành tu tiên giới một phương cự phách. Nói đến, cũng không biết hạ giới những này thê thiếp con cái đều như thế nào. Mà lại, lúc trước vợ mình yêu nguyệt đến cùng là nhìn thấy cái gì mới có thể toát ra như thế thần sắc. Đi vào tiên giới sau, Chu Lạc liền từng hỏi thăm qua Bắc Minh liên quan tới vực ngoại thiên ma sự tình, nhưng được cho biết tiên giới không có thiên ma xâm lấn. Dạng này xem xét, chẳng lẽ ngay lúc đó yêu nguyệt là khi tiến vào tiên giới trước xảy ra chuyện? Có thể đầu kia tiên lộ không phải Thanh Quang phái tổ truyền sao? Há lại sẽ xảy ra vấn đề? Trong lúc nhất thời, Chu Lạc cũng nghĩ không thông, liền không nghĩ nhiều nữa. Mà đám người nghe, nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý Lăng Phong nói ra, Chu Minh cử động lần này rất là sáng suốt. Con đường tu tiên gian nan hiểm trở, nếu không phải thực tình yêu quý, cưỡng ép đạp vào đồ này, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Tiếp lấy, mọi người lại vây quanh hải tử tương lai, tiên giới chuyện lý thú cùng riêng phần mình tu luyện tâm đắc hàn huyên hồi lâu. Trong đình viện thỉnh thoảng truyền ra trận trận tiếng cười, tràn đầy ấm áp cùng vui sướng. Cho đến mặt trời chiều ngã về tây, Lăng Phong bọn người lúc này mới đứng dậy cáo từ. Chu Lạc đứng tại luyện đan cửa các miệng, nhìn qua bọn hắn đi xa bóng lưng, trong lòng tràn đầy cảm khái. Hắn biết, tại cái này tiên giới, có dạng này một đám cùng chung chí hướng bằng hữu là hắn may mắn lớn nhất. Chương 1937, lịch luyện chương 1937, lịch luyện đỏ mắt, 15 năm thời gian như róc rách như suối chảy lặng yên chảy qua. Luyện đan các hậu viện, ánh nắng pha tạp vẩy vào trên bãi cỏ xanh biếc, một tên môi hồng răng trắng thiếu niên chính hết sức chăm chú tu luyện. Hắn dáng người thẳng tắp, một bộ màu xanh nhạt trường sam theo gió nhẹ nhàng phiêu động, mày kiếm mắt sáng ở giữa lộ ra một cỗ chuyên chú cùng chấp nhất, chính là Chu Trường Hải. Chu Lạc phụ tay đứng ở một bên, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng cùng mong đợi. Hắn nhìn xem nhi tử từng chiêu từng thức thi triển cơ sở tiên pháp, khi thì khẽ gật đầu, khi thì nhẹ giọng bạch ra chỗ thiếu sót. Khải Nhi, ngươi cái này tiên lực vận chuyển hơi có vẻ cứng nhắc, nên càng thêm thông thuận tự nhiên, như nước chảy mây trôi giống như xuyên qua kinh mạch toàn thân, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Chu Trường Khải khiêm tốn thủ giáo, điều chỉnh hô hấp, lần nữa nếm thử. Chỉ gặp hắn hai tay cấp tốc kết ấn, tiên lực tại đầu ngón tay lấp lóe du tẩu, dần dần hội tụ thành một đạo ánh sáng lưu hòa. Theo động tác của hắn, linh khí chung quanh cũng chậm rãi bị dẫn dắt tới, vây quanh thân thể của hắn xoay quanh. Chu Lạc nói tiếp, tu tiên chi đạo, quý ở kiên trì bền bỉ, lại cần tâm cảnh thanh minh, không là ngoại vật chỗ nhiễu. Người đang tu luyện thời điểm, quyết không thể phập phồng không yên, phải dùng tâm đi cảm thụ tiên lực mỗi một tia chấn động, cùng thiên địa linh khí thành lập được cấp độ càng sâu liên hệ. Chu Trường Khải gật đầu nói phải, hắn thở nhỏ liền tại Chu Lạc dạy bảo bên dưới bắt đầu tiếp xúc tu tiên chi đạo, biết rõ trong đó gian khổ cũng không dễ. Mặc dù hắn thiên phú bất phàm, nhưng cũng chưa từng có mảy may lười biếng. Phụ thân, ta minh bạch, ta chắc chắn cố gắng tu luyện, không cô phụ kỳ vọng của ngài. Thanh âm của hắn thanh thúy mà kiên định. Lúc này, Vương Tiêu Tiêu bưng một bàn linh quả cùng tiên trà chậm rãi đi tới, nhìn xem hai cha con, trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu. Tu luyện cũng không thể nóng lòng nhất thời, trước nghỉ một lát, ăn một chút gì đi. Chu Lạc cùng Chu Trường Khải dừng lại trong tay động tác, đi vào bên cạnh cái bàn đá tọa hạ. Chu Trường Khải cầm lấy một viên linh quả cắn một cái, nước bốn phía, miệng đầy nước miếng. Hắn tò mò hỏi Chu Lạc, phụ thân, ngài năm đó ở ta cái tuổi này lúc, đã tu luyện tới loại cảnh giới nào? Chu Lạc mỉm cười, không có trả lời. 15 tuổi chính mình, hay là cái học sinh cấp 2 đâu, nơi nào sẽ nghĩ đến chính mình có một ngày sẽ đi đến một bước này. Cho dù là về sau, chính mình cả đời cũng là như dẫm trên băng mỏng, cho đến Chu gia sáng lập, mới tốt nữa một chút. Kết quả là, hắn không e dè đem chính mình lúc trước như thế nào ở rể lâm gia, thì như thế nào thành lập Chu gia sự tình cáo chi đối phương. Chu Trường Khải được có chút suy nghĩ gật đầu, phụ thân, ta nghe nói ngoại giới có thật nhiều địa phương thần bí cùng cường đại tu tiên giả, ta muốn đi xông xáo một phen, mở mang tầm mắt, tăng lên thực lực của mình. Chu Lạc nhẹ nhàng nhíu mày. Hắn biết nhi tử cuối cùng cũng có một ngày sẽ rời đi chính mình đi thế giới bên ngoài sông sáo, nhưng trong lòng vẫn không khỏi có chút lo lắng. Khải Nhi, thế giới bên ngoài xác thực tràn đầy kỳ ngộ, nhưng cũng ẩn giấu đi vô số nguy hiểm. Thực lực ngươi bây giờ còn chưa đủ mạnh, còn cần càng nhiều tu luyện cùng tích lũy. Bất quá, nếu là ngươi có quyết này tâm, vi phụ cũng sẽ không ngăn cả ngươi, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta, muốn thường xuyên bảo trì cảnh giác, không thể lỗ mãng làm việc. Hắn mặc dù trầm ổn, không dễ dàng nhiễm nhân quả, nhưng hắn cũng không tỉ ý con cái của mình đi lịch luyện, bởi vì không phải người nào cũng giống như hắn đồng dạng, sinh con liền có thể tăng lên. Hắn không gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự tình. Chu Trường Khải trong mắt lóe ra hưng phấn cùng mong đợi quan mang, phụ thân yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Lăng Phong thúc thúc đáp ứng muốn dẫn ta đi di tích. Vương Tiêu Tiêu ở một bên khe khẽ thở dài, không nói thêm gì. Chính mình nhi tử này tư chất so với nàng thật tốt hơn nhiều, cũng là thời điểm đi ra ngoài lịch luyện lịch luyện. Chu Trường Khải cảm thấy được mẫu thân thần sắc, an ủi, mẹ, ngài yên tâm, ta sẽ bình an trở về. Chờ ta ở bên ngoài lịch luyện một phen, có đủ thực lực, liền có thể tốt hơn bảo hộ ngài cùng phụ thân rồi. Chu Lạc nhìn xem nhi tử ánh mắt kiên định, trong lòng cảm thấy một tia vui mừng. Lúc này, Lăng Phong như một cơn gió mạnh chạy tới luyện đan các hậu viện. Hắn thân mang một bộ màu lam kinh trang, dáng người mạnh mẽ, khí tức trầm ổn, hiển nhiên tại con đường tu tiên bên trên lại có mới tinh tiến. Chu Lạc, ta đến phó ước. Lăng Phong cười chắp tay nói ra, ánh mắt lập tức rơi vào Chu Trường Khải trên thân, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Khải Nhi, mấy năm không thấy, đã trưởng thành như vậy khí khái hào hùng thiếu niên, chắc hẳn tiên pháp tu luyện cũng rất có hiệu quả. Chu Trường Khải cung kính hành lễ, Lăng Phong thúc thúc, chất nhi một mực tại cố gắng tu luyện, ngóng nhìn sẽ có một ngày có thể giống ngài cùng phụ thân một dạng tại tiên giới có chỗ làm. Chu Lạc khẽ gật đầu, đối với Lăng Phong nói ra, Lăng Phong huynh, lần này làm phiền ngươi mang Khải Nhi đi luyện, ta vốn định tự mình cùng đi, nhưng cũng hiểu biết để hắn một mình đối mặt một chút khiêu chiến, đối với nó trưởng thành càng thêm hữu ích. Chỉ là mong rằng ngươi nhiều chiều ứng, như gặp nguy hiểm, còn xin kịp thời dẫn hắn trở về. Lăng Phong vũ bộ ngực cam đoan, Chu Lạc, ngươi yên tâm chính là, ta chắc chắn hộ Khải Nhi chu toàn, lại lần này lịch luyện chi địa ta đã tỉ mỉ chọn lựa, tuy có nguy hiểm, nhưng cũng tại chúng ta trong khống chế. Nơi đó có một ít đê giai yêu thú cùng đơn giản tiên trận, vừa vặn có thể cho Khải Nhi luyện tay một chút, tích lũy chút kinh nghiệm thực chiến. Chu Trường Khải nghe nói, trong lòng kích động không thôi, trên mặt khó nén hưng phấn, phụ thân, Lăng Phong thúc thúc, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Chu Lạc từ trong nhẫn chứa vật lấy ra mấy món tỉ mỉ chuẩn bị pháp bảo, đưa cho Chu Trường Khải, "Khải Nhi, mấy món pháp bảo này ngươi mang lên. Thanh này tiên kiếm, vô cùng sắc bén, có thể giúp ngươi trong chiến đấu phát huy càng mạnh lực công kích. Mặt này hộ thuẫn, có thể chống đỡ ngự trình độ nhất định công kích, thời khắc mấu chốt có thể bảo đảm ngươi an toàn, còn có nhẫn chứa vật này, bên trong có một ít đan dược và linh vật, chuẩn bị bất cứ tình huống nào." Chu Trường Khải tiếp nhận pháp bảo, cẩn thận cất kỹ, trong ánh mắt tràn ngập cảm kích, đà tạ phụ thân. Vương Tiêu Tiêu ở một bên nhịn không được căn dặn, "Khải Nhi, ở bên ngoài hết thảy coi chừng, chớ có cậy mạnh." Mẹ, ngài yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Chu Trường Khải an ủi. Lăng Phong nhìn sát trời một chút, nói ra, Chu Lạc, thời điểm cũng không sớm, chúng ta cái này liền lên đường đi, tranh thủ sớm ngày trở về. Chu Lạc gật đầu, lần nữa nhìn về phía Chu Trường Khải, Khải Nhi, đi thôi, nhớ kỹ, con đường tu tiên, tu tâm là bên trên, chớ có mê thất bản tâm. Chu Trường Khải hít sâu một hơi, đi theo Lăng Phong quay người rời đi. Cước bộ của hắn kiên định hữu lực, trong ánh mắt lộ ra đối với không biết lữ trình chờ mong cùng không sợ. Chu Lạc cùng Vương Tiêu Tiêu đứng tại chỗ, nhìn qua bọn hắn đi xa bóng lưng, trong lòng yên lặng cầu nguyện, nguyện lần này lịch luyện, Chu Trường Khải có thể bình an trôi chảy, thu hoạch tràn đầy. Mà liền tại Chu Trường Khải rời đi ngày thứ 5, Ngụy Di lần nữa tới cửa. Mà lần này tới cửa, ngược lại không phải bởi vì lôi kéo chi ý, mà là muốn hắn lại luyện chế một nhóm đan dược. Bởi vì Ngụy gia dự định đối với một phái khác thế lực xuất thủ. Chương 1938, tái giá vợ chương 1938, tái giá vợ tiên giới cùng tu tiên giới không có quá lớn khác nhau. Mặc dù mỗi một chỗ tiên vực đều có một tòa tiên cung tọa trấn, nhưng tiên cung đối với cả tòa tiên vực quản hạt cuối cùng có hạn. Cho nên rất nhiều thế lực ở giữa mâu thuẫn, cũng sẽ không để tiên cung đến giải quyết. Mà Trúc Lâm Sơn Ngụy nhà Hòa Thuận Tây Hoang lĩnh lưu ra oán hận chất chứa nhiều năm, hai nhà thế lực thường có ma sát, cũng thỉnh thoảng sẽ bộc phát đại quy mô tranh đấu. Những này tại tiên giới sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, mà lần này Ngụy gia nhìn chúng Chu Lạc đang dược, chính là muốn lần nữa khởi sự, tranh thủ trọng thương lưu gia. Chu Lạc ngược lại là không có cự tuyệt, có sinh ý tới cửa, không làm ngu sao mà không làm. Cho nên trong những ngày kế tiếp, Chu Lạc đô đang chuyên tâm luyện đan. Tại cái kia luyện đan trong các, Chu Lạc toàn thể sát tinh thần vùi đầu vào luyện đan đại nghiệp bên trong. Mỗi ngày sáng sớm, khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên còn chưa hoàn toàn xuyên thấu tầng mây, hắn liền dậy thật sớm, đi vào cái kia tràn ngập mùi thuốc cùng linh khí phòng luyện đan. Trong phòng, đan lô lặng lặng đứng sừng sững, phảng phất một vị ngủ say cự thú, chờ đợi bị tỉnh lại. Chu Lạc tiên cẩn thận kiểm tra một lần cần thiết tiên thảo linh vật, mỗi một gốc đều tỉ mỉ chọn lựa, bảo đảm nó phẩm chất cùng tuổi thọ đều là thuộc thượng thừa. Hắn đem những linh vật này dần dần phân loại bày ra, như là đối đại hiếm thấy chân bảo giống như cẩn thận từng ly từng tí. Sau đó, hai tay của hắn kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, bắt đầu cô đọng đan hỏa. Chỉ gặp hắn trong lòng bàn tay, một đoàn ngọn lửa màu u lam chậm rãi dâng lên, ngọn lửa nhấp nháy ở giữa, tản mát ra nóng bỏng mà tinh khiết nhiệt độ. Đây là hắn thông qua bát cửu huyền công dung hợp nhiều loại tiên pháp sau đặc biệt đan hỏa, uy lực viễn siêu bình thường. Hắn nhẹ nhàng đem linh vật đầu nhập đan lô, đan hỏa tùy theo bao khỏa mà lên, trong nháy mắt, trong phòng luyện đan quang mang lấp lóe, mùi thuốc bốn phía. Chu Lạc thần thức chăm chú khóa chặt trong lò đan biến hóa, không mảy may dám thư giãn. Mỗi một vị linh vật tại đan hỏa rèn luyện bên dưới dần dần hòa tan, dung hợp, biến hóa rất nhỏ đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Hắn khi thì tăng lớn đan hỏa chi lực, khi thì lại xảo diệu khống chế hỏa hầu, như là một vị chỉ huy nhược định tướng quân, nắm trong tay chiến cuộc mỗi một chi tiết nhỏ. Tại luyện đan khoảng cách, Chu Lạc cũng chưa hoàn toàn đắm chìm trong đó mà không để ý đến tự thân tu luyện. Hắn sẽ lợi dụng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, vận chuyển bát cửu huyền công, củng cố tự thân tiên lực, cảm ngộ thiên địa linh khí vận chuyển quy luật. Hắn biết rõ, thực lực bản thân cường đại là tại cái này tiên giới đặt chân căn bản, chỉ có không ngừng tăng lên, mới có thể ứng đối tương lai khả năng xuất hiện đủ loại nguy cơ. Mỗi khi một nhóm đan dược sắp thành đan thời điểm, chính là thời khắc mấu chốt nhất. Chu Lạc toàn thần chăm chú, cái trán chảy ra mồ hôi mịn, hắn đem tự thân tiên lực cùng đan hỏa hoàn mỹ dung hợp, dẫn dắt đến đan dược thành hình. Theo một tiếng rất nhỏ bù bù, đan lô nhẹ nhàng run rẩy, nắp lọ chậm rãi dâng lên, mấy viên mượt mà sung mãn, tản ra hào quang đan dược lơ lửng trong đó. Chu Lạc diện lộ vẻ vui mừng, cẩn thận từng ly từng tí đem đan dược thu hồi, để vào sớm đã chuẩn bị xong trong bình ngọc. Như vậy ngày qua ngày, Chu Lạc tại luyện đan cùng tu luyện ở giữa tuần hoàn qua lại. Hắn thuật luyện đan càng phát ra tinh xảo, luyện chế được phẩm chất đan dược càng ngày càng tốt, số lượng cũng dần dần tăng nhiều. Mà hắn thực lực bản thân cũng tại cái này nhìn như khô khan trong quá trình vững bước tăng lên. Rất nhanh, đan dược hoàn thành, Ngụy Di tự mình đến lấy. Khi thấy hiệu suất này lúc, từ trước đến nay thanh lãnh Ngụy Di đối với nó cũng là coi trọng không ít, càng là lần nữa phát ra mời, nhưng vẫn như cũng bị Chu Lạc cự tuyệt. Ngụy Di rời đi, Chu Lạc cũng kiếm một món hời. Kế tiếp thời gian lần nữa trở về quỹ đạo. Chu Lạc đối với Ngụy gia có thể hay không trọng thương lưu gia không quan tâm chút nào, so với cái này, hắn càng để ý chính mình muốn hay không lần nữa cưới vợ nạp tiếp. Kết quả là, hắn đem ý nghĩ này cáo chi Vương Tiêu Tiêu. Vương Tiêu Tiêu đã sớm chuẩn bị, cũng tự biết giống Chu Lạc nhân vật như vậy, không có khả năng chỉ có một vị hồng nhan tri kỷ, cho nên nàng không có cự tuyệt. Sau đó Chu Lạc lần nữa đi vào Tiên Hữu Các. Chu Lạc bước vào Tiên Hữu Các, dương mắt nhìn lên, trong các tu tiên các nữ tử đều có phong thái, có tại cao đàm phát luận, lộ ra được chính mình đối với tu tiên chi đạo đặc biệt kiến giải, có chính chuyên chú vào trong tay linh vật pháp bảo, giống như tại nghiên cứu nó huyền bí, còn có thì tính toán suy nghĩ, quanh thân linh khí có chút ba động, hiển nhiên về mặt tu luyện rất có tâm đắc. Chu Lạc vững bước đi hướng Tiên Hữu Các chuyên vị quý khách chuẩn bị nhã tọa khu vực, vùng cái ống tay áo, gọi người hầu, thấp giọng cho thấy chính mình đến đây chọn lựa bạn lựa ý đồ. Người hầu ngầm hiểu, cấp tốc lui ra đi an bài. Không bao lâu, vị thứ nhất nữ tử thức tha đi đến. Nàng này tên là Trương Giao, thân mang một bộ màu hồng nhạt tiên váy, cái kia tiên váy chất liệu dường như do một loại nào đó linh tơ tầm dệt thành, tận ẩn có lưu quang lưu động. Mặt mũi của nàng dịu dàng tú lệ, da thịt trắng non trắng hơn tuyết, hai con ngươi giống như một vũ thu thủy, trong khi nhìn quanh ba quang liễm diễm, lộ ra một tia ngượng ngùng cùng linh động. Một đầu mái tóc đen nhánh như là thác nước rủ xuống bên hông, theo nàng bước liên tục nhẹ nhàng hơi rung nhẹ, càng lộ vẻ thướt tha dáng người. Nàng đi đến Chu Lạc diện trước, có chút phúc thân hành lễ, động tác nhu hòa ưu nhã, nhẹ nhàng nói ra, "Tiểu nữ tử Trương Giao, gặp qua Chu Tiên Hữu." Chu Lạc ánh mắt ở trên người nàng quan sát tỉ mỉ, có thể cảm giác được trong cơ thể nàng tiên lực mặc dù không tính hùng hồn, nhưng lưu chuyển có chút thông thuận, hiển nhiên tu luyện cũng có chút cần cù. Chu Lạc khẽ gật đầu, ôn hòa hỏi, "Trương Giao cô đường, có thể nguyện cùng ta làm bạn tu hành, cùng hưởng tu tiên chi nhạc, trung triều đại ở giữa chư cước." Trương Giao nghe nói, gương mặt trong nháy mắt nổi lên đỏ ửng, cái kia đỏ ửng từ gương mặt lan tràn đến bên hai. Nàng trong lòng âm thầm suy nghĩ, trước mắt vị này Chu Lạc, tại Linh Tiêu thành thế nhưng là thanh danh vang dội nhân vật. Hắn không chỉ có tự thân tiên pháp cao cường, thuật luyện đan càng là nhất tuyệt, bao nhiêu người đều muốn cùng hắn nhờ và chút quan hệ mà không được. Chính mình nếu có thể theo hắn, ngày sau tại tu tiên trên tài nguyên nhất định có thể đạt được rất nhiều trợ lực, nói không chừng còn có thể đột phá chính mình cho tới nay tu luyện bình cảnh. Mà lại, hắn nhìn khí chất bất phàm, ôn tồn lễ độ, đi theo hắn có lẽ cũng có thể có một đoạn không giống với kinh lịch. Nghĩ như vậy, nàng có chút cắn cắn môi dưới, nhẹ giọng đáp, "Chu Tiên Hữu uy danh truyền xa, tại cái này tiên giới cũng là tiếng lành đồn xa. Tiểu nữ tử có thể được Tiên Hữu lọt mắt xanh, tất nhiên là tam sinh hữu hạnh, trong lòng tất nhiên là nguyện ý." Tiếp lấy, một trận thanh thúy tiếng cười truyền đến, một vị thân mang quần áo vàng nhạt nữ tử nhảy nhảy nhót nhót đi gần. Nàng gọi Lưu Mẫn, đôi mắt giống như chấm nhỏ lấp lóe, sáng tỏ mà tràn ngập sức sống, đuôi lông mày khỏe mắt mang theo vài phần dí dỏm, phảng phất thế gian hết thảy phiền não đều không có quan hệ gì với nàng. Tóc của nàng ở giữa cắm một cây linh châm bên trên khảm nạm bảo thạch theo động tác của nàng hơi rung nhẹ, tản ra nhàn nhạt tiên quang, tỏa ra nàng cái kia tràn ngập tinh thần phấn chấn gương mặt. "Ta gọi Lưu Mẫn, Chu Tiên Hữu tìm ta chuyện gì nha?" Nàng thanh âm như là như chuông bạc thanh thúy êm tai, tại cái này Tiên Hữu các bên trong quanh quẩn. Chu Lạc bị nàng hoạt bát cảm nhiễm, khóe miệng không tự giác trên mặt đất dương, mỉm cười nói, "Lưu Mẫn cô đường, ta muốn cưới vợ nạp thiếp, mở rộng phủ đệ, không biết ngươi có thể có ý cùng ta chung phó con đường tu tiên." Lưu Mẫn ngẩng đầu, con mắt xoay tít vòng vo vài vòng, tựa hồ đang suy tư điều gì chuyện thú vị. Nàng nghĩ thầm, Chu Lạc bây giờ tại Linh Tiêu thành có thể nói là không ai không biết không người không hay, bao nhiêu nữ tử đều đối với hắn ngầm sinh tình cảm. Chính mình từ trước đến nay ưa thích náo nhiệt, ưa thích mới lạ sự vật, đi theo hắn nhất định có thể kiến thức đến càng thêm thú vị người và sự việc, nói không chừng còn có thể mượn nhờ thanh danh của hắn, để cho mình tại cái này tiên giới cũng có thể xuất một chút đầu mặt gió. Mà lại, nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là sẽ không là cái người cứng nhắc, cuộc sống sau này chắc chắn sẽ không nhàm chán. Một lát sau mặt giãn ra cười nói, nghe rất là thú vị đâu, ta tại cái này Tiên Hữu các bên trong cũng đợi đến có chút án, ra ngoài đi một chút, cùng Tiên Hữu làm bạn tu hành, nói không chừng có thể có kỳ ngộ mới, ta nguyện ý thử một chút. Chương 1939, thê thiếp hay là đạo lữ? Chương 1939, thê thiếp hay là đạo lữ? Bởi vì Chu Lạc danh khí, liên tiếp hai vị nữ tử đều lựa chọn đồng ý, mà lại các nàng không để ý chút nào Chu Lạc sẽ có được tam thê tứ thiếp. Bởi vì cái này tại tiên giới không thể bình thường hơn được. Nghe nói tại Linh Hư Tiên vực, có vị đại La Kim tiên thế nhưng là có được dòng dã một hòn đảo thê thiếp đâu. Mà Chu Lạc chuyến này, nghĩ là tìm ba vị thê tử. Giờ phút này có hai vị, hắn lại để cho người hầu đổi lấy vị kế tiếp. Cuối cùng đến chính là một vị khí chất thanh lãnh nữ tử áo trắng. Nàng phảng phất từ thế giới băng tuyết đi tới thiên tử, quanh thân tản ra một cỗ tránh xa người ngàn dặm khí tức băng hàn. Nàng chính là Bạch Băng, dáng người cao gầy mà thẳng tắp, một bộ áo trắng như tuyết, không có chút nào trang trí, lại càng lộ vẻ nó siêu phàm thoát tục. Mặt kia cho như tạo hình tỉ mỉ mỹ ngọc, đường cong lạnh lẽo cứng rắn mà tuyệt mỹ, hai con ngươi giống như hàn đàm, thâm thúy mà băng lãnh, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Bạch Băng gặp qua. Thanh âm của nàng như là băng nước giống như thanh lãnh, tại yên tĩnh trong không khí phảng phất có thể ngưng kết ra sương lạnh. Chu Lạc nhìn thẳng hai tròng mắt của nàng, ý đồ tìm kiếm nội tâm chỗ sâu ý nghĩ, chậm rãi nói ra, "Bạch Băng cô nương, ta xem ngươi khí chất bất phàm, thiên lực nội liễm mà thâm trầm, muốn mời ngươi nhập phủ đệ ta, cùng ta cùng nhau tại cái này trên con đường tu tiên đá mài tiến lên, ý của ngươi như nào?" Bạch Băng trầm mặc thật lâu, không khí chung quanh phảng phất đều theo sự trầm mặc của nàng mà ngưng kết. Trong nội tâm nàng âm thầm cân nhắc, Chu Lạc tên tại Linh Tiêu Thành như sớm bên hai, há tại tu tiên giới lực ảnh hưởng không thể khinh thường. Chính mình một lòng truy cầu cao hơn tu tiên cảnh giới, nếu có thể ở bên cạnh hắn, có lẽ có thể tiếp xúc đến càng nhiều cao thâm tiên pháp bí tịch, đạt được chỉ điểm của hắn, đôi này việc tu luyện của mình rất có ích lợi. Mặc dù nàng không thích cùng người thân cận, nhưng vì tu tiên đại nghiệp, cũng có thể tạm thời bỏ xuống trong lòng lo lắng. Rốt cục, nàng khẽ gật đầu, động tác kia rất nhỏ đến cơ hồ khó mà phát giác. Đã mong tiên hữu coi trọng, Bạch Băng nguyện đi. Chỉ mong tiên hữu có thể cấp cho ta đầy đủ không gian cùng thời gian, để cho ta tiếp tục truy tìm chính mình tu tiên chi đạo. Chu Lạc gặp ba nữ đều là đáp ứng, trong lòng có chút hài lòng. Hắn đưa tới người hầu, an bài tốt đến tiếp sau tiếp ba nữ hồi phủ rất nhiều công việc, sau đó mang theo ba nữ đạp vào hồi phủ chi lộ. Trên đường đi, suy nghĩ của hắn bay tán loạn, suy tư như thế nào để các nàng dung nhập chính mình hiện hữu sinh hoạt. Trương Giao dịu dàng, nhưng tại sinh hoạt hàng ngày bên trên nhiều trò chiếu cố. Lưu Mẫn hoạt bát, có lẽ có thể là phụ đệ mang đến càng nhiều hoan thanh tiếu ngữ cùng sinh cơ. Bạch Băng thanh lãnh, nó tại tu tiên cảm ngộ trên nhất định có chỗ đặc biệt, có thể cùng chính mình lẫn nhau luận bàn nghiên cứu thảo luận. Ba nữ theo Chu Lạc trở lại luyện đan các sau, mới đầu bầu không khí khó tránh khỏi có chút vi diệu. Vương Tiêu Tiêu thân là chính thê, mặc dù đã đáp ứng Chu Lạc nạp mới thiết thất, nhưng trong lòng vẫn có một chút tâm tình rất phức tạp. Mà Trương Giao, Lưu Mẫn cùng Bạch Băng sơ nhập hoàn cảnh mới, cũng có vẻ hơi câu nệ. Trương Giao dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, nàng nhẹ nhàng bước liên tục đi hướng Vương Tiêu Tiêu, có chút phúc thân hành lễ, thanh âm êm dịu, "Tỷ tỷ, ngày sau còn xin chiếu cố nhiều hơn." Vương Tiêu Tiêu khẽ gật đầu, đánh ra trước mắt nữ tử dịu dàng, nói ra, "Đã vào tòa phủ đệ này, liền đều là người một nhà, không cần đa lễ." Lưu Mẫn thì tò mò nhìn xung quanh, kỳ kỳ cha cha nói ra, "Nơi này chính là luyện đan các nhà. Ta nghe nói Chu đại ca thuật luyện đan có thể lợi hại, có phải hay không thường xuyên có thể luyện ra đan dược thần kỳ?" Chu Lạc cười đáp lại, "Luyện đan chi đạo, cần tinh nghiên vật liệu cùng hòa hợp, nếu có cơ hội, có thể để ngươi ở bên quan sát." Lưu Mẫn hưng phấn đến con mắt tỏa sáng, "Thật sao? Vậy thì tốt quá." Bạch Băng vẫn như cũ thần sắc thanh lãnh, nàng yên lặng tìm một chỗ an tĩnh nơi hẻo lánh, một mình tính toán, bắt đầu tu luyện. Nàng biết rõ, tại cái này trong hoàn cảnh mới, chỉ có không ngừng tăng lên thực lực của mình, mới có thể tốt hơn đặt chân. Thời gian phát triển, đám người cũng chậm chậm thích ứng mới ở chung hình thức. Sáng sớm, Trương Giao sẽ dậy thật sớm, cùng Vương Tiêu Tiêu cùng nhau an bài trong phủ biệt vặt. Nàng tâm tư cẩn thận, đem sinh hoạt hàng ngày xử lý ngay ngắn rõ ràng, thường xuyên sẽ còn tỉ mỉ chuẩn bị một chút ngon miệng linh thực, để mọi người tại tu luyện sau khi có thể hưởng thụ được mỹ thực. Lưu Mẫn thì luôn luôn quấn lấy Chu Lạc, không phải để hắn giảng thuật trên đường tu tiên chuyện hay việc lạ, chính là lôi kéo hắn nghiên cứu thảo luận một chút tiên pháp vận dụng kỹ xảo. Nàng hoạt bát linh động cho luyện đan các mang đến rất nhiều hoàn thành thiếu ngữ. Mà Bạch Băng tuy ít cùng người giao lưu, nhưng ở tu tiên cảm ngộ trên lại có chỗ rất độc đáo. Một ngày, Vương Tiêu Tiêu đang tu luyện Bát Cửu Huyền Công lúc gặp được bình cảnh. Bạch Băng thấy thế, hơi suy tư sau, nhẹ nhàng nói ra, "Công pháp này chú trọng đối với tiên lực cùng nhục thân song trọng rèn luyện, ngươi có thể nếm thử đem tiên lực áp xúc đến cực hạn, lại chậm rãi dung nhập nhục thân trong kinh mạch." Vương Tiêu Tiêu theo lời nếm thử, lại có đột phá mới. Nàng mừng rỡ không thôi, càng là cảm kích bạc phần. Ban đêm, đám người có khi tụ họp tụ trong đình viện. Chu Lạc sẽ chia sẻ một chút mình tại luyện đan hoặc lúc tu luyện tâm đắc, Vương Tiêu Tiêu thì sẽ giảng thuật một chút tiên giới lịch sử điển cố, Trương Giao ở một bên lặng lặng lắng nghe, ngẫu nhiên chen vào vài câu ôn nhu lời nói. Lưu Mẫn nghe đến mê mẩn, thỉnh thoảng đưa ra một chút mới lạ vấn đề. Bạch Băng mặc dù vẫn như cũ nói thiếu, nhưng cũng sẽ ở chỗ mấu chốt khẽ gật đầu, biểu thị tán đồng. Tại dạng này thường ngày ở chung bên trong, luyện đan trong các dần dần tràn đầy nhà ấm áp cùng hài hòa. Mà bởi vì có Chu Lạc phương pháp song tu trợ giúp, mới gia nhập ba nữ cũng hoặc nhiều hoặc ít đều chiếm được tăng lên. Mà việc này tự nhiên cũng truyền khắp toàn bộ Linh Tiêu Thành. Viêm Phong, Vương Vân bọn người nhao nhao đến đây chúc mừng. Một ngày này, tại Linh Tiêu Thành mây mù kia lượn lờ tiên sơn chi đỉnh, Tinh Lan sắc mặt hơi trầm xuống, con mắt chăm chú khóa lại Chu Lạc, trước tiên mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, "Chu Lạc, ngươi lần nữa cưới vợ sự tình, bây giờ đã truyền khắp Linh Tiêu Thành, người ta quen biết hiểu nhau hồi lâu, ngươi chẳng lẽ không biết tâm ý của ta đối với ngươi?" Lần này là nàng đơn độc đem đối phương ước đi ra, chính là muốn hỏi một chút đối phương tâm ý. Chu Lạc thần sắc bình tĩnh, hai tay ôm quyền thi lễ một cái, không kiêu ngạo không tự ti đáp lại, "Tinh Lan tiên tử, ngươi tài tình xuất chúng, dung mạo như thiên tiên, Chu Mộ tất nhiên là biết được. Long thích cái đẹp, mọi người đều có, Chu Mộ cũng không có thể ngoại lệ." Tinh Lan đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, tiến về phía trước một bước, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng cùng hoang mang, "Đã ngươi trong lòng có ta, vì sao từ trước tới giờ không nói lời? Chẳng lẽ muốn một mực đem phần tình cảm này chôn sâu đáy lòng?" Chu Lạc khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa biển mây, chậm rãi nói ra, "Tiên tử, tại Chu Mộ xem ra, tình yêu sự tình bất quá là trên đường tu tiên mật đạo. Con đường tu tiên, mênh mông vô ngần, cần toàn thân tâm đầu nhập, truy cầu cái kia vô thượng đại đạo chân lý mới là chính độ. Nhi nữ tình trường, dễ loạn tâm thần, sợ sẽ trở ngại tu tiên bước chân." Ý hắn có chỗ chỉ, nói chính là Tinh Lan tiên đạo. Dù sao với hắn mà nói, cái này không có cái gì ảnh hưởng. Tinh Lan nghe nói, trong lòng một trận nói nói, trên mặt hiện lên một tia bị khuất cùng quật cường, ngươi có thể nào như vậy đối đãi tình yêu? Ta Tinh Lan nhất tâm hướng đạo, nhưng đối với tình cảm của ngươi cũng khó mà dứt bỏ. Ta muốn cùng ngươi kết làm đạo lữ, làm bạn song tu, cộng đồng tại trên con đường tu tiên tiến lên, cái này chẳng lẽ không được sao? Chu Lạc nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt kiên định mà thanh tịnh, tiên tử hiểu lầm. Chu Mỗ cũng không phải là khinh thị tiên tử, chỉ là Chu Mỗ đã có lựa chọn của mình. Ta không cần đạo lữ, chỉ nguyện có thê thiếp ở bên, cùng hưởng tu tiên trong sinh hoạt một chút, tại trong bình thường cảm ngộ tu tiên chi đạo. Đạo lữ cùng thê thiếp dù sao khác biệt, điểm ấy bất luận là tại hạ giới hay là tại tiên giới đều là như vậy. Tinh Lan lập tức sửng sốt, nàng mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy bị khuất cùng khó có thể tin. Nàng không nghĩ tới Chu Lạc sẽ như thế ngay thẳng cự tuyệt, lại thái độ kiên quyết như thế. Trầm mặc thật lâu, nàng cắn chặt môi dưới, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, lại quật cường không chịu rơi xuống. Chu Lạc, ngươi coi đúng như quyết này tuyệt. Chu Lạc thở dài, lần nữa hành lễ, quyền lựa chọn tại trong tay của ngươi. Tinh Lan hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm gợn sóng. Cuối cùng, nàng không nói gì, chỉ là tay áo dài bung lên, quay người hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Chương 1940, lưu ly bảy màu chén. Chương 1940, lưu ly bảy màu chén. Tinh Lan sau khi rời đi, Chu Lạc tại đỉnh núi đứng lặng thật lâu, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn biết rõ ngôn ngữ của mình có lẽ bị thương Tinh Lan, nhưng hắn không có khả năng tại trên loại sự tình này đi giấu giếm đối phương, không cần thiết. Chỉ hy vọng nàng có thể nghĩ rõ ràng đi. Nếu là không muốn minh bạch, cũng tận lực đừng ảnh hưởng tiểu đoàn thể này. Trở lại luyện đăng cát, Trương Giao bén nhạy phát giác được Chu Lạc dị dạng, nàng không có hỏi nhiều, chỉ là yên lặng là Chu Lạc pha bên trên một chén linh trà. Nhẹ nhàng nói ra, "Phu quân, trước uống ngụm trà, thư giãn một chút tâm cảnh đi." Chu Lạc tiếp nhận chén trà, nhìn xem trong chén lượn lờ dâng lên nhiệt khí, khẽ gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Lưu Mẫn thì nhảy nhảy nhót nhót đi vào Chu Lạc bên người, lôi kéo ống tay áo của hắn nói ra, "Chu đại ca, ngươi trở về rồi. Ta mới học một cái tiểu tiên pháp, đợi lát nữa biểu diễn cho ngươi xem." Nàng hoạt bát để Chu Lạc tạm thời từ phiền não bên trong giải thoát đi ra, lộ ra vẻ mỉm cười, "Tốt, Mẫn Nhi, ta rất chờ mong." Bạch Băng vẫn tại nơi hẻo lánh tĩnh tọa tu luyện, chỉ là có chút mở hai mắt ra, nhìn Chu Lạc một chút, lại chậm rãi nhắm lại. Mà tại một bên khác, Tinh Lan trở lại chính mình tiên phủ sau, tâm tình thật lâu không có khả năng bình phục. Nàng đem chính mình nốt tại trong tĩnh thất, hồi tưởng lại cùng Chu Lạc quen biết đến nay từng ly từng tí, trong lòng yêu thương cùng oán hận xen lẫn. Nàng biết rõ mình không thể cứ như vậy từ bỏ, nhưng Chu Lạc quyết tuyệt lại làm cho nàng cảm thấy không gì sánh được thất bại. Chẳng lẽ trong lòng hắn, ta thật như vậy không quan trọng gì? Tinh Lan tự lẩm bẩm. Nàng bắt đầu nghĩ lại hành vi của mình, phải chăng quá bội vàng, phải chăng bởi vì con đường tu tiên tịch mịch mà đem đối với Chu Lạc tình cảm quá độ phóng đại. Nhưng vô luận như thế nào, trong nội tâm nàng phần tình kia tố khó mà tiêu tán. Tại đằng sau thời kỳ, Tinh Lan quyết định tạm thời buông xuống đối với Chu Lạc tình cảm, đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào tu tiên bên trong. Nàng muốn chỗ tìm kiếm tiên duyên, tìm kiếm có thể tăng lên thực lực mình cơ duyên. Tại một lần di tích cổ xưa thám hiểm bên trong, Tinh Lan tao ngộ cường đại cấm chế cùng yêu thú. Nàng nương tựa theo trí tuệ của mình cùng dũng khí, lần lượt biến nguy thành an. Tại di tích chỗ sâu, nàng phát hiện một bản thất truyền đã lâu tiên pháp bí tịch. Quyển bí tịch này ghi lại một loại đặc biệt pháp môn tu luyện, có thể đem tự thân linh lực cùng tinh thần chi lực dung hợp, uy lực to lớn. Tinh Lan như nhặt được trí bảo, bắt đầu bế quan tu luyện. Theo tu luyện xâm nhập, thực lực của nàng không ngừng tăng lên, khí chất cũng biến thành càng thêm siêu phàm thoát tục. Nhưng mỗi khi tu luyện khoảng cách, Chu Lạc thân ảnh kiểu gì cũng sẽ không tự chủ được hiện lên ở trong đầu của nàng. Mà Chu Lạc tại luyện đan trong các, tiếp tục lấy hắn thường ngày tu luyện cùng luyện đan sự nghiệp. Hắn cùng các thê thiếp tình cảm cũng tại trong cuộc sống bình thản dần dần làm sâu sắc. Trương Giao ôn nhu quan tâm, Lưu Mẫn hoạt bát đáng yêu, Bạch Băng thanh lãnh cơ trí, đều để hắn cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Hắn tại Bát Cửu Huyền Công trên việc tu luyện cũng có đột phá mới, có thể càng thêm tự nhiên vận dụng tiên lực, luyện đan sát xuất thành công cùng phẩm chất cũng đề cao thật lớn. Một lần cơ hội vô tình, Chu Lạc biết được Tinh Lan tại trong di tích kỳ ngộ cùng nàng thực lực tăng lên. Trong lòng của hắn là Tinh Lan cảm thấy cao hứng, đồng thời cũng ý thức được, tại cái này tiên giới, mỗi người đều đang vì mình mục tiêu cố gắng phấn đấu. Mà hắn cùng Tinh Lan ở giữa tình cảm rất có lẽ cũng sẽ ở cái này không ngừng trưởng thành cùng trong biến hóa, nên đón mới chuyển cơ hoặc là triệt để kết thúc. Tại mấy tháng qua thời gian bên trong, Chu Lạc tại con đường tu luyện chưa từng có chút lười biếng. Hắn vào ban ngày tại cái kia tĩnh mịch trong mật thất bế quan, toàn tâm lĩnh hội tiên pháp tinh diệu, tham dò thuật luyện đan cảnh giới cao hơn, mỗi một lần đối với linh lực vận chuyển, mỗi một vị tiên thảo dung hợp, đều là lặp đi lặp lại suy nghĩ, gắng đạt tới đột phá. Lúc ban đêm thì cùng Bạch Băng bọn người làm bạn mà tu. Hai người tại trong đình viện, tại ánh trăng cùng tinh thần chiếu rọi, giao lưu tu tiên tâm đắc, lẫn nhau tiên lực lẫn nhau giao hòa, dẫn dắt tại cái này ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại ở giữa cộng đồng trưởng thành. Đêm này, Chu Lạc cùng Bạch Băng tu luyện phương thôi, hắn tính tọa tại trên giường, đám chìm ở vừa rồi tu luyện thể ngộ bên trong, tâm cảnh trong suốt. Lại tại lúc này, cái kia hệ thống thanh âm không có chút nào dự cảnh ở bên tai vang lên. Chúc mừng ký chủ tại chăm chỉ không ngừng cố gắng bên dưới, thành công nhường đường lữ thụ thai, thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội. Chu Lạc tiên là khẽ giật mình, ánh mắt chợt ôn nhu rơi vào Bạch Băng cái kia hơi có vẻ mỏi mệt nhưng như cũ thanh lãnh tuyệt mỹ trên khuôn mặt, trong lòng tràn đầy thương tiếc cùng sơ làm cha mừng rỡ. Hắn tập trung ý chí, ý thức trong nháy mắt chìm vào cái kia chuyên môn bốn liếng không gian. Chỉ gặp tiểu Bạch duyên dáng yêu kiều, quanh thân tiên khí quanh quẩn, phản phất ngọc ảo bên trong thần nữ. "Chủ nhân, đây là việc đại hỷ, nguyện ngài hồng phúc tề thiên." Tiểu Bạch khẽ hé môi son, thanh âm giống như tiên lạc bay xuống. Chu Lạc khẽ bước cằm, mở ra rút thường đi. Tiểu Bạch tố thủ dương nhẹ, trước mặt quang mang chợt hiện, một tòa lóng lánh thần bí hào quang đĩa quay chậm rãi hiện hiện. Chuyển quân phía trên, rõ ràng phân ra ba cái khu vực, tiên pháp, tiên khí, mặt khác. Trong chốc lát, một chút linh quang từ trong hư không nảy ra, hóa thành một cái trùng sáng, lập tức như là sao chổi phi tốc xoay tròn, mang theo từng đạo hoa mỹ quang ảnh, phát ra rất nhỏ tiếng thét. Trùng sáng tốc độ dần dần chậm lại, Chu Lạc con mắt chăm chú khóa lại, nhịp tim không tự giác gia tốc. Rốt cục, trùng sáng ung dung ở lại tại tiên khí khu vực. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thượng phẩm tiên khí lưu ly 7 màu chén. Ban thưởng đã tự động cất giữ tại ba lô cột, xin mời ký chủ lưu ý kiểm tra và nhận. Hệ thống thanh âm nhắc nhở thanh thúy êm tai, lưu ly 7 màu chén. Chu Lạc tự lẩm bẩm, lời còn chưa dứt, một cỗ mênh mông tin tức giống như thủy triều tràn vào trong đầu của hắn. Cái này lưu ly 7 màu chén, đúng là thượng cổ đại năng lấy thiên địa sơ khai lúc thất thải linh tinh cùng lưu ly thánh hỏa tỉ mỉ luyện chế mà thành. Nó có được rất nhiều công hiệu thần kỳ. Tại luyện đan nhất đạo, nó có thể tự chủ thu nạp trong vòng phương viên trăm dặm tinh khiết linh khí, hội tụ ở chén bên trong. Tại lúc luyện đan có thể dùng hỏa diễm nhiệt độ chính xác điều tiết khống chế, vô luận là luyện chế loại nào chân quý đan dược, đều có thể loại bỏ tạp chất, tăng lên trên diện rộng phẩm chất đan dược. Có nó tương trợ, luyện chế ra cực phẩm đan dược xác suất sẽ tăng lên mấy lần. Mà trong chiến đấu, nó càng là công phòng nhất thể lợi khí. Rót vào tiên lực sau, có thể phóng ra ra thất thải hào quang kia có thể trong nháy mắt hóa thành một mặt to lớn phòng ngự hộ thuẫn. Hộ thuẫn phía trên phủ văn lưu chuyển, có thể chống đỡ ngự đại la kim tiên cấp bậc phía dưới cường giả một kích toàn lực, lại có thể đem sức công kích chuyển hóa làm tự thân phòng ngự năng lượng, tăng cường hộ thuẫn cường độ. Khi chuyển thành lúc công kích, đèn lưu ly có thể bắn ra như thực chất giống như lưu ly quang nhận, mỗi một đạo quang nhận đều ẩn chứa không gian phá toái lực lượng, có thể tùy tiện xé rách địch nhân phòng ngự. Còn có thể thi triển lưu ly huyễn ảnh thuật, chế tạo ra nhiều cái hư giả đèn lưu ly huyễn tượng, mê hoặc địch nhân, khiến cho khó lòng phòng bị. Chu Lạc trong lòng tràn đầy kinh hỉ cùng hiếu kỳ, biết rõ loại bảo vật này, với hắn con đường tu tiên, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Có cái này một cường đại át chủ bài, hắn liền không lại cần chỉ dựa vào lấy cái kia linh hư mình, chính mình hành tẩu tiên giới cũng đã có lực lượng. Chỉ là thực lực bản thân còn chưa đủ, Chu Lạc không có quá mức tự tin, trầm ổn tiếp tục tu hành. Chương 1941, nhi tử xảy ra chuyện chương 1941, nhi tử xảy ra chuyện Chu Lạc từ không gian ý thức rời khỏi sau, nhìn xem còn tại ngủ say Bạch Băng, trong ánh mắt của hắn tràn đầy ôn nhu cùng kiên định. Chu Lạc quyết định tạm thời không đem Bạch Băng thụ thai sự tình cáo chi trong phủ đám người. Hắn biết rõ, con đường tu tiên tràn ngập biến số cùng nguy hiểm, thêm một cái bí mật liền nhiều một phần an toàn bảo hộ. Hắn yên lặng ở trong lòng là Trắng Băng cùng Hải Tử chế định một loạt bảo hộ kế hoạch, đồng thời cũng bắt đầu một mình thăm dò lưu ly 7 màu chén huyền bí. Sáng sớm hôm sau, Chu Lạc như thường ngày xuất hiện ở trước mặt mọi người, thần sắc bình tĩnh, không có chút nào dị dạng. Chỉ là tại không người chú ý thời điểm, hắn sẽ lặng yên là Trắng Băng chuẩn bị một chút đặc thù bổ dưỡng linh thực, những này linh thực đã có thể tẩm bổ Bạch Băng thân thể, cũng sẽ không gây nên người khác hoài nghi. Bạch Băng vẫn như cũ duy trì ngày xưa thanh lãnh, không có ý thức được những biến hóa này. Chu Lạc đem chính mình nốt vào mật thất, lấy ra lưu ly 7 màu chén bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Hắn dựa theo trong đầu tin tức, thử nghiệm đem tiên lực chậm rãi rót vào trong chén. Chỉ gặp lưu ly 7 màu chén run nhẹ nhẹ, lập tức phóng xuất ra một đạo nhu hòa thất thải quang mang tại trong mật thất lưu chuyển, đem không gian chúng quanh chiếu rọi đến như mộng như ảo. Chu Lạc tiếp tục gia tăng tiên lực đưa vào, trong chén quang mang càng mãnh liệt, dần dần ở trước mặt hắn tạo thành một mặt cỡ nhỏ phòng ngự hộ thuẫn. Hộ thuẫn bên trên phủ văn lóe ra quang mang thần bí, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng ẩn chứa trong đó cường đại lực phòng ngự. Sau đó, hắn tâm niệm khẽ động, đem hộ thuẫn tán đi, cải thành hình thức công kích. Một đạo lưu ly quang nhận từ chén miệng bắn ra, dễ dàng xuyên thấu trong mật thất để đặt một khối cứng rắn tiên thạch trong nháy mắt hóa thành một miệng. Chu Lạc trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, cái này lưu ly 7 màu chén uy lực quả nhiên kinh người. Ở sau đó thời kỳ, Chu Lạc đang ngồi bạn Bạch Băng lúc càng cẩn thận kỹ càng, hắn biết dùng tiên lực là Trắng Băng khai thông thân thể khó chịu, đồng thời mượn nhờ thuật luyện đan vì nàng luyện chế một chút ôn hòa bổ dưỡng đan dược. Mà đối với người khác trước mặt, hắn thì biểu hiện được hết thể như thường, tiếp tục cùng Trương Giao nghiên cứu thảo luận sinh hoạt biệt vật, cùng Lưu Mẫn chia sẻ tu tiên chuyện lý thú, cùng Lăng Phong bọn người luận bàn giao lưu. Tại luyện đan trong các, Chu Lạc chính đắm chìm ở đối với mới được tiên khí lưu ly 7 màu chén lĩnh hội, đột nhiên, Lăng Phong thần sắc hốt hoảng đội vàng chạy đến. "Chu Lạc, xảy ra chuyện. Khải Nhi tại trong di tích mất tích." Lăng Phong thanh âm mang theo vài phần run rẩy cùng tự trách. Chu Lạc đôi mắt có chút co rụt lại, nhưng thần sắc trầm ổn như cũ, hắn chậm rãi đứng dậy, bình tĩnh nói, "Trước đường nội, mang ta đi di tích cửa vào, đem kỹ càng tình hình cáo chi tại ta." Hai người cấp tốc đuổi tới di tích cửa vào, Chu Lạc ánh mắt kiên định nhìn xem Lăng Phong, chờ đợi hắn tự thuật. Lăng Phong hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình trấn định lại, "Chu Lạc, ngươi cũng biết, trong khoảng thời gian này ta mang theo Khải Nhi bốn chỗ lịch luyện, hắn trưởng thành 10 phần rõ rệt, vô luận là tiên pháp lĩnh ngộ hay là thực chiến ứng đối, đều viễn siêu thường nhân. Lần này chúng ta tới đến chỗ di tích này, vốn nghĩ ngay tại bên ngoài để hắn tiếp tục ma luyện, dù sao di tích chỗ sâu chỉ có kim tiên cấp bậc cường giả mới có thể bước chân. Nhưng ai có thể ngờ tới, vừa bước vào bên ngoài, Khải Nhi trên người ngọc bội đột nhiên tách ra diệu nhãn quang hoa, ngay sau đó một cỗ lực lượng thần bí chống giống mà sinh, liền đem hắn ngạnh sinh sinh lôi kéo tiến vào di tích chỗ sâu. Ta thật sự là quá bất cẩn. Lăng Phong mặt mũi tràn đầy hối tiếc, tự trách túi đầu. Chu Lạc khẽ nhíu mày, trong đầu trong nháy mắt hiện ra lúc trước Vương Tiêu Tiêu đề cập ngọc bội lúc chẳng cảnh. Khi đó nàng giảng thuật thân thế của mình chi mê, ngọc bội kia tựa hồ ẩn giấu đi trọng đại bí mật. Bây giờ xem ra, nhất định là ngọc bội đã dẫn phát trận biến cố này. Hắn nhẹ nhàng vỗ Lăng Phong bả vai, thanh âm trầm ổn hữu lực, đây cũng không phải là lỗi lầm của ngươi, chuyện đột nhiên xảy ra, dù ai cũng không cách nào đoán trước. Ngươi ở chỗ này chờ đợi, ta đi vào tìm kiếm Khải Nhi hạ lạc. Nói đi, Chu Lạc không chút do dự, quanh thân tiên lực phun trào, một bước bước vào trong di tích. Bên trong di tích tràn ngập cổ lão mà khí tức thần bí, không gian bốn phía ẩn ẩn và mèo, tản ra nguy hiểm ba động. Chu Lạc thích thả ra thần thức, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò hoàn cảnh xung quanh, đồng thời trong lòng âm thầm suy tư ngọc bội bí mật cũng có thể cùng Chu Vi Khải mất tích tương quan manh mối. Ánh mắt của hắn tỉnh táo mà thâm thúy, mỗi một bước đều đi được kiên định lại cẩn thận, không có chút nào bối rối cùng đội vàng sao động. Vừa đi phải tính trượng xa, dưới chân nguyên bản nhìn như kiên cố mặt đất không có dấu hiệu nào run lẩy bẩy. Ngay sau đó ầm ầm một tiếng vang thật lớn, mặt đất như yếu ớt miếng băng mỏng giống như ầm vang vỡ ra, từ đó mãnh liệt phun ra mấy đạo nóng bỏng không gì sánh được nham tương trụ. Nham tương kia cũng không phải là phàm hỏa, mà là ẩn chứa hùng hồn cuồng bạo linh lực linh diễm dung nham. Nó tán phát nhiệt độ cao lại khiến cho không gian chung quanh đều nổi lên trận trận bận bèo sóng nhiệt. Chu Lạc đuôi lông mày hơi nhíu, nhưng như cũ trấn định tự nhiên, thân hình hắn kinh động, phảng phất một mảnh theo gió bay xuống hồ ngũ, thản nhiên hướng về sau phiêu nhiên trở ra, nhẹ nhõm tránh đi nham tương trụ ban đầu trùng kích. Sau đó, hắn không chút hoang mang hai tay nhanh chóng kết ấn, thể nội bát cửu huyền công lặng yên vận chuyển, toàn thân trên da thịt trong nháy mắt nổi lên một tầng quang mang màu vàng nhạt, giống như thần linh lâm thế. Hắn nhắm ngay thời cơ, dưới chân điểm nhẹ, như linh hầu giống như nhanh nhẹn tại nham tương trụ trong khe hở xuyên thẳng qua nhảy vọt. Mỗi một bước đều tinh chuẩn không gì sánh được, không nhiều một phần cũng không thiếu một hào, xảo diệu mượn nhờ nham tương phun trào thỉnh thoảng cùng sức lực, hướng về di tích chỗ sâu mau chóng bay đi. Xâm nhập một lát sau, hoàn cảnh bốn phía càng âm trầm quỷ dị. Đông dưng, một trận âm trầm tiếng gầm gừ từ bốn phương tám hướng truyền đến, ngay sau đó, một đám do thuần túy linh lực ngưng tụ mà thành huyễn ảnh yêu thú chậm rãi hiện hiện. Bọn chúng thân hình hư ảo mờ mịt, như thật như ảo, chỉ có cái kia lóe ra u lánh hàn quang răng nhọn cùng màu đỏ như máu hai con ngươi lộ ra làm cho người dùng mình dữ tợn. Trong chốc lát, những huyễn ảnh này yêu thú như nước thủy triều đen kịt giống như hướng Chu Lạc mãnh liệt đánh giết mà đến. Chu Lạc thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, hắn có chút ngẩng đầu, ánh mắt tỉnh táo quét mắt bầy yêu thú này, trong lòng cấp tốc đánh giá lấy thực lực của bọn nó cùng hình thức công kích. Tại yêu thú sắp nhào đến trước người trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, tiếng như hùng trùng, chấn động đến không gian chung quanh cũng hơi run rẩy. Bát Cửu Huyền Công vận chuyển tới cực hạn, thân hình của hắn trong nháy mắt bắt đầu mơ hồ, giống như một đạo thiểm điện màu vàng tại trong đàn yêu thú nhanh chóng xuyên thẳng qua. Mỗi một lần lấp lóe, nắm đấm của hắn đều sẽ lôi cuốn lấy màu vàng nhạt tiên lực, tinh chuẩn đánh tới hướng yêu thú chỗ yếu hại, đem đánh tới yêu thú từng cái đánh lui. Động tác của hắn ngắn gọn mà hiệu suất cao, không dư thừa chút nào sức tưởng tượng, hiển thị rõ trầm ổn cùng quả cảm. Chỗ di tích này so trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn, nhất là đối với còn chỉ có chân tiên cảnh giới Chu Lạc mà nói. Cũng may, có Bát Cửu Huyền Công trợ giúp, cùng nhiều năm như vậy thì đứng, hắn đã có sức đánh một trận. Chỉ là theo xâm nhập, áp lực ngay tại dần dần tăng cường. Chỉ có thể hy vọng Trường Khải đứa nhỏ này có thể chịu đựng đi, nếu như có thể chịu đựng, có lẽ có thể được đến một phần cơ duyên. Chương 1942, di tích chỗ sâu chương 1942, di tích chỗ sâu tiến vào di tích trước đó, Chu Lạc đã từng đối với mình nhi tử tiến hành qua thôi diễn. Mặc dù thôi diễn kết quả không phải rất xác thực, nhưng chỗ bày biện ra quẻ tượng là phúc họa tương y cái này mang ý nghĩa, lần này đối phương nếu như có thể vượt qua nguy cơ, có lẽ đối với mình con đường tu tiên sẽ có sự giúp đỡ to lớn. Thu hồi tâm tư, Chu Lạc tiếp tục thâm nhập sâu. Đi tới một mảnh mê vụ khu vực, đậm đặc như mực mê vụ phảng phất như thực chất đem hắn chăm chú bao khỏa. Chu Lạc thử phóng thích thần thức tìm kiếm, lại phát hiện thần thức như là lâm vào trong vũng bùn, bị cực đại quấy nhiễu cùng suy yếu, trước mắt chỉ còn một mảnh hỗn độn mê mang, phương hướng khó phân biệt. Hắn có chút nheo mắt lại, hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho mình chấn định lại, vứt bỏ hết thảy tạp niệm, chỉ dựa vào đối với tiên lực ba động cái kia rất nhỏ đến cực điểm cảm giác bén nhạy, cẩn thận từng ly từng tí tìm tòi tiến lên. Đột nhiên, một trận bén nhọn đến đủ để xé rách linh hồn tiếng rít vạch phá yên tĩnh mê vụ. Chu Lạc trong lòng run lên, lại chưa bối rối. Hắn lập tức dừng bước lại, toàn thân tiên lực cấp tốc vận chuyển, tại thân thể trùng quanh hình thành một tầng thật mỏng màng phòng hộ. Ngay sau đó, vô số do mảnh vỡ không gian tạo thành lưới dao như mưa to từ trong sương mù bắn nhanh mà ra. Những không gian này lưới dao lóe ra hàn quang u lãnh, những nơi đi qua, không gian đều bị cắt chém ra từng đạo vết nước màu đen. Chu Lạc sắc mặt nghiêm trọng, hai chân đứng yên định, giống như cắm rễ ở đại địa cổ thụ. Ánh mắt của hắn chuyên chú mà tỉnh táo, gắt gao nhìn chằm chằm lưới dao đột kích phương hướng, nương tựa theo đối với tiên lực lưu động tinh diệu khống chế, thân thể khẽ nghiêng, thay đổi lấy chỉ trong gang tấc tránh đi những cái kia chí mạng nhất công kích. Đồng thời, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, hai tay nhanh chóng biến ảo thủ ấn, thi triển ra từng đạo tiên pháp hộ thuẫn, tầng tầng lớp lớp bảo vệ tự thân. Cứ việc hộ thuẫn tại không gian lưới dao không ngừng va chạm bên dưới nổi lên trận trận kịch liệt gợn sóng, quang mang cũng dần dần ảm đạm. Nhưng hắn từ đầu đến cuối thần sắc kiên nghị, không có chút nào lùi bước chi ý, ngoan cường mà tại cái này đoạt mệnh trong công kích thủ đương lấy, tìm kiếm lấy đột phá mê vụ thời cơ. Càng đi về phía trước, một đạo tản ra cổ lão mà uy nghiêm khí tức cấm chế cường đại vắt ngang phía trước. Cấm chế kia phía trên, phù văn lấp loé du đậu, phản phất có sinh mệnh linh xà, đan vào lẫn nhau cuốn quanh, tạo thành một bức thần bí khó lường đồ án. Chu Lạc chậm rãi đến gần, con mắt chăm chú khóa chặt những phù văn kia, trong ánh mắt để lộ ra ngưng trọng cùng chuyên chú. Hắn biết rõ, cấm chế này nhất định ẩn chứa cực kỳ cao thâm tiên pháp huyền bí, không thể tùy tiện làm việc. Thế là, hắn ổn định lại tâm thần, điều động toàn thân tiên lực chậm rãi rót vào hai mắt, hai con ngươi trong nháy mắt nổi lên một tầng quang mang u lam, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu phù văn sắp xếp quy luật. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn phản phất hóa đá bình thường, không nhúc nhích đứng tại cấm chế trước. Chỉ có cái kia lấp lóe hai mắt cho thấy hắn còn tại suy tư. Trải qua dài dằng dặc mà gian khổ quan sát cùng suy tính, hắn rốt cục phát hiện phù văn sắp xếp bên trong một tia vi diệu liên hệ cùng điểm yếu. Chu Lạc chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, hai tay chậm rãi nâng lên, thể nội bát cửu huyền công tiên lực như lao nhanh giang hà giống như mãnh liệt hội tụ đến hai tay. Hắn hét lớn một tiếng, song trưởng đột nhiên đẩy về phía trước ra, tiên lực như mãnh liệt thủy triều giống như phóng tới cấm chế yếu kém tiết điểm. Vang một tiếng vang thật lớn, tiên lực cùng cấm chế chỗ va chạm bộc phát ra ánh sáng chói mắt, không gian cũng vì đó chấn động. Chu Lạc sắc mặt hơi hơi bạch khởi, nhưng ánh mắt vẫn như cũ kiên định, hắn lần nữa tăng lớn tiên lực chuyển vận. Rốt cục, tại hắn không ngừng cố gắng bên dưới, trên cấm chế xuất hiện một đạo lỗ hổng. Hắn không chút do dự, thân hình lóe lên, cấp tốc xuyên qua lỗ hổng, tiếp tục hướng về di tích chỗ sâu tìm kiếm Chu Trường Khải hạ lạc. Tiến vào nơi đây, chính là Kim Tiên Đô sẽ cảm thấy có chút áp lực. Chu Lạc hay là chân tiên cảnh giới, không thể không càng thêm thận trọng. Vượt qua cấm chế sau, tiến lên chưa lâu, hắn liền bước vào một mảnh bao táp linh lực tàn phá bừa bãi khu vực. Nơi đây cuồng phong gào thét, linh lực như lưới đao sắc bén giống như trong gió gào thét xuyên thẳng qua. Không gian bị cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ, từng đạo không gian màu đen vết nứt lúc gần lúc hiện, phản phất từng tấm nhắm người mà vẻ miệng lớn. Cho dù là Kim Tiên đưa thân vào này, cũng sẽ cảm nhận được cái kia làm cho người áp lực hít thở không thông, mà Chu Lạc bất quá chân tiên cảnh giới, tình cảnh càng gian nan. Hắn vừa bước vào mảnh khu vực này, cuồng bạo báo táp linh lực tựa như mãnh liệt biển động giống như hướng hắn cuốn tới. Chu Lạc trong nháy mắt cảm giác được một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng áp bách lấy chính mình, hô hấp cũng vì đó trì trệ. Hắn không dám chậm trễ chút nào, lập tức thi triển bát cửu huyền công, đem tiên lực tại bên ngoài thân ngưng tụ thành một tầng thật dày hộ thuẫn. Nhưng mà cơn báo táp này uy lực viễn siêu tưởng tượng, hộ thuẫn tại tiếp xúc trong nháy mắt liền bị đánh đến lung lay sắp đổ, quang mang lấp loé không yên. Chu Lạc cắn chặt răng, không ngừng đem thể nội tiên lực chuyển vận, duy trì lấy hộ thuẫn ổn định. Đồng thời khó khăn tại trong gió lốc xê dịch bước chân, ý đồ tìm kiếm phong bạo hạch tâm hoặc là điểm yếu. Tại phong bạo trung tâm, hắn phát hiện một cái do thuần túy linh lực hội tụ mà thành to lớn linh thú. Linh thú này tương tự kỳ lân, nhưng lại tản ra so kỳ lân càng thêm cổ lão cùng khí tức cường đại, quanh thân bao quanh ngũ thải quang mang, mỗi một lần hô hấp đều nương theo lấy linh lực ba động liệt. Nó tựa hồ đã nhận ra Chu Lạc xâm nhập, màu đỏ như máu trong hai con ngươi để lộ ra vô tận uy nghiêm cùng địch ý, đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu, phun ra một đạo ẩn chứa lực lượng hủy diệt linh năng trùng sáng. Chu Lạc trong lòng kinh hãi, hắn biết rõ một kích này uy lực tuyệt không phải chính mình hộ thuẫn có thể ngăn cản. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, hắn cấp tốc những người, đồng thời đem tự thân tiên lực áp xúc đến cực hạn, thi triển ra một loại cực tốc thân pháp, hiểm lại càng hiểm tránh đi linh năng trùng sáng công kích. Trùng sáng sát thân thể của hắn sẽ qua, những nơi đi qua, không gian trong nháy mắt sụp đổ, tạo thành một vùng tăm tối hư vô. Chu Lạc không kịp thở dốc, linh thú lại phát động một vòng mới công kích. Nó huy động móng vuốt to lớn, kéo theo lấy bao táp linh lực như là từng thanh to lớn liêm đao hướng Chu Lạc chém tới. Chu Lạc tỉnh táo ứng đối lấy, hắn một bên tránh né lấy công kích, một bên tìm kiếm lấy linh thú sơ hở. Trải qua một phen khổ chiến, hắn phát hiện linh thú mỗi lần phát động công kích lúc, nó phần bụng linh lực ba động sẽ xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn. Chu Lạc trong lòng hơi động, quyết định mạo hiểm thử một lần. Hắn giả bộ không địch lại, cố ý lộ ra sơ hở, dẫn dụ linh thú phát động một kích toàn lực. Làm linh thú móng vuốt lần nữa vung xuống lúc, Chu Lạc chờ đúng thời cơ, đem toàn thân tiên lực hội tụ đến hai chân, thi triển ra một loại tính dễ nổ tiên pháp, thân hình tựa như tia chớp phóng tới linh thú phần bụng. Đang đến gần linh thú trong nháy mắt, Chu Lạc cảm nhận được một cỗ cường đại lực áp bách, nhưng hắn không có lùi bước. Hắn đem bát cửu huyền công vận chuyển tới cực hạn, trên hai tay nổi lên kim quang chói mắt, hung hăng đánh phía linh thú phần bụng. Vang một tiếng vang thật lớn, linh thú phát ra một tiếng thống khổ gào thét, phần bụng bị Chu Lạc công kích đánh trúng, linh lực trong nháy mắt hỗn loạn. Chu Lạc thừa cơ liên tục phát động công kích, không ngừng mà suy yếu linh thú lực lượng. Đang chiến đấu thời khắc mấu chốt, Chu Lạc ý thức được dựa vào tiên lực khó mà triệt để chiến thắng con linh thú này. Hắn bắt đầu thử nghiệm vận dụng lực lượng pháp tắc, hắn lĩnh ngộ không gian pháp tắc có chút ba động, tại linh thú chung quanh chế tạo ra một chút nhỏ bé không gian vặn vẹo. Những này vặn vẹo mặc dù không đến mức trọng thương linh thú, nhưng quấy nhiễu hành động của nó, khiến cho công kích xuất hiện một chút sai lầm. Chu Lạc bắt lấy cơ hội này, đem một đạo thời gian pháp tắc chi lực dung nhập tiên lực bên trong, khiến cho hắn một kích sau đó tốc độ trong nháy mắt tăng lên, thành công tại linh thú trên thân xé mở một lỗ lớn. Trải qua một trận kinh tâm động phách sinh tử vật lộn, Chu Lạc rốt cục hao hết linh thú lực lượng, đem nó triệt để tiêu tán. Hắn mệt mỏi tê liệt ngã xuống trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, quần áo trên người sớm đã tổn hại không chịu nổi, tiên lực cũng cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Nhưng hắn biết, mình không thể ở đây dừng lại quá lâu. Làm sơ nghỉ ngơi sau, hắn giáng chống đỡ lấy thân thể hư nhược tiếp tục tiến lên. Rốt cục, tại bao táp linh lực cuối cùng, hắn thấy được một tòa cung điện cổ lão. Cung điện tản ra phong cách cổ xưa mà khí tức thần bí, cao lớn thành cung do một loại không biết tên cổ lão vật liệu đá xây thành, phía trên khắc đầy các loại kỳ dị phù văn cùng đồ án. Cung điện đại môn đóng chặt, trước cửa đứng sừng sững lấy hai tòa tượng đá khổng lồ, phản phất tại thủ hộ lấy tòa cung điện này bí mật. Chu Lạc chậm rãi đến gần cung điện, trong lòng dâng lên một cố dự cảm mãnh liệt, hắn cảm thấy Chu Trường Khải có lẽ ngay tại bên trong tòa cung điện này. Chương 1943, đối chiến Thái Ức Kim Tiên. Chương 1943, đối chiến Thái Ức Kim Tiên. Chu Lạc bước vào cung điện cổ xưa, một cỗ trang nghiêm túc mục lại lộ ra từng tia u lãnh khí tức đập vào mặt. Cung điện nội bộ phảng phất một cái độc lập với thế gian hùng vĩ không gian, mái vòm cao cao tại thượng, giống như vô tận đầu. Trên đó vẽ đầy thần bí khó lường tinh đồ cùng cổ lão tối nghĩa tiên pháp phù văn, những phù văn kia lóe ra yêu đất quan mang, giống như trong bầu trời đêm xa xôi tinh thần, tản ra làm cho người kính ý khí tức. Bốn phía lập trụ tráng kiện đến cần mấy người ôm hết, mỗi một cây lập trụ phía trên đều tỉ mỉ điêu khắc các loại quý hiếm dị thú cùng tiên nhân phi thăng rung động cảnh tượng. Những cái kia chân thú phảng phất sau một khắc liền muốn phá trụ mà ra, tiên nhân thần thái càng là sinh động như thật. Tại cung điện chính giữa, Chu Lạc nhìn thấy một vị nam tử trung niên thản nhiên đứng chắp tay. Người này toàn thân khí tức thâm thúy giống như vô tận biển cả, cường đại tiên uy như sôi trào mãnh liệt như thủy triều tùy ý tràn ngập ra. Vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại phảng phất đối mặt núi cao nguy nga giống như cảm giác các bách. Chu Lạc trong nháy mắt liền đánh giá ra hắn chính là một tên thái ớt kim tiên. Mà tại trong cung điện ở giữa cái kia không trung chỗ, Chu Trường Khải tựa như một viên bị sáng chói tinh mang bao khỏa Minh Châu lơ lửng, quanh thân bị một tầng nhu hòa lại quang mang thần bí bao phủ. Hắn đóng chặt hai con ngươi, biểu lộ yên tĩnh tường hòa, tựa hồ chính quá chú tâm đắm chìm tại một loại nào đó huyền diệu khó giải thích tẩy lễ bên trong, đối với ngoại giới nguy hiểm không hề hay biết. Nam tử trung niên ánh mắt chuyên chú mà nóng bỏng nhìn chăm chú Chu Trường Khải. Thần tình kia phảng phất là thế gian nhất là si mê người thu thập đang thưởng thức một kiện độc nhất vô nhị, hiếm thấy tác phẩm nghệ thuật. Trong ánh mắt tràn đầy tham lam cùng nhất định phải được khát vọng, đắm chìm trong đó, không thể tự kiềm chế. Khi Chu Lạc thân ảnh lặng yên lúc xuất hiện, hắn nao nao, lập tức khẽ ồ lên một tiếng, trong thanh âm kia mang theo không che giấu chút nào kinh ngạc cùng thật sâu khinh thường. Hừ, thật sự là hiếm lạ, không nghĩ tới một cái không có ý nghĩa chân tiên lại cũng có thể đánh bậy đánh bạ xông vào nơi đây. Giữa lời nói, trên người hắn tiên uy như mãnh liệt sóng dữ giống như không có chút nào tiết chế mãnh liệt mà ra, tùy ý tại trong cung điện phiên dũng buông đẳng. Những nơi đi qua, không gian đều tựa hồ vì đó vặn vẹo run rẩy, phản phất tại hiện lộ rõ ràng hắn chí cao vô thượng quyền uy. Chu Lạc sắc mặt ngưng trọng như sắt, hắn có thể rõ ràng cảm thụ đến đối phương cái kia bàng bạc mênh mông, phản phất diệt thế thiên thai giống như tiên uy. Mặc dù không kịp Bắc Minh tiền bối như vậy sâu không lường được, làm người tuyệt vọng, nhưng cũng không phải trước mắt hắn cảnh giới có khả năng tùy tiện chống lại. Trong lòng của hắn âm thầm cảnh giác, giống như một cái đối mặt cường địch cô lang, biết người trước mắt cực kỳ khó giải quyết khó làm. Nhưng việc quan hệ sống chết của con trai an nguy, nội tâm của hắn chỗ sâu cái kia làm phụ thân kiên định tín niệm tuyệt không có khả năng cho phép hắn có chút lùi bước chi ý tiền bối, đây là con của ta. Chu Lạc cường làm trấn định, ôm quyền hành lễ, dáng người mặc dù hơi có vẻ đơn bạc lại như cũ thẳng tắp như tùng, không kiêu ngạo không tự ti nói. Thanh âm tại trống trải trong cung điện quen quần, mang theo một tia không thể nghi ngờ kiên quyết. Nam tử trung niên nghe nói, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng cười tủm tỉm thân sắc. Nhưng mà trong nụ cười kia nhưng không có chút nào hiền lành, ngược lại lộ ra làm cho người buồn nôn dối trá cùng tàn nhẫn. Nguyên lai hắn là của ngươi nhi tử. Vậy nhưng thật sự là quá không khéo. Hắn dừng một chút, trong ánh mắt hiện lên một chút xíu không che giấu tham lam cùng quyết tuyệt. Đứa nhỏ này tiếp thu tòa cung điện này chủ nhân truyền thừa tin tức, mà ta tìm kiếm truyền thừa này đã lâu, bây giờ nó gần trong gang tấc, ta như thế nào đúng tha? Cho nên hắn cố này tràn ngập tiềm lực nhục thân, ta chắc chắn phải có được. Nói xong, hai tay của hắn ôm ngực, ánh mắt hài hước nhìn xem Chu Lạc. Ánh mắt kia phảng phất tại nhìn một cái không biết tự lượng sức mình, như toàn khiêu chiến cự lòng sâu kiến. Tựa hồ đang chờ đợi Chu Lạc tại hắn uy áp bên dưới biết khó mà lui, run lẩy bẩy. Chu Lạc ánh mắt trầm xuống, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt phẫn nộ cũng không cam lòng, giống như sắp phun trào núi lửa. Hắn nhìn thẳng nam tử trung niên, mắt sáng như đuốc, phảng phất có thể xuyên thấu đối phương cái kia nhìn như cường đại biểu tượng, thanh âm trầm thấp mà kiên định, giống như hồng trung đại lữ. Tiền bối, kẻ này là ta Chu gia huyết mạch, ta đoạn sẽ không để cho ngươi thương hại hắn mảy may. Dù là liều lên ta đầu tính mệnh này, ta cũng tất cùng ngươi chiến đấu tới cùng. Nam tử trung niên phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn, lập tức ngửa đầu cười to lên, tiếng cười kia bén nhọn chói tai, tại trong cung điện quanh quẩn không dứt, chấn động đến bốn phía lập trụ run nhẹ nhẹ. Cho bụi tuôn rơi mà rơi, hiển thị do nó mạnh mẽ cùng ngạo mạn, cùng đối với Chu Lạc cực độ khinh miệt, ngươi cái này chân tiên sâu kiến, chớ có không biết lượng sức. Ở trước mặt ta, ngươi ngay cả một tia cơ hội phản kháng đều không có. Ngoan ngoãn rời đi, có lẽ còn có thể giữ được tính mạng, nếu không, đừng trách ta vô tình, để cho ngươi hồn phi phách tán, liền chuyển thế cơ hội luân hồi đều không có. Chu Lạc trong lòng minh bạch, cùng cái này thái ớt kim tiên xung đột chính diện, không khác lấy trứng chọi đá, nhưng vì nhi tử, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Hắn âm thầm ngưng tụ tiên lực, đồng thời lặng lẽ đem thần thức dò vào không gian trữ vật, cầm lưu ly bảy màu chén. Nam tử trung niên gặp Chu Lạc cũng không như ước nguyện của hắn ngoan ngoãn đối lui, trên mặt trêu tức trong nháy mắt chuyển thành tức giận, "Hừ, thứ không biết chết sống, đã ngươi muốn tự tìm đường chết, vậy ta liền thành toàn ngươi." Nói đi, hắn nhẹ nhàng vung tay áo, một cỗ cường đại tiên lực như cuồng phong giống như hướng Chu Lạc quét sạch mà đi. Cỗ này tiên lực trổ đến, không gian bị xé nứt ra từng đạo vết nứt màu đen, phản phất là ác ma mở ra miệng lớn, muốn đem hết thể thôn vệ. Chu Lạc không dám đón đỡ, thân hình cấp tốc chớp động, thi triển ra bát cửu huyền công bên trong tinh diệu thân pháp, giống như quỷ mị tại tiên lực giữa khe hở xuyên thẳng qua. Hắn một bên tránh né, một bên tìm kiếm lấy cơ hội phản kích. Tiền bối, ngươi thân là thái ớt kim tiên, lại đối với một cái văn bối ra tay, liền không sợ chuyển đi bị người nhạo báng sao? Chu Lạc ý đồ dùng ngôn ngữ phân tán sức chú ý của đối phương. Nam tử trung niên lại bất vi sở động, cười lạnh nói, tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, ai sẽ để ý một con kiến hôi chết sống? Chờ ta đoạt xá con của ngươi, thu hoạch được truyền thừa, cái này tiên giới sẽ có ta một chỗ cắm rủi, ai còn dám lắm miệng? Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn. Trong chốc lát, trong cung điện linh lực như bách xuyên quy hải giống như hướng hắn vọt tới, hội tụ tại lòng bàn tay của hắn, hình thành một cái tự đại linh lực quang cầu. Quang cầu tản ra hào quang chói sáng, ẩn chứa trong đó năng lượng để cho người ta không rét mà run. Chu Lạc thâm chi một kích này lợi hại, hắn không do dự nữa, đống nhiên tế ra lưu ly bảy màu chén. Lưu ly bảy màu chén vừa ra, lập tức phóng xuất ra thất thải hào quang, đem Chu Lạc bao phủ trong đó. Hào quang kia phảng phất là một tầng không thể phá vỡ hộ thuẫn, tản ra cổ lão mà khí tức thần bí. Chu Lạc đem tiên lực liên tục không ngừng rót vào lưu ly bảy màu chén, chén thân quang mang đại thịnh, cùng nam tử trung niên linh lực quang cầu hình thành thế giằng co. Ân, đây là cái gì tiên khí? Nam tử trung niên nhìn thấy lưu ly bảy màu chén, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng lập tức bị tham lam thay thế. Không nghĩ tới ngươi cái này nho nhỏ chân tiên trên thân lại có như thế bảo vật, đợi ta giết ngươi, cái này tiên khí cũng thuộc về ta. Hai tay của hắn đống nhiên hướng về phía trước đẩy, linh lực quang cầu như mũi tên rời cùng hướng Chu Lạc vào tới. Quang cầu trong quá trình phi hành, không gian bị đè ép đến phát ra kéo kẹt tiếng vang, phảng phất không chịu nổi gánh nặng. Chu Lạc thấy thế, điều khiển lưu ly bảy màu chén nên đón tiếp lấy thất thải thải hà ánh sáng cùng linh lực quang cầu đụng vào nhau, trong nháy mắt bộc phát ra một trận quang mang mãnh liệt cùng sóng xung kích. Trong cung điện lập trụ tại nguồn lực lượng này trùng kích vào, nhao nhao lay động. Một chút điêu khắc tinh mỹ hòn đá bắt đầu chốc ra, đập xuống trên mặt đất, giơ lên một mảnh bụi đất. Chu Lạc bị sóng xung kích chấn động đến hướng về sau liền lùi mấy bước, thể nội tiên lực một trận cuộn cuộn. Nhưng hắn cắn chặt răng, cưỡng ép ổn định thân hình, tiếp tục điều khiển lưu ly bảy màu chén phát động công kích. Lưu ly bảy màu chén trên không trung xoay tròn, chén miệng bắn ra từng đạo lưu ly quang nhận, như mưa rơi hướng nam tử trung niên mà tới. Những này quang nhận vô cùng sắc bén, những nơi đi qua, không gian đều bị cắt chém ra từng đạo nhỏ xíu vết rách. Nam tử trung niên khẽ nhíu mày, thân hình hắn lóe lên, nhẹ nhõm tránh đi đại bộ phận quang nhận. Nhưng vẫn có mấy đạo quang nhận sát thân thể của hắn bay qua, tại trên quần áo của hắn bạch ra mấy đạo lỗ hổng. Chương 1944, Chu Trường Khải thức tỉnh. Chương 1944, Chu Trường Khải thức tỉnh hự, có chút bản sự, nhưng còn xa xa không đủ. Vị yêu thái ớt kim tiên hét lớn một tiếng, trên người tiên uy lần nữa tăng vọt. Xung quanh thân thể của hắn hiện ra một tầng quang mang màu vàng, tia sáng này như là như thực chất cứng rắn, đem những cái kia lưu ly quang nhận nhau nhau ngăn lại. Tiếp đấy, nam tử trung niên hai tay ở trước ngực bạch ra một đạo phức tạp phù văn, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo hắn chú ngữ âm thanh, cung điện mặt đất bắt đầu run lẩy bẩy, từng đạo to lớn gai đất từ dưới đất phá đất mà lên, như sắc bén trường mâu giống như hướng Chu Lạc đâm tới. Những này gai đất bên trên lóe ra hào quang màu vàng đất, hiển nhiên ẩn chứa cường đại pháp tắc hệ thổ chi lực. Chu Lạc thấy thế, lập tức thi triển không gian pháp tắc, tại chính mình chúng quanh chế tạo ra một mảnh không gian vặn vẹo. Những cái kia gai đất tiến vào mảnh không gian này sau, tốc độ lập tức chậm lại, phương hướng cũng phát sinh chết đi. Tuần Lạc thừa cơ điều khiển lưu ly bảy màu chén, đem nó hóa thành một đạo to lớn lưu ly hộ thuẫn, ngăn tại trước người mình. Gai đất nhao nhao đụng vào hộ thuẫn bên trên, tóe lên một mảnh bụi đất cùng quang mang. Mặc dù tạm thời ngăn trở công kích, nhưng Chu Lạc biết, tiếp tục như vậy chính mình sớm muộn sẽ bị đối phương hao hết tiên lực. Hắn nhất định phải chủ động xuất kích, tìm kiếm sơ hở của đối phương. Hắn hít sâu một hơi, đem thể nội tiên lực áp xúc đến cực hạn, sau đó đem nó rót vào lưu ly bảy màu trong chén. Lưu ly bảy màu chén phát ra một trận mãnh liệt vù vù, chén thân thất thải quang mang trở nên càng thêm chói lóa mắt. Đi! Chu Lạc đại quát một tiếng, lưu ly bảy màu chén như là một viên sao băng giống như hướng nam tử trung niên bay đi. Trong quá trình phi hành, lưu ly chẳng không ngừng biến lớn, cuối cùng biến thành một cái cự đại lồng ánh sáng bảy màu, đem nam tử trung niên bao phủ trong đó. Trong lồng ánh sáng, lưu ly chản phóng xuất ra từng đạo hấp lực cường đại, ý đồ đem nam tử trung niên tiên lực cùng linh hồn đều hấp xả đi ra. Nam tử trung niên cảm nhận được lưu ly bảy màu chén cường đại hấp lực, sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn vội vàng điều động toàn thân tiên lực, tại chính mình trung quanh hình thành một tầng phòng ngự bình chướng, đồng thời ý đồ dùng tiên lực tránh thoát lưu ly tràn hấp lực. Nhưng mà lưu ly bảy màu chén hấp lực cực kỳ cường đại, thân thể của hắn bắt đầu không tự chủ được hướng lưu ly tràn tới gần. Đáng giận sâu kiến, dám tính toán ta! Nam tử trung niên tức giận rít gào lên đạo. Trong mắt của hắn hiện lên một tia kiên quyết, đột nhiên thi triển một loại cấm kỵ tiên pháp. Thân thể của hắn bắt đầu bốc cháy lên lửa cháy hùng hực, ngọn lửa này cũng không phải là phổ thông hỏa diễm, mà là ẩn chứa bản nguyên sinh mệnh của hắn chi lực. Hỏa diễm bốc cháy lên sau, thực lực của hắn trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Hắn bỗng nhiên đấm ra một quyền, trên nắm tay thiêu đốt lên hỏa diễm, trực tiếp đánh phía lưu ly bảy màu chén. Một quyền này lực lượng cực kỳ cường đại, vậy mà đem lưu ly bảy màu chén hấp lực tạm thời đánh vỡ. Lưu ly bảy màu chén bị chấn động đến hướng về sau bay đi, quang mang cũng biến thành ảm đạm rất nhiều. Chu Lạc đội vàng triệu hồi lưu ly bảy màu chén, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Hắn không nghĩ tới đối phương lại còn có dạng này át chủ bài. Lúc này, hắn tiên lực đã tiêu hao hơn phân nửa, nếu như tiếp tục chiến đấu xuống dưới, hắn thua không nghi ngờ. Nhưng hắn nhìn xem lơ lửng ở trên không Chu Trường Khải, trong lòng lại dâng lên một cỗ kiên định tín niệm. Liều mạng, Chu Lạc nhất cắn răng, quyết định được ăn cả ngã về không. Hắn đem chính mình còn lại tiên lực toàn bộ rót vào lưu ly bảy màu trong chén, đồng thời điều động chính mình lĩnh ngộ thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc chi lực, cùng lưu ly bảy màu chén lực lượng dung hợp lại cùng nhau. Lưu ly bảy màu chén lần nữa phát ra quang mang mấy liệt, lần này, trong quang mang ẩn chứa lực lượng thời gian cùng không gian, trở nên càng thêm thần bí khó lường. Chu Lạc thao túng lưu ly bảy màu chén, lần nữa hướng nam tử trung niên phát động công kích. Lưu ly bảy màu chén vẽ ra trên không trung một đạo hoa mỹ đường vòng cung, trong nháy mắt xuyên qua không gian, xuất hiện tại trung niên đầu của nam tử đỉnh. Sau đó, nó phóng xuất ra một đạo ẩn chứa thời gian đình chỉ cùng không gian phá toái lực lượng trùng sáng, hướng nam tử trung niên mà tới. Nam tử trung niên cảm nhận được đạo trùng sáng này uy lực kinh khủng, trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Hắn muốn tránh né, nhưng đã tới đã không kịp. Hắn chỉ có thể điều động toàn thân tiên lực, lên đỉnh đầu hình thành một tầng thật dày phòng ngự hộ thuẫn, ý đồ ngăn cản đạo trùng sáng này công kích. Trùng sáng đánh trúng vào phòng ngự hộ thuẫn, trong lúc nhất thời gian phảng phất dừng lại bình thường, trong toàn bộ cung điện hết thảy đều lâm vào ngưng trệ. Chỉ có trùng sáng kia cùng hộ thuẫn va chạm địa phương, bộc phát ra quang mang mãnh liệt cùng năng lượng ba động. Tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này trùng kích vào, phòng ngự hộ thuẫn bắt đầu xuất hiện vết rách, đồng thời vết rách càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Nam tử trung niên sắc mặt trở nên trắng bệch, hắn biết mình đánh giá thấp Chu Lạc quyết tâm cùng lưu ly bảy màu chén uy lực. Hắn liều mạng đem tiên lực rót vào hộ thuẫn bên trong, muốn bảo trụ tính mạng của mình. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn tiên lực dần dần hao hết. Hộ thuẫn cũng rốt cục chống đỡ không nổi, giang giác một tiếng phá toái ra. Trùng sáng đánh trúng vào nam tử trung niên thân thể, hắn hét thảm một tiếng, thân thể bị đánh bay ra ngoài, nặng nề mà đâm vào cung điện trên vách tường. Vách tường bị xô ra một cái cự đại lõm, nam tử trung niên thân thể cũng lâm vào trong đó, trong miệng không ngừng mà thổ huyết. Chu Lạc cũng bởi vì tiên lực hao hết, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn từng ngụm thở hổn hển, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào nam tử trung niên. Mặc dù hắn tạm thời lấy được thượng phong, nhưng hắn biết, đối phương còn không có bị triệt để đánh bại. Chỉ cần đối phương còn có một hơi tại, liền vẫn là cái cự đại uy hiếp. Lúc này, Chu Trường Khải trên người quang mang bắt đầu dần dần yếu bớt. Hắn chậm rãi mở to mắt, thấy được tê liệt ngã xuống trên mặt đất Chu Lạc cùng bị khảm nạm ở trên vách tường nam tử trung niên, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. "Phụ thân, đây là có chuyện gì?" Chu Lạc cường chịu đựng mọi mệt, đứng dậy, đi đến Chu Trường Khải bên người, đem hắn kéo ra phía sau. "Khải Nhi, ngươi trước đừng quản, đứng tại đằng sau ta." Nam tử trung niên giãy giụa lấy từ trên vách tường đứng lên, hắn nhìn xem Chu Lạc cùng Chu Trường Khải, trong ánh mắt tràn đầy oán hận. "Phụ tử các ngươi, đừng nghĩ tốt hơn." Thanh âm của hắn suy yếu mà khàn khàn, nhưng ý nguyên tràn đầy uy hiếp. Chu Lạc không để ý đến hắn, mà là đem lực chú ý tập trung ở Chu Trường Khải trên thân. "Khải Nhi, ngươi vừa rồi tại tiếp nhận cái gì tẩy lễ? Có hay không thu hoạch được cái gì truyền thừa?" Chu Trường Khải lắc đầu, "Phụ thân, ta cũng không rõ lắm. Ta chỉ nhớ rõ ta bị một nguồn lực lượng hút vào nơi này, sau đó liền lâm vào trong một vùng tăm tối. Ở trong bóng tối, ta thấy được một chút hình ảnh mơ hồ, tựa như là liên quan tới một loại cổ lão công pháp tu tiên, nhưng ta còn chưa kịp cẩn thận xem xét, liền bị đau đớn một hồi đánh thức." Chu Lạc trong lòng hơi động, hắn biết đây khả năng là một cái cự đại cơ duyên. Nhưng bây giờ không phải lúc cân nhắc những thứ này, hắn trước hết giải quyết nguy cơ trước mắt. Hắn quay đầu, nhìn xem nam tử trung niên, lạnh lùng nói, "Tiền bối, ngươi đã thụ thương, không phải là đối thủ của ta. Ta không muốn đuổi tận giết tuyệt, ngươi đi đi." Nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, "Muốn cho ta đi? Không dễ dàng như vậy. Hôm nay phụ tử các ngươi đều phải chết ở chỗ này." Hắn mặc dù ngoài miệng cương ngạnh, nhưng thân thể lại không tự chủ được run nhẹ nhẹ, hiển nhiên là đang giáng chống đỡ lấy. Chu Lạc biết, cùng một cái thái ớt kim tiên kết xuống sâu như vậy thù lại hận, ngày sau tất nhiên sẽ phiền phức không ngừng. Nhưng hắn hiện tại không có lựa chọn khác, hắn nhất định phải bảo vệ tốt con của mình. "Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Chu Lạc lần nữa nắm chặt lưu ly bảy màu chén, chuẩn bị phát động một kích cuối cùng. Đúng lúc này, ngoài cung điện đột nhiên truyền đến một trận cường đại tiên lực ba động. Chu Lạc trong lòng giật mình, không biết lại xảy ra biến cố gì. Nam tử trung niên cũng cảm thấy cỗ này tiên lực ba động, trên mặt lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ. "Ha ha, ta cứu binh tới. Phụ tử các ngươi chết chắc." Chu Lạc trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết, một trận càng lớn nguy cơ sắp xảy ra. Chương 1945, Ngọc Bội Lai Lịch. Chương 1945, Ngọc Bội Lai Lịch. Theo tiên lực ba động càng mãnh liệt, cung điện đại môn bị một cỗ lực lượng vô hình ầm vang đẩy ra. Chói mắt kim quang hiện lên, mấy vị tiên nhân nối đuôi nhau mà vào. Cầm đầu là một vị tóc trắng xóa lại lão giả tinh thần quắc thước. Hắn thân mang một bộ hoa lệ kim bảo, trên đó thêu đầy phức tạp linh văn, mỗi một đạo đường vân đều tựa hồ đang lưu động chậm chậm, tản ra cường đại linh lực khí tức, hiển nhiên là một vị thái ớt kim tiên. Phía sau hắn đi theo hai vị kim tiên trung kỳ trung niên tiên nhân, cùng mấy tên chân tiên hộ vệ. Nam tử trung niên nhìn thấy người đến, lập tức hớn hở ra mặt, đội vàng hô to, "Công tôn tiền bối, ngài có thể tính tới. Tiểu tử này không biết dùng yêu pháp gì, càng đem ta trọng thương, còn mưu toan cướp đoạt trong cung điện truyền thừa, ngài nhất định phải vì ta làm chủ a." Chu Lạc trong lòng run lên, hắn biết rõ cục thế trước mắt càng nghiêm trọng, nhưng vẫn cố giả bộ trấn định. Hắn nhìn đối phương phục sức, nhìn thấy cùng Bắc Minh tiền bối một dạng, nghĩ đến là đến từ Nguyên Các tiên cung. Cho nên hắn cao giọng đạo, "Công tôn tiền bối, chớ có tin vào hắn lời nói của một bên. Người này vì đoạt xá con ta, thu hoạch truyền thừa, vừa rồi đối với chúng ta thống hạ sát thủ. Ta bất quá là vì bảo hộ nhi tử, bị ép phản kích." Nói đi, hắn xuất ra Bắc Minh cho lệnh bài, cũng biểu thị chính mình nhận biết Bắc Minh. Công tôn lão giả nhìn lệnh bài kia, nguyên bản lạnh lùng khuôn mặt cũng hòa hoãn không ít. Hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt tại Chu Lạc phụ tử cùng nam tử trung niên trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn, tựa hồ đang phán đoán chuyện thật giả. Nhưng vào lúc này, Chu Trường Khải trên người ngọc bội đột nhiên lóe ra một trận ánh sáng lưu hòa, trong vầng hào quang ẩn chứa một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí. Công tôn ánh mắt của lão giả trong nháy mắt bị ngọc bội hấp dẫn, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc cùng ngưng trọng. "Ngọc bội kia, ngươi từ đâu mà đến?" Công tôn lão giả nhìn chằm chằm Chu Trường Khải, ngữ khí trở nên nghiêm túc lên. Chu Lạc trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn thành thật trả lời, "Ngọc bội kia chính là khuyển tử chi mâu truyền lại, trong đó tựa hồ ẩn giấu đi một số bí mật, nhưng chúng ta cũng chưa từng hoàn toàn biết được." Công tôn lão giả chậm rãi đến gần Chu Trường Khải, cẩn thận chu đáo lấy ngọc bội, trong miệng tự lẩm bẩm, "Đường vân này, khí tức này, chẳng lẽ là cái kia gia tộc cổ xưa vật truyền thừa?" Lúc này, công tôn lão giả lâm vào trong hồi ức, chậm rãi nói ra ngọc bội lai lịch, truyền thuyết tại thượng cổ thời kỳ, có một cái tên là Tinh Thần tộc gia tộc cổ xưa. Bọn hắn trời sinh cùng tinh thần chi lực có liên hệ chặt chẽ, có thể mượn tinh thần chi lực tu luyện, nó tu tiên chi pháp riêng một mặt cờ, uy lực cực kỳ cường đại. Gia tộc này tại tiên giới đã từng cực thịnh một thời, trong tộc cường giả xuất hiện lớp lớp, bọn hắn ở Tinh Lan tiên vực, nghe nói chính là do vô số ngôi sao chi lực hội tụ mà thành linh cảnh, lộng lấy lại linh lực dồi dào đến cực hạn. Mà khối ngọc bội này chính là tinh thần tộc hạch tâm tín vật, nó là do tinh thần tộc thủy tổ tại tinh thần chi nguyên chỗ sâu đào được một loại tên là tình tinh ngọc thủy chân quý linh vật, lại dung hợp gia tộc huyết mạch chi lực cùng tinh thần đại đạo phù văn ấn ký, trải qua ngàn năm tế luyện mà thành. Trong ngọc bội ẩn chứa tinh thần tộc tu luyện bí quyết, có thể dẫn đạo người sở hữu cảm ngộ tinh thần chi lực chân lý, còn ghi chép lấy Tinh Lan tiên vực vị trí cùng tiến vào bên trong phương pháp, nơi đó có tinh thần tộc vô số năm tích lũy được tu tiên tài nguyên cùng cường đại tiên pháp truyền thừa. Nhưng về sau, một trận đột nhiên xuất hiện tiên giới hạo kiếp của tới, tinh thần tộc chẳng biết tại sao bị thương nặng, tiên vực cũng theo đó ẩn nấp tại trong thời không loạn lưu, các tộc nhân tản mát các phương, gia tộc này dần dần sụp dốc, chỉ để lại một chút truyền thuyết cùng giống như vậy tín vật trên thế gian lưu truyền. Đám người nghe nói, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Chu Lạc trong lòng càng là khiếp sợ không thôi, hắn không nghĩ tới Vương Tiêu Tiêu gia tộc lại có như thế thâm hậu bối cảnh. Công Tôn lão giả nhìn về phía Chu Lạc, thần sắc hơi chậm, ngươi có thể cùng cái này có được Ngọc Bội Hải tử cùng một chỗ, chắc hẳn cũng là có nhất định cơ duyên. Chuyện hôm nay, xem ra cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Hắn quay đầu đối với nam tử trung niên nói ra, ngươi lại chớ có xúc động, đứa nhỏ này có lẽ cùng cung điện này truyền thừa có liên hệ lớn lao, như tùy tiện làm việc, có thể sẽ dẫn phát chúng ta không thể thừa nhận hậu quả. Nam tử trung niên mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng không dám chống lại Công Tôn lão giả mệnh lệnh, đành phải hừ lạnh một tiếng, lui sang một bên. Công Tôn lão giả lần nữa đưa ánh mắt về phía Chu Trường Khải, nói ra, hài tử, ngươi thử đem tiên lực rót vào trong ngọc bội, nhìn xem sẽ có biến hóa gì. Chu Trường Khải ý nói mà đi, khi hắn tiên lực chậm rãi rót vào ngọc bội sau, ngọc bội quang mang càng mãnh liệt, quang mang kia giống như một đạo cầu nối, kết nối với trong cung điện chỗ thần bí nào đó. Đột nhiên, toàn bộ cung điện bắt đầu run lẩy bẩy, trên bệ đá phủ văn lấp lóe đến càng thêm tấp nập, từng đạo quang mang từ trong phủ văn bắn ra, hội tụ tại cung điện trên không, tạo thành một bức to lớn tinh đồ. Cái này, đây là có chuyện gì? Đám người kinh ngạc nhìn lên trong bầu trời tinh đồ. Công Tôn trên mặt lão giả cũng lộ ra vẻ chấn động, tinh đồ này, tựa hồ là cái kia gia tộc cổ xưa tu tiên tinh đồ, nó ẩn chứa gia tộc tu luyện huyền bí cùng truyền thừa chi lộ. Xem ra, cung điện này truyền thừa cùng cái này gia tộc cổ xưa có thiên ti vạn lũ liên hệ. Theo tinh đồ xuất hiện, không gian chung quanh bắt đầu vặn vẹo biến hình, đám người phảng phất đưa thân vào một cái trong vòng xoáy thời không. Một chút huyễn ảnh bắt đầu từ trong tinh đồ hiện hiện, những huyễn ảnh này lộ ra được gia tộc cổ xưa các tiền bối tu luyện chẳng cảnh, bọn hắn thi triển ra các loại thần kỳ tiên pháp, để cho người ta nhìn mà than thở. Chu Lạc chăm chú lôi kéo Chu Trường Khải tay, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Công Tôn lão giả thì dẫn theo đám người, ý đồ từ những huyễn ảnh này bên trong tìm kiếm ra truyền thừa mấu chốt manh mối. Tại huyễn ảnh bên trong, bọn hắn thấy được gia tộc cổ xưa một vị tiền bối đứng tại một tòa to lớn linh trận bên trong đường, trong tay nắm một khối cùng Chu Trường Khải tương tự ngọc bội tản ra cường đại linh lực, cùng linh trận hô ứng lẫn nhau. Linh trận bên trong chạy xuôi tia sáng kỳ dị, những ánh sáng này không ngừng mà dung nhập tiền bối thể nội, khiến cho tu vi không ngừng tăng lên. Thì ra là thế, ngọc bội kia là mở ra truyền thừa linh trận mấu chốt. Công Tôn lão giả bừng tỉnh đại ngộ. Nam tử trung niên nghe nói như thế, trong ánh mắt lần nữa hiện lên vẻ tham lam. Nhưng hắn cũng minh bạch, lúc này như hành động thiếu suy nghĩ, tất nhiên sẽ lọt vào đám người phản đối. Công Tôn lão giả nhìn về phía Chu Trường Hải, nói ra, hài tử, ngươi là ngọc bội kia chủ nhân, có lẽ chỉ có ngươi mới có thể mở ra truyền thừa này linh trận, thu hoạch được chân chính truyền thừa. Nhưng trong đó khả năng ẩn giấu đi nguy hiểm to lớn, ngươi có bằng lòng hay không thử một lần? Chu Trường Khải không chút do dự nói ra, vì tìm kiếm gia tộc bí mật, vì tăng lên chính mình tu tiên chi đạo, văn bối nguyện ý thử một lần. Chu Lạc trong lòng tuy có lo lắng, nhưng hắn cũng biết, đây là Chu Trường Khải kỳ ngộ, hắn không có khả năng ngăn cản. Thế là, hắn vô vô Chu Trường Khải bả bay, nói ra, Khải mà, cẩn thận là hơn, phụ thân sẽ ở một bên thủ hộ ngươi. Chu Trường Khải nhẹ gật đầu, cầm trong tay ngọc bội, chậm rãi đi hướng trong cung điện thạch đài. Chương 1946, giết Thái Ức Kim Tiên. Chương 1946, giết Thái Ức Kim Tiên. Khi Chu Trường Khải đạp vào thạch đài một khắc này, ngọc bội quang mang cùng trên bệ đá phủ văn hoàn mỹ dung hợp, một đạo to lớn của sáng phóng lên tận trời, đem Chu Trường Khải bao phủ trong đó. Tại trong cột ánh sáng, Chu Trường Khải cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng tại nắm kéo linh hồn của hắn. Hắn cắn chặt răng, cố gắng duy trì thanh tỉnh, dựa theo huyễn ảnh bên trong tiền bối phương thức tu luyện, dẫn dắt đến nguồn lực lượng này tại thể nội lưu chuyển. Theo thời gian trôi qua, Chu Trường Khải trên thân bắt đầu tản mát ra một tầng màu vàng kim nhàn nhạt quang mang, tu vi của hắn cũng đang không ngừng tăng lên. Trung quanh tinh đồ cùng huyễn ảnh bắt đầu chậm rãi dung nhập trong cơ thể của hắn. Hắn phảng phất tại cùng gia tộc cổ xưa các tiền bối tiến hành một trận vượt qua thời không giao lưu. Công Tôn lão giả cùng mặt khác tiên nhân ở một bên khẩn trương nhìn chăm chú lên. Bọn hắn biết, đây là một trận cực kỳ mấu chốt truyền thừa nghi thức, một khi thành công, Chu Trường Khải sẽ thu hoạch được khó có thể tưởng tượng lực lượng cùng kỳ ngộ. Mà nhân tài như vậy, Nguyên Cát Tiên Cung đương nhiên sẽ không dung tha. Nhưng mà, ngay tại truyền thừa sắp hoàn thành thời khắc, một cỗ lực lượng hắc ám đột nhiên từ cung điện dưới mặt đất tuôn ra, ý đồ phá hư truyền thừa. Cỗ lực lượng hắc ám này hình như ác ma, dương nhanh múa vuốt hướng về Chu Trường Khải đánh tới. Chu Lạc thấy thế, không chút do dự tế ra lưu ly bảy màu chén, toàn lực ngăn cản lực lượng hắc ám công kích. Công Tôn lão giả cùng mặt khác tiên nhân cũng nhao nhao xuất thủ, thi triển ra các loại tiên pháp, cùng lực lượng hắc ám triển khai bật lộn. Lực lượng hắc ám này là từ đâu mà đến? Chẳng lẽ là cung điện này đã từng thủ hộ giả bảy khảo nghiệm? Công Tôn lão giả một bên công kích, một bên suy tư. Tại mọi người đồng tâm hiệp lực bên dưới, lực lượng hắc ám dần dần bị áp chế, nhưng nó còn tại ương ngạnh chống cự, không ngừng mà khởi xướng phản kích. Chu Trường Khải tại trong cột ánh sáng, cũng cảm nhận được ngoại giới nguy hiểm. Hắn biết rõ, nếu không thể mau chóng hoàn thành truyền thừa, không chỉ có chính mình sẽ có nguy hiểm tính mạng, sẽ còn liên lụy phụ thân cùng mặt khác tiên nhân. Thế là, hắn tập trung toàn bộ tinh thần, tăng nhanh đối với truyền thừa lực lượng hấp thu cùng dung hợp. Rốt cuộc, tại mọi người cố gắng bên dưới, Chu Trường Khải thành công dung hợp truyền thừa lực lượng, tu vi của hắn nhất cử đột phá đến một cảnh giới mới. Cố lực lượng hắc ám kia cũng tại truyền thừa hoàn thành trong mấy mắt, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chu Trường Khải từ trong cột ánh sáng đi ra, khí chất của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, trong ánh mắt tràn đầy tự tin và trí tuệ. Hắn hướng Công Tôn lão giả cùng mặt khác tiên nhân hành lễ nói, đa tạ các vị tiền bối trợ giúp, nếu không có các người, vạn bối khó mà hoàn thành lần này truyền thừa. Công Tôn lão giả khẽ cười nói, đây là chính ngươi cơ duyên và cố gắng. Nam tử trung niên nhìn xem Chu Trường Khải, trong lòng tuy có ghen ghét, nhưng cũng minh bạch lúc này đã vô pháp cải biến sự thật. Hắn hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi cung điện. Công tôn lão giả mặt mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi mà nhìn xem Chu Trường Khải, nói ra: "Tiểu hữu, thiên phú của ngươi dị bẩm, lại đạt được cường đại như thế truyền thừa, nếu có thể gia nhập ta Nguyên Cắt Tiên Cung, nhất định có thể đạt được tốt hơn bồi dưỡng cùng phát triển." Chu Trường Khải trong lòng hơi động, hắn biết rõ đây là một cái khó được kỳ ngộ, nhưng hắn vẫn quay đầu nhìn về Chu Lạc, trong ánh mắt mang theo hỏi thăm cùng ý lại. Chu Lạc có chút trầm ngâm, nhớ tới trước đó Chu Trường Khải một mình lịch luyện lúc gặp phải nguy hiểm, lại cân nhắc đến Nguyên Cắt Tiên Cung có thể cấp cho rộng lớn bình đài. Lần này hắn không có giống thường ngày như vậy cự tuyệt, mà là khẽ gật đầu một cái, nói ra: "Khải mà, đó là cái cơ hội tốt, ngươi lại đi thôi." Đạt được Chu Lạc đáp ứng, Chu Trường Khải cung kính hướng Công Tôn lão giả thi lễ một cái: "Công Tôn tiền bối, nhận được ngài hậu ái, vạn bối nguyện gia nhập Nguyên Cắt Tiên Cung." Công Tôn lão giả thỏa mãn cười ha hả: "Tốt, tốt, tiểu hữu quả nhiên sảng khoái. Vậy chúng ta cái này liền về Tiên Cung đi." Nói đi, hắn mang theo Chu Trường Khải cùng với các tiên nhân, chuẩn bị rời đi di tích. Chu Lạc nhìn qua Chu Trường Khải bóng lưng rời đi, trong lòng tuy có không bỏ, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với nhi tử tương lai chờ mong. Đãi bọn hắn đi xa, Chu Lạc ánh mắt đột nhiên trở nên băng lãnh, hắn quay đầu đối với Lăng Phong nói ra: "Cái kia Mạc Uyên Nưu toàn tổn thương con ta, hôm nay tuyệt không thể tùy tiện buông tha hắn, chúng ta đuổi." Lăng Phong cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đại ca nói đúng, thù này không báo không phải quân tử, nhất định phải để hắn trả giá đắt." Hai người Chu thân tiên lực phun trào, hóa thành hai đạo lưu quang, hướng phía Mạc Uyên rời đi phương hướng đuổi theo. Hắn bọn họ dọc theo trong di tích thông đạo phi tốc xuyên thẳng qua, trên đường đi tiên lực ba động bốn phía, dẫn tới không gian chung quanh cũng hơi chấn động. Không bao lâu, liền nhìn thấy phía trước cái kia Mạc Uyên chính chật vật chạy trốn thân ảnh. Hắn tựa hồ đã nhận ra Chu Lạc cùng Lăng Phong truy kích, trong lòng càng bối rối, tốc độ lại không giảm trái lại còn tăng. Chu Lạc hừ lạnh một tiếng, ra tốc đuổi theo. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, thi triển ra Bát Cửu Huyền Công bên trong truy tung chi thuật, khóa chặt Mạc Uyên khí tức, khiến cho khó mà đào thoát. Mạc Uyên gặp không bỏ rơi được Chu Lạc hai người, quyết tâm trong lòng, đột nhiên quay người, trong tay xuất hiện một thanh tản ra tối tăm sắc quang mang tiên kiếm. Hắn giận dữ hét: "Các ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt, vậy liền đừng trách ta không khách khí." Chu Lạc cùng Lăng Phong không sợ hãi chút nào, Chu Lạc tế ra lưu ly bảy màu chén, thất thải hào quang trong nháy mắt tràn ngập ra, đem bọn hắn hai người bao phủ trong đó. Lăng Phong thì cầm trong tay trường kiếm, trên thân kiếm linh lực phun trào, chuẩn bị tùy thời xuất kích. Mạc Uyên dẫn đầu phát động công kích, hắn huy động tiên kiếm, từng đạo kiếm màu đen ảnh như tia chớp màu đen giống như hướng Chu Lạc hai người phóng tới. Những kiếm ảnh này trôi đến, không gian bị xé nứt ra từng đạo vết nứt thật nhỏ, phát ra tư tư tiếng vang. Chu Lạc điều khiển lưu ly bảy màu chén, chén miệng từng đạo lưu ly quang nhận, cùng kiếm ảnh màu đen đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, quang mang vang khắp nơi, năng lượng ba động như mãnh liệt sóng cả giống như hướng bốn phía quét tán. Lăng Phong chờ đúng thời cơ, thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như phóng tới Mạc Uyên. Hắn thi triển ra lăng lệ kiếm pháp, kiếm kiếm đâm hướng Mạc Uyên yếu hại. Mạc Uyên một bên ngăn cản Chu Lạc quang nhận công kích, một bên ứng đối Lăng Phong kiếm pháp, có vẻ hơi luống cuống tay chân. Chu Lạc thấy thế, gia tăng lưu ly bảy màu chén tiên lực chuyển vận, càng nhiều quang nhận như mưa rơi hướng Mạc Uyên. Mạc Uyên một cái sơ sẩy, bị một đạo quang nhận quẹt làm bị thương cánh tay, máu tươi trong nháy mắt tuôn ra. "Các ngươi khinh người quá đáng." Mạc Uyên tức giận rít gào lên lấy, hắn đem tiên kiếm cắm vào mặt đất, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, mặt đất bắt đầu run rẩy kịch liệt, vô số gai nhọn màu đen từ dưới đất phá đất mà lên, như một mảnh màu đen rừng rậm giống như hướng Chu Lạc cùng Lăng Phong đâm tới. Chu Lạc ánh mắt ngưng tụ, hắn điều động không gian pháp tắc chi lực, tại trước người bọn họ chế tạo ra một mảnh không gian vặn mèo, những cái kia gai nhọn màu đen tiến vào mảnh không gian này sau, tốc độ lập tức chậm lại, phương hướng cũng phát sinh chết đi. Lăng Phong thừa cơ nhảy vào không trung, thi triển ra một loại phạm vi lớn công kích kiếm pháp, vô số kiếm ảnh rơi xuống từ trên không, đem những cái kia gai nhọn màu đen nhao nhao đánh nát. Mạc Uyên thấy vậy chiêu bị phá, trong lòng càng tuyệt vọng. Hắn biết mình hôm nay khó mà đào thoát, thế là quyết định được ăn cả ngã về không. Hắn thiêu đốt chính mình tiên lực cùng tinh huyết, trung quanh thân thể nổi lên một tầng nồng đậm ngọn lửa màu đen. Khí tức của hắn trong nháy mắt tăng vọt, thực lực tăng lên mấy lần. "Chịu chết đi." Mạc Uyên như điên cuồng như dã thú phóng tới Chu Lạc cùng Lăng Phong, hắn huy động thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen tiên kiếm, mỗi một kiếm đều ẩn chứa cường đại lực lượng hủy diệt. Chu Lạc cùng Lăng Phong không dám khinh thường, bọn hắn toàn lực ứng đối. Chu Lạc đem lưu ly bảy màu chén lực lượng phát huy đến cực hạn, cùng Lăng Phong phối hợp lẫn nhau, tạo thành một đạo kiên cố phòng tuyến. Trong chiến đấu kịch liệt, Chu Lạc phát hiện Mạc Uyên thiêu đốt tinh huyết sau mặc dù thực lực tăng nhiều, nhưng thời gian duy trì sẽ không quá lâu. Trong lòng của hắn khẽ động, cùng Lăng Phong trao đổi một ánh mắt, hai người bắt đầu cố ý lộ ra sơ hở, dẫn dụ Mạc Uyên toàn lực công kích. Mạc Uyên bị cừu hận che đôi mắt, không có phát giác được Chu Lạc hai người ý đồ. Hắn nhìn thấy sơ hở sau, không chút do dự một kích toàn lực. Ngay tại hắn tiên kiếm sắp đánh trúng Chu Lạc hai người trong nháy mắt, Chu Lạc cùng Lăng Phong đột nhiên thi triển ra một loại hợp kích tiên pháp. Chu Lạc đem Bát Cửu Huyền Công cùng Lưu Ly bảy màu chén lực lượng dung hợp, Lăng Phong thì đem kiếm pháp của mình cùng Chu Lạc tiên lực hô ứng lẫn nhau. Lực lượng của hai người hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cỗ cường đại ánh sáng năng lượng, trực tiếp đánh phía Mạc Uyên. Mạc Uyên không tránh kịp, bị cỗ năng lượng này chùm sáng đánh trúng. Hắn hét thảm một tiếng, thân thể như giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, nặng nề mà đâm vào di tích trên vách tường. Vách tường bị xô ra một cái cự đại lõm, Mạc Uyên thân thể cũng lâm vào trong đó, trong miệng không ngừng mà thổ huyết. Chu Lạc cùng Lăng Phong chậm rãi đến gần Mạc Uyên, Chu Lạc lạnh lùng nói: "Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, dám làm tổn thương con ta, đây chính là kết quả của ngươi." Mạc Uyên hấp hối mà nhìn xem Chu Lạc, trong mắt tràn đầy oán hận cùng không cam lòng, nhưng hắn đã vô lực phản kháng. Chu Lạc không do dự nữa, trong tay tiên lực phun trào, toàn lực thôi động lưu ly bảy màu chén. Lưu ly bảy màu chén phóng xuất ra một đạo hoa mỹ thất thải quang mang như là một thanh như lưỡi dao chém về phía Mạc Uyên. Hào quang lóe lên, Mạc Uyên thân thể trong nháy mắt bị xé nứt thành vô số mảnh vỡ, tiêu tán tại di tích trong không khí, chỉ để lại một mảnh khí tức máu tanh nhàn nhạt. Chương 1947, Ngụy gia mời chương 1947, Ngụy gia mời lần này có thể giết Thái Ức Kim Tiên, chủ yếu nhờ vào lưu ly bảy màu chén cường đại cùng bát cửu huyền công phụ trợ. Nhất là lúc trước tại trong di tích lúc, đối phương liền bị thương, cho nên mới cho Chu Lỗ cơ hội giết chết đối phương. Chu Lạc cùng Lăng Phong lấy đi trên người đối phương bảo vật, cấp tốc rời đi. Trên đường, Lăng Phong cũng biết Chu Trường Khải sự tình, trong lòng bùng lòng. Trường Khải cũng coi là nhân họa đắc phúc. Lăng Phong cười nói: "Ân, kỳ thật ta cảm thấy ngươi cũng có thể gia nhập Nguyên Cát Tiên Cung, nếu là ngươi nguyện ý, ta có thể dẫn tiến." Chu Lạc đạo: "Cùng Tinh Lan bọn hắn không giống mới, Lăng Phong cũng coi là mới vừa tiến vào tiên giới tu sĩ, còn không có thế lực của mình. Mà đối phương tiềm lực không thấp, bằng không thì cũng không biết bay thăng tiến vào tiên giới. Cho nên Chu Lạc thuận thế đạo." Lăng Phong tự nhiên là hết sức cảm thấy hứng thú, nhưng có chút bất đắc dĩ nói: "Chỉ sợ ta thiên phú này còn chưa đủ, cố gắng là có thể đền bù thiên phú, ta tin tưởng ngươi." Chu Lạc đạo. Mà lời này cũng cho Lăng Phong to lớn lòng tin. Trước mắt hắn sáng lên, có Chu huynh ngươi câu nói này như vậy đủ rồi. Chu Lạc gật đầu, đem Bác Minh cho mình lệnh bài cho hắn: "Ngươi đi Nguyên Cát Tiên Cung đi, ta chờ ngươi trở về." Lăng Phong cảm kích và phần. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, "Chu huynh, ngày khác nếu có sự tình, ta đóng đô lực tương trợ." Lăng Phong đạo: "Ân, đi thôi." Chu Lạc khoát tay. Lăng Phong chắp tay cáo lui. Chu Lạc thì nhìn đối phương đi xa, chính mình cũng trở về đến Linh Tiêu Thành, cũng đem việc này cáo tri Vương Tiêu Tiêu. Biết được con của mình gia nhập Nguyên Cát Tiên Cung, Vương Tiêu Tiêu cũng là thoải mái tinh thần. Kế tiếp thời gian, lần nữa bình tĩnh trở lại. Đảo mắt, chính là 10 năm sau. Thời gian 10 năm, Chu Lạc lại để cho hai nữ thụ thai, thu được hai lần rút thưởng. Mà cái này hai lần rút thưởng, Chu Lạc quất đến tiên giai phù lục cùng tiên giai lợi khí. Cứ như vậy, tu tiên tứ đại kỹ nghệ, chính mình cũng đạt đến tiên giai trình độ. Mặc dù đây đối với Chu Lạc thực lực tăng lên không có đạt được thượng phẩm tiên khí như vậy rõ rệt, nhưng lại cho Chu Lạc quyết trương buôn bán khả năng. Hắn sáng lập luyện đan các nương tựa theo phẩm chất cao đan dược, thiên phủ cùng đặc biệt luyện khí chi tác, hấp dẫn các phương tu tiên giả mộ danh đến đây. Chu Lạc biết rõ thương nghiệp quyết trương cần có hoàn thiện quy hoạch cùng đáng tin nhân thủ. Hắn đầu tiên là tỉ mỉ chọn lựa mấy vị trung thành lại rất có đầu óc buôn bán đệ tử, đem mình tại tiên giai phủ lục cùng tiên giai luyện khí phương diện kỹ nghệ dốc túi tương thụ, bảo đảm bọn hắn có thể chế tạo ra hợp cách sản phẩm. Đồng thời, hắn tại Linh Tiêu Thành nội mua sắm mấy chỗ phồn hoa khu vực cửa hàng, đem luyện đan các nghiệp vụ phạm vi từ đơn thuần đan dược mua bán phát triển đến phụ lục, luyện khí bán ra cùng định chế. Theo sinh ý càng làm càng lớn, Chu Lạc luyện đan các cũng tao ngộ một chút phiền toái. Một chút bản địa tu tiên gia tộc và thế lực đỏ mắt nó lời, bắt đầu âm thầm chơi ngáng chân. Bọn hắn có thể là tại nguyên liệu mua sắm bên trên tiến hành lũng đoạn, có thể là tại ngoài cửa hàng gây hấn gây chuyện, ý đồ nhiễu loạn luyện đan các bình thường vận doanh. Chu Lạc đối với cái này cũng không bối rối, hắn một phương diện lợi dụng mình cùng một chút cỡ lớn tu tiên môn phái thành lập tốt đẹp quan hệ, thông qua ngoại giao thủ đoạn giải quyết nguyên liệu cung ứng vấn đề. Một phương diện khác, hắn tự mình tọa trấn cửa hàng, lấy thực lực cường đại uy hiếp những người gây chuyện kia, khiến cho bọn hắn không dám tùy tiện lỗ mãng. Lại thêm Viêm Phong các loại hảo hữu hỗ trợ, việc này cũng coi là giải quyết tốt đẹp. Tại tu tiên chi đạo bên trên, Chu Lạc cũng chưa từng lười biếng. Hắn sẽ từ rút thưởng bên trong lấy được tri thức cùng tự thân tu luyện đem kết hợp, không ngừng thăm dò tiên giai kỹ nghệ cảnh giới cao hơn. Tại một lần bế quan tu luyện bên trong, hắn từ tiên giai phủ lục vẽ nguyên lý bên trong lĩnh ngộ được một loại mới tiên lực phương thức vận chuyển. Lập tức liền đem nó dung nhập bát cửu huyền công bên trong, khiến cho tự thân công pháp tu luyện có đột phá mới, thực lực nâng cao một bước. Mà Chu Trường Khải tại Nguyên Cát Tiên Cung biểu hiện cũng cực kỳ xuất sắc. Hắn nương tựa theo Tinh Lan tộc truyền thừa cùng tự thân cố gắng, tại Tiên Cung đông đảo đệ tử bên trong chỗ hết tài năng. Không gần như chỉ ở công pháp tu tiên trên có tiến bộ nhảy vọt, còn tại Tiên Cung tổ chức mấy lần nhiệm vụ lịch luyện bên trong thể hiện ra chắc tuyệt lãnh đạo mới có thể cùng trí tuệ, đạt được Tiên Cung cao tầm thưởng thức cùng coi trọng. Bị coi là Tiên Cung trụ cột vững vàng của tương lai một trong. Ở gia đình phương diện, theo mới dòng dõi sinh ra, Chu Lạc luyện đan trong các tràn đầy càng nhiều hoàn thanh tiểu ngữ. Thê thiếp của hắn bọn họ đồng tâm hiệp lực, đem trong nhà sự vụ xử lý ngay ngắn rõ ràng, là Chu Lạc sáng tạo ra một cái an ổn hậu phương hoàn cảnh, để hắn có thể toàn thân tâm địa đầu nhập tu tiên cùng thương nghiệp sự vụ bên trong. Gần đây, trong tu tiên giới Ngụy gia tại cùng những thế lực khác trong tranh đấu đại hoạch toàn thắng. Ngụy gia bản liền nội tình thâm hậu, lần này thắng lợi càng làm cho nó địa vị nước lên thì thuyền lên, trở thành trong tu tiên giới một cỗ không thể khinh thường thế lực cường đại. Vì hiển lộ rõ ràng gia tộc vinh quang, củng cố tại tu tiên giới địa vị, Ngụy gia cố ý dự định tổ chức một trận thịnh đại thịnh yến, rộng mời các phương tiên nhân. Chu Lạc bằng vào tại giới luyện đan hiển hách thanh danh cùng tự thân thực lực không tầm thường, còn có lần này luyện đan trợ giúp, tự nhiên cũng tại danh sách mời. Chu Lạc trong lòng minh bạch, cái này Ngụy gia thịnh yến nhất định là một trận phong vân tế hội, thế lực khắp nơi cũng sẽ ở trên yến hội quần quần sóng ngầm, lẫn nhau thăm dò. Nhưng hắn cũng không sợ, cái này đã là một trận khiêu chiến, cũng là một cái phát triển nhân mạch, hiểu rõ tu tiên giới mới nhất thế cục tuyệt hảo cơ hội. Thế là, hắn tỉ mỉ chuẩn bị, mang theo thích hợp hạ lễ, bước lên tiến về Ngụy gia thịnh yến đường xá. Trên đường đi, núi sông tú lệ, linh mạch tung hành, tiên quang ẩn hiện trong mây mù. Nhưng hắn không lòng dạ nào thưởng thức ven đường này cảnh đẹp, trong lòng âm thầm suy tư Ngụy gia tổ chức lần này thịnh yến thâm ý cùng có thể sẽ tại trên yến hội xuất hiện đủ loại cục diện. Rốt cục, rừng trúc núi đập vào mi mắt. Cả tòa núi bị một tầng nồng đậm rừng trúc nơi bao bọc, lá trúc tại gió nhẹ quét hạ xa xa rung động, phảng phất tại diễn tấu lấy một khúc tiên nhạc. Giữa sườn núi, Ngụy gia phủ đệ to lớn trắng quan, đình đài lầu các sen vào nhau tinh tế, tản ra hùng hồn tiên lực ba động cùng trang nghiêm khí tức. Chu Lạc đi vào trước cửa phủ đệ, đưa lên thiệp mời sau, liền có người hầu cùng kính đem hắn dẫn vào trong phủ. Trong phủ sớm đã là tân khách tụ tập, các lộ tiên nhân có thể là top 5 top 3 thấp giọng nói chuyện với nhau, có thể là một mình thưởng thức ngụy gia cung cấp tiên nhưỡng linh quả, bầu không khí nhìn như hòa hợp, kỳ thực sóng ngầm phun trào. Chu Lạc ở trong đám người xuyên thẳng qua, hắn bén nhạy phát giác được không ít ánh mắt trên người mình dò xét. Dù sao hắn tại giới luyện đan nổi tiếng bên ngoài, lại cùng ngụy gia quan hệ không ít. Chỉ chốc lát sau, ngụy gia một vị trưởng lão tự mình đến đây nên đón, đối với hắn tại ngụy gia khuyết trương bên trong làm ra cống hiến biểu đạt chân thành cảm tạ, cũng dẫn dắt hắn tiến về ghế khách quý liệt tòa. Tại chỗ khách quý ngồi, Chu Lạc gặp được một chút tu tiên giới nổi danh nhân vật, có chính đạo đại phái trưởng môn, bọn hắn tiên phong đạo cốt, khí tức trầm ổn. Cũng có một chút tán tu cường giả, bọn hắn mặc dù lẻ loi một mình, nhưng trên thân tán phát khí tức cường đại lại làm cho người không dám khinh thường. Đám người lẫn nhau hàn huyên, trong ngôn ngữ nhìn như khách khí, lại đều trong bóng tối thăm dò lẫn nhau thực lực cùng ý đồ.